Chương 142, lên phải thuyền giặc còn muốn đi. Chương 142, lên phải thuyền giặc còn muốn đi. Mục Tang đích thật là thanh niên nhiệt huyết, cũng là thời đại này phần tử trí thức ảnh thu nhỏ. Đại đa số người đọc sách trong lòng đều cũng có khát vọng, mà không phải là vì mấy lượng bạc vụn. Dù sao, có thể đạt tới hắn độ cao này, bản thân kỳ thật cũng không thiếu tiền. Nhưng càng là có lý tưởng người, liền càng dễ dàng thống khổ. Bởi vì bọn họ chỉ có thể nghĩ. Lý Nhiên liền không đồng dạng. Hắn đồng dạng đều trực tiếp làm, rất ít nghĩ, mà còn thường xuyên nghĩ mới ra là mới ra. Cũng là bởi vì hắn tổng dạng này, vì hạn chế chính mình suy nghĩ lung tung, hắn mới quyết định, chỉ cần là suy nghĩ sự tình, đều muốn đi làm. Nhân sinh nha, chính là không gãy lìa nhảy chính mình. Gặp Tử Khiêm thực tế khó chịu, Lý Nhiên liền hỏi, "Đã ngươi đã nhìn ra đại càn mặt trời sắp lặn, có thể nguyện cùng ta tái tạo càn khôn?" "Ca, ngươi đây là ý gì?" Mục Tang cảm giác say lập tức bừng tỉnh. "Đừng làm, ta chỉ là hàn huyên với ngươi trò chuyện, ngươi lên tay liền muốn tạo phản." Lý Nhiên thờ ơ nói, "Chính là ngươi nghĩ ý tứ. Tuy nói sự tình lấy giải thành, chuyện lớn như vậy, tốt nhất là ai cũng đừng nói cho." Nhưng Lý Nhiên tương đối tùy tâm sử dụng. Tử Khiêm vẫn là đáng giá tín nhiệm, liền tính hắn thật cô phụ tín nhiệm của mình, kỳ thật cũng liền như thế. "Làm thôi. Tối lấy phản có tối lấy trái ngược pháp, công khai phản có công khai phản đấu pháp, đều tùy ý tổng không đến mức vì chút chuyện nhỏ như vậy, suốt ngày thận trọng." "Ca, ngươi nghiêm túc? Ngươi làm sao có thể một mặt tùy ý địa nói ra những lời này a?" "Quân tử không có nói đùa, còn không phải quân, quân tử cũng giống như vậy." Mục Tang đã tê dần. Liền hắn cùng Lý Nhiên cái này quan hệ. Lý Nhiên thật muốn tạo phản, hắn trừ lên thuyền, còn có cái gì lựa chọn khác? Liền tính hắn hiện tại đi mật báo, đều đừng đùa. Hắn nhờ vào An Quốc công chúa, Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa có một chân. Muội muội hắn cùng Lý Nhiên có một chân. Cha hắn là Lý Nhiên sư phụ. Ngươi nói hắn làm sao xuống thuyền? Hạ không được một điểm. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn hắn làm đi. Mục Tang lại hưng phấn lên. Loại này đem cựu tộc mang lên cùng nhau gây sự cảm giác, thật quá kích thích. Nhưng xoắn suýt lặp đi lặp lại, Mục Tang hay là hỏi, "Ca, nếu không ta vẫn là tỉnh táo một chút, ta chính là phàn nàn, kỳ thật cũng không có như vậy bị quất." Hắn cũng bắt đầu kêu ca, đó cũng là thật không có chiêu. "Không sao, việc này không gấp, chờ kỳ thi mùa xuân về sau lại nói." "Mục Tang, sống cha, ngươi cũng chuẩn bị tạo phản, còn nhớ thương ngươi cái kia phá khảo thí làm gì?" Hắn cái này ung dung không đội bộ dạng, cùng điểm một cái ngày mai muốn ăn đồ ăn, để người muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Cuối cùng Mục Tang cũng thật là không có gì để nói, chỉ có thể cười ra tiếng. "Được, đều tùy ngươi, bất quá ngươi cũng chớ gấp lấy gây sự, ta bên trên có lão, hài tử còn tại trong bụng. Đừng sợ." Lý Nhiên suy nghĩ một chút, lại từ trong túi móc ra một cái thỏi vàng, một cái nén bạc, cùng với một số công cụ, liền bắt đầu chuyển. "Ngươi đây là làm gì? Lần này đến nhà, không cho chất nhi chuẩn bị lễ vật, cho hắn tay xoa một cái. Vì vậy, xây dựng chính quyền biến thành vây xem thủ công nghệ. Lý Nhiên thủ công kỹ thuật tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Thế gian công tượng khổ tâm học tập, làm sao có thể so ra mà vượt hắn từ trong sách đốn ngộ. Mà còn kiến thức của hắn mặt càng động, tăng thêm mặt khác kỹ nghệ, vừa ra tay, chính là nghệ thuật đỉnh phong. Thỏi vàng nén bạc, trực tiếp tiện tay xoa thành bánh que trèo, sau đó lại ép thành phiến mỏng. Toàn bộ hành trình tay không, cho Mục Tang thấy choáng. "Ca, trong tay ngươi cầm là mì bát, đúng không?" Dừng lại đinh đinh lập tức đến, một cái chạm giống trường mệnh tỏa liền làm xong. Dù sao cũng là cho tiểu hải tử, vẫn là muốn nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Tơ vàng, ngân tuyến, sâu trôi lấy khóa cùng một chút hạt châu nhỏ. Lại nhìn chi tiết, khóa trên mặt rất nhiều hoa văn, điều khác bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, bên dưới chu tước, bên trên huyền vũ. Chính giữa trường mệnh bình an bốn chữ. Mặt sau cũng kém không nhiều, tả hữu trên dưới đều có thần minh, chính giữa có phúc lộc cắt tường bốn chữ. Phía dưới treo bốn cái nhỏ mặt dây chuyền, mỗi một cái đều mang theo một cái đơn độc thần tiên. Có thể nói, nho nhỏ một cái trường mệnh tỏa, rất nhỏ điêu khắc xuất thần tiên thủy thú liền nhiều đến 12 cái. Cuối cùng thành phẩm, cũng bất quá lớn cỡ bàn tay. Nghệ thuật, quá nghệ thuật. Cái này một cái trường mệnh tỏa, có thể nói giá trị bạc kim. Mục Tang không khỏi thở dài, ngươi làm dạng này lộng lẫy, đều có thể cho hắn làm bảo vật gia truyền. Bảo vật gia truyền xứng bảo vật gia truyền, cái này rất hợp lý. Mục Tang nghe vậy, cũng cảm động không thôi, vạn kim dễ kiếm, chân tâm có cầu. Hai người cũng bận rộn lâu như vậy, không sai biệt lắm nên ăn cơm. Vẫn như cũng là nam nữ không chung chiếu, bất quá ngồi vào vị trí phía trước, Lý Nhiên cũng gặp được các nàng. Mục Tử mím miệng, rõ ràng là bị ức hiếp. Lâm Uyển mỉm cười, ức hiếp Mục Tử người là nàng không sai. Thế nào, chơi đến vui vẻ sao? Mục Tang hỏi. Mục Tử, ta cái này giống vui vẻ bộ dáng sao? Tân Cửu Muội cũng mỉm cười nói, rất tốt, các tỷ muội viết chút thi tử, các nàng đều rất có tài hoa. Ta có thể nhìn xem sao? Lý Nhiên hỏi. Bình thường mà nói, khuê các nữ tử viết thơ là sẽ không cho nam nhân nhìn. Nhưng Tân Cửu Muội đã kết hôn, không có như vậy coi trọng, Lâm Uyển biết, Lý Nhiên cũng không có cần phải tỉ lý. Bất quá, nàng vẫn hỏi một câu. Tân Cửu Muội liền gật đầu, Lý Nhiên chủ yếu là hỏi nàng. Mà các nàng biết nội dung cũng không phải loại kia nói ra cá nhân cảm tình cái chủng loại kia, không có gì không thể cho người nhìn. Nha hoàn đem giấy đưa tới. Văn ký tràn đầy, đều là đồ tốt. Mà bọn họ tác giả, cũng là một cái có thể phân biệt ra được. Lâm Uyển mỉm cười nói, ngươi cảm thấy cái kia quyển sách viết tốt nhất? Bỏ qua một bên văn học tính cũng nói, Lý Nhiên chọn lựa trong đó văn khí nhất tràn đầy một tấm, nói, bản này. Lâm Uyển nghe vậy, nụ cười hơi cương. Đó là Lục Lăng Sa viết. Các nàng ầm ĩ sau đó, vẫn là để Lục Lăng Sa viết một bài xem như kết thúc, không nghĩ tới liền bị Lý Nhiên chọn chúng. Mục Tử lập tức cười ra tiếng. Bình giấm chua, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Lăng Sa mới là cuối cùng bên thắng. Ta nói, tỷ muội ở giữa chơi đùa, nói cái gì thắng thua. Ngoài miệng nói không quan tâm, răng đều cắn nát. Nhưng Lý Nhiên là sẽ không nói dối. Lại nhìn Lục Lăng Sa viết, bất kỳ ngày xuân đỏ, thì sợ gì trên ngói trắng. Cuối năm ngày hội đến, chỉ trông mong cầm thư tới. Nàng viết đơn giản, nhưng tình cảm thuần túy chân thành tha thiết, không có quá nhiều kỹ xảo, đều là tình cảm. Bị Lý Nhiên chọn chúng, Lục Lăng Sa cũng có chút thẹn thùng nhát gan. Kỳ thật nàng cũng không phải là cái thẹn thùng người, giang hồ nữ tử, tại cùng Lý Nhiên phía trước, đó là ổn thỏa nữ trung hào kiệt, còn có thể nâng đao giết người cả nhà loại kia. Nhưng bây giờ hoàn toàn nhìn không ra. Mục Tăng cũng thầm than Lý Nhiên phúc khí lớn, hảo thủ đoạn. Chiêu này cân bằng chi thuật, đủ hắn học. Lâm Uyển cùng Mục Tử đều là hiếu chiến, tuyển chọn trong các nàng người nào, một cái khác đều không cao hứng, cũng dễ dàng đối với hắn có oán hận. Mà chọn Lục Lăng Sa, các nàng đều có thể tiếp thu, lại có thể thu hoạch được Lục Lăng Sa hảo cảm. Huynh đệ đây là thật khai thiếu. Phân ghế ngồi xuống về sau, hắn cũng liền tính Lý Nhiên mấy chén, nói: "Ngươi là thâm tàng bất lộ, cái này dỗ dành nữ nhân vui vẻ thủ đoạn, có thể hay không dạy ta một chút?" Tân Cửu muội: "Ngươi tốt nhất là đem thủ đoạn dùng trên người ta." Chương 143, bất ngờ nghe tin giữ chương 143, bất ngờ nghe tin giữ Lý Nhiên đối Mục Tang lời nói bày tỏ không hiểu. Hắn lúc nào dỗ dành người? Làm người chủ yếu là chân thành. Buổi chiều, mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, Lý Nhiên liền cáo từ về nhà. Vừa về tới trong nhà, Lâm Uyển liền đi thư phòng. Lý Nhiên nghi hoặc, nói: "Ngươi gần đây hẳn là không sách muốn viết đi?" Phục Ma Truyền mặc dù còn không có viết xong, nhưng quyển thứ nhất đã khắp bản, nàng cũng muốn chờ một chút tuần tra ban đêm ngự sử tư liệu, tốt đem nội dung dung nhập đi vào. Cho nên khoảng thời gian này, Lâm Uyển đều là lấy luyện võ làm chủ. Nghe vậy, Lâm Uyển trả lời: "Ta muốn đi thêm nhìn xem sách, học tập ngâm thi tác tử, để tránh ngày sau lại viết ra chuyết tác, không vào được lang quân mắt." "Ha ha, bình giấm chua đây là không phục." Lý Nhiên vội vàng đuổi theo tiến vào thư phòng, nói: "Uyển nhi tài hoa ta là biết rõ." Một phen dễ dụ thêm ôm ấp ấp, cuối cùng là để Lâm Uyển chống tại trên bàn sách thở dốc. "Nữ nhân nha, nên dỗ dành vẫn là muốn dỗ dành, chỉ là thư phòng thánh địa như vậy vẫn là quá hồ nháo chút." Lâm Uyển thẹn thùng oán buồn bực, trách mắng Lý Nhiên rất lâu, cuối cùng vẫn là dính tại Lý Nhiên trong ngực. Kỳ thật xem như tiểu thư khuê các, nàng nhận qua giáo dục, vốn không cho phép nàng cùng Lý Nhiên như vậy hồ đồ, nhưng trải qua sinh tử chi kiếp, nàng ngược lại là có chút không gì kiêng kỵ. Nhân sinh xưa nay không biết ngoài ý muốn lúc nào sẽ đến, quá độ chờ mong tương lai còn không bằng thật tốt nắm chắc lập tức. Lời nói phân hai đầu, lại nói Lý Nhiên một nhóm rời đi về sau, Mục Tăng cũng bởi vì uống nhiều mấy chén ngủ thật say. Lớn như vậy tòa nhà, cũng chỉ còn lại Tân Cửu mỗi lo liệu. Ứng phó Lý Nhiên, nàng cuối cùng là thở phào một cái. Lý Nhiên dù sao cũng là khách lạ, nàng nhìn thấy Lý Nhiên cơ hội cũng sẽ không quá nhiều. Hôm nay thấy, cũng bất quá là một bình thường thư sinh, chỉ là nhẹ nhàng chi khí cực nặng, còn thắng qua Mục Tang rất nhiều. Hiển nhiên, hắn là cái chính trực người. Bất quá, như vậy nồng đậm thanh khí, chưa chắc là chuyện tốt, dễ dàng trêu chọc tà ma. Giống nàng loại này chính thống tu hành yêu sẽ không đi làm loại này hại mệnh sự tình, nhưng trên đời không thiếu ác yêu. Còn tốt, nàng hồ tộc cam hiểu thằng khí, gia tộc bên trong còn có tương quan bảo vật, không bằng viết thư để người đưa tới. Dù sao hồ tộc cầm loại vật này tác dụng cũng không lớn, hồ tộc bản thân liền am hiểu ẩn nấp. Nhưng mà đang chờ đặt bút, Tân Cửu muội đống nhiên ngửi được mấy phần mùi máu tanh, tựa hồ còn có mấy phần mùi vị quen thuộc. Trong nội tâm nàng giật mình, cẩn thận đi ra ngoài, liền gặp trong viện có một cái trên thân đẫm máu hồ ly. Đây là Tiểu Thập Lục. Tân Cửu muội vội vàng đi qua đem tiểu hồ ly ôm lấy. "Tiểu Thập Lục, ngươi làm sao?" Tân Cửu muội vội vàng hỏi. Tiểu hồ ly thấy Tân Cửu muội, tại chỗ hôn mê đi. Gấp đến độ Tân Cửu muội tranh thủ thời gian chữa trị cho nàng thương thế. Hồi lâu sau, tiểu hồ ly mới từ trong hôn mê tỉnh dậy. Thấy Tân Cửu muội, liền ríu rít khóc ồ lên. "Cửu tỷ, phụ thân, mẫu thân, ca ca tỷ tỷ bọn họ đều thảm tao thai vạ bất ngờ." "Cái gì?" Tân Cửu muội thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngất đi. "Chuyện gì xảy ra?" Người tinh tế nói đến. Tiểu Thập Lục liền khóc thút thít nói, "Chúng ta một nhà vốn tại trong thành tu hành, thiện chí giúp người, cùng Phật đạo là bạn. Không biết sao, có người cầm lôi thần chân dung mà đến, giết Phật đạo, còn không phải là nói chúng ta là giết người gây nghiệp chướng ác yêu. Phụ thân mẫu thân không địch lại những cái kia đạo nhân, chỉ có ca ca tỷ tỷ bọn họ che chở ta trốn thoát. Nhưng bọn hắn đã đều gặp độc thủ." Bất ngờ nghe tin dữ, trong lòng Tân Cửu muội đau xót, suýt nữa lại lần nữa ngã quỵ. Liền trong bụng cũng thống khổ không chịu nổi, có rơi nở ra cảm giác. "Không tốt, hài tử." Tân Cửu muội biết mình dạng này đau buồn đi xuống không được, nàng chỉ có thể cố nén đau buồn, bình phục tâm cảnh. Tiểu Thập Lục cũng mới chú ý tới tỷ tỷ đã mang thai, chỗ nào có thể chịu loại kích thích này. Nàng hoàng hồn, vội vàng nói: "Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ta thay ngươi đi mời Lan Trung." "Không cần, ta chịu nổi." Nàng tu vi tinh thầm, cùng Mục Tăng ở chung, trường kỳ chịu thơ văn nhuần dần, tâm trí càng thêm kiên định. Gặp biến đổi lớn, nàng xác thực rất khó chịu, nhưng nàng nhất định phải tỉnh táo lại. Không phải vậy, sẽ chỉ thương tổn tới mình cùng người nhà. "Ngươi nói bọn họ đều nộ hại, vậy là ngươi làm sao chạy trốn tới nơi này đến?" "Ta không biết ta." Tiểu Thập Lục lập tức hoàng hồn, nàng thời điểm chạy trốn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là muốn tới cho Cửu tỷ tỷ truyền tin, nhưng không nghĩ qua, chính mình vì cái gì có thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời, các nàng đều khẩn trương lên. "Đừng sợ, hiện tại không có người đạo thủ. Nhất định là bởi vì đây là kinh thành, cũng là quan viên phủ đệ. Một tang quan kỳ thật cũng không nhỏ, nhờ vả công chúa về sau, lan lộn cái ngũ phẩm ngự sử. Tại một đám 2 năm phần tiến sĩ bên trong, hắn chức quan này thật không tính thấp. Cho dù là ở kinh thành, hán quan này cũng không thể tính toán nhỏ. Do đó, liền xem như có hòa thượng đạo sĩ tới, cũng không dám trực tiếp động thủ. Thế nhưng, Tân Cửu Muội cũng biết, nếu như nàng thật bại lộ, không phải là để Mộc Tang che chở nàng, sẽ chỉ liên lụy Mộc Tang. Chúng ta phải rời đi nơi này. Tân Cửu Muội suy tư một lát, liền cho ra kết luận. Tiểu Thập Lục giật mình, nói: "Tỷ tỷ, ngươi đang có thai, nếu chúng ta gặp gỡ đạo sĩ, ngươi không phải là đối thủ." Tân Cửu Muội đạo hạnh mặc dù cao, nhưng bây giờ chính là thời khắc yếu đuối nhất. Lưu lại là chết, trốn còn có cơ hội. Tân Cửu Muội đã làm quyết định. Cái kia tỷ phu đâu? Tiểu Thập Lục trong lòng ấy nấy không thôi. Nàng tự trách mình quá ngu xuẩn, không nhìn ra người khác âm mưu tính toán, còn liên lụy Cửu tỷ tỷ. Tân Cửu Muội nhưng là an ủi, đừng khó chịu, tóm lại là muốn có người cho ta báo tin. Nếu các ngươi thân ở nước sôi lửa bỏng, lại làm cho ta một người hạnh phúc an bình, ta lại như thế nào có thể yên tâm? Tân Cửu Muội trong lòng cũng rất đau buồn, nhưng nàng là làm tỷ tỷ, hiện tại chỉ có thể ổn định. Nàng trấn an Tiểu Thập Lục, vừa nhìn về phía Mộc Tang chỗ ngủ. Cuối cùng, nàng vẫn là đi vào gian phòng, nhìn Mộc Tang một lần cuối cùng. "Phu quân, thật xin lỗi." Nàng không có cách nào. Một giọt thanh lệ rơi xuống, nàng quay người muốn đi gấp, Mộc Tang còn tại mơ mơ màng màng, lại bắt lấy nàng tay, hì hì cười một tiếng. "Nương tử, ta hải tử sau này có thể là sẽ có triển vọng lớn." Tân Cửu Muội, "Cái này trường mệnh vào ngươi cầm, đây là lý nhiên cái kia hôn đản cho ta hải tử lễ vật. Người này, quá lợi hại." Tân Cửu Muội nhận lấy trường mệnh tỏa, trong lòng càng đau đớn hơn. Đứa nhỏ này còn không biết có thể hay không sinh ra tới. Nàng cũng nghĩ qua lưu lại, có lẽ Mộc Tang sẽ che chở nàng, nhưng này dạng Mộc Tang cũng muốn sống đời. Hắn đọc sách khoa cử ăn nhiều như vậy khổ, nàng làm sao nhịn tâm cho bụi. Vĩnh biệt. Tân Cửu Muội tâm hung ác, đem trường mệnh tỏa bỏ vào trong ngực, sau đó mang theo muội muội bước ra dinh thự. Chương 144, hoài nghi là đủ rồi. Chương 144, hoài nghi là đủ rồi. Tân Cửu Muội trực giác là đúng. Nàng mới mang theo 16 ra ngoài không xa, liền gặp được một cái trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ đầy mặt hung ác ngang ngược, mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên là cao thủ, lại giỏi về sát phạt. "Yêu nghiệt, bần đạo chờ các ngươi đã lâu." Tân Cửu Muội cả giận nói, "Ta Tân gia chính là thanh tu chi sĩ, thiện chí giúp người, vì sao các ngươi không phân tốt xấu, tùy ý tàn sát?" Đạo sĩ cũng cười lạnh, "Người Tân gia giao hảo yêu đạo ba diệu hại người, đã bị thiên tru. Ai biết nhà ngươi có phải là tới cấu kết với nhau làm việc xấu? Chỉ là hoài nghi liền muốn giết ta cả nhà." Tân Cửu Muội không thể tin được. Đạo sĩ cũng không có cái gọi là nói, ba diệu cùng yêu cấu kết, dù sao cũng phải bắt đến cùng hắn cấu kết yêu. "Không giết các ngươi, đạo gia làm sao báo cáo kết quả?" Tân Cửu Muội tức giận đến ngực còn đau. Chỉ là vì báo cáo kết quả, liền nhất định muốn giết nàng cả nhà, thậm chí một cái đều không dung tha, để Tiểu Thập Lục tìm được nàng nơi này. Sao mà đáng hận, sao mà ác độc? Tân Cửu Muội nghĩ đến người thân đều là bởi vì buồn cười như vậy lý do mà chết, nàng cũng là tức sủi bọt mép, đồng tử xanh biếc, móng tay sinh ra, phía sau cũng hiển hóa ra Tam Vĩ. Tam Vĩ yêu hồ. Ngược lại là có chút đạo hạnh, nhưng ngươi đang có thai, như thế nào là đạo gia đối thủ? Nhanh chóng nhận lấy cái chết, còn có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Tân Cửu Muội cũng biết chính mình mang thai không thích hợp đấu pháp, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Tiểu Thập Lục, trốn. Không quản đi đâu, sống sót mới có hy vọng. 16 mắt ngậm nhiệt lệ, nàng thống hận chính mình thai họa tỷ tỷ, hận không thể chết ở chỗ này được rồi. Tỷ tỷ, ngươi trốn, ta đến bảo hộ. Ngươi ngăn không được, đi mau. Đạo sĩ cũng không nóng nảy, cười nhìn chuyện này đối với yêu nghiệt tỷ muội tình thâm phân diễn. Tiểu hồ ly kia bị chính mình đả thương, chu sa bên trên tự mang ấn chú, đây cũng là hắn có thể tinh chuẩn tìm tới nguyên nhân. Lại chạy, lại có thể chạy đi đâu đâu. Ngược lại là cái này Tam Vĩ hồ yêu, nếu có thể cầm xuống, liền thật sự là một cái công lớn. Đến lúc đó trên báo cáo có thể biết, gian trá hồ yêu giấu ở trong kinh thành, giáp tâm hại người. Hắn diệt trừ cái này yêu, tự có đại công. Tiểu Thập Lục không thể làm gì, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Nàng cũng không biết nên đi nơi nào đi, có lẽ một lần nữa ra khỏi thành, tìm kiếm núi rừng, mới có một chút hy vọng sống. Có thể là, nàng chính là từ núi rừng trốn ra được a. Trời đất tuy lớn, nàng không biết nơi nào còn có chính mình chỗ dung thân. Nàng chỉ có thể biến thành nguyên hình, khắp nơi chạy trốn. Mà đổi thành một bên, đạo sĩ cùng Tân Cửu Muội chiến đấu cũng theo đó mở rộng, cái này vừa độc thủ, đạo sĩ mới biết được Tam Vĩ hồ lợi hại. Dù sao cũng là có thể giải Tam Vĩ đại yêu, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể là vua. Xác thực không phải hắn loại tu vi này đạo sĩ có thể đối phó. Thế nhưng, hồ yêu ca có nhược điểm. Đạo sĩ thay đổi mạch suy nghĩ, một quyền một kiếm, đều hướng Tân Cửu Muội trên bụng chào hỏi, nàng tuy có liều chết chi tâm, nhưng không đến cuối cùng một khắc, cũng không muốn để hài tử xảy ra chuyện, tự nhiên là bản năng thủ hộ bụng. Cái này một thủ, tự nhiên là lâm vào xu hướng suy tàn. Mà nàng vốn là có dự, không thể trường kỳ tác chiến, khí lực dần dần chống đỡ hết nổi. Đạo sĩ cũng nhìn đúng cơ hội, hung hăng một chân đá hướng nàng phòng ngự quanh người, Tân Cửu Muội chỉ có thể tay không bảo vệ phần bụng, mặc cho đạo sĩ công kích tới người. Nhưng ngược lại là sửa đá là đâm, đâm về Tân Cửu Muội cái cổ. Tân Cửu Muội hoảng sợ, nhưng không cách nào phòng ngự. Nhưng đạo sĩ kiếm không hiểu ngừng lại, sau đó, hắn mềm mềm điệm ngã xuống, tự sinh không biết. Ân. Mơ hồ ở giữa, nàng hình như nghe được một tiếng hổ gầm. Lại nhìn đạo sĩ kia, con ngươi đều đã phóng to, đã chết hẳn. Cái này, không biết là vị nào tiền bối tương trợ. Văn bối vô cùng cảm kích. Không có trả lời. Tân Cửu Muội liền biết, đây là tiền bối không muốn hiện thân. Nàng hơi chút lưu lại, lại quay đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là đè xuống không muốn, vội vàng rời đi. Nàng còn muốn đi tìm tiểu muội. Còn có, phụ mẫu sự tình chờ nàng sinh ra hải tử, cũng muốn đi lấy một cái công đạo. Mộc Tang chỉ là cái người bình thường, không thể đem hắn liên lụy vào. Nhắc tới cũng kỳ, đánh trận này, chứ đau lòng, chỗ nào đều không có không thoải mái địa phương. Không phải là ta trường kỳ đọc sách, đạo hạnh lại có tinh tiến. Bên kia, Tân 16 chẳng có mục đích địa chạy loạn, rốt cục vẫn là chạy tới thành Tây. Nàng cũng không biết chính mình tiếp xuống nên làm cái gì, cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Nàng chỉ biết là chính mình muốn chạy trốn, phải sống sót. Nhưng mà, một đôi non mịn lạnh buốt tay, đột nhiên ôm lấy nàng, quen thuộc mùi, là con tiểu hồ ly. Ôm lấy Tân 16, chính là một tử. Nàng là người được cùng tẩu tử tương tự mùi, mới tìm đi ra, không nghĩ tới thấy được một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly trên chân còn bị thương, còn có bị người băng bó vết tích. Nhưng như thế chạy, lại chảy máu. Tiểu khả ái, đừng sợ. Một tử thích lông xù tiểu hồ ly, thấy nàng trong ngực run rẩy, liền ôm vào nhà. Lăng Sa tỉ tỉ, cái này tiểu hồ ly bị thương, muốn ăn hồ ly sao? Lục Lăng Sa nghi ngờ nói. Một tử, đại tỷ, ngươi không cần phải như vậy chất phác. Tân 16 dọa đến toàn bộ hồ ly đều cứng ngắc. Nhân loại thật quá đáng sợ. Tiểu hồ ly đáng yêu như thế, ngươi còn muốn ăn nó? Ê! Lục Lăng Sa xấu hổ cười cười, gần nhất ăn tiểu động vật có hơi nhiều, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy là lấy ra vào nồi. Ta là nghĩ đến ngươi có hay không thuốc có thể trị nó. A, cái này có. Ý địa độc không phân biệt, Lục Lăng Sa y thuật kỳ thật không kém. Nàng lúc trước không có mua đến chính xác bệnh thương hàn thuốc, vốn là bởi vì muội muội hoàn toàn không có bệnh, chỉ là mượn cớ đi mua độc dược mà thôi. Điều trị một con cáo nhỏ cũng đơn giản, bôi bị thương thuốc, băng bó kỹ là được rồi. Lăng Sa tỷ tỷ thật sự là khéo tay. Một tử kỳ thật vẫn rất lễ phép, đem Lục Lăng Sa thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng. Lục Lăng Sa đối một tử cũng rất tốt, bởi vì nàng là làm tỷ tỷ người, đối muội muội luôn là đặc biệt chiếu cố. Ngươi cẩn thận hồ ly cắn ngươi. Lục Lăng Sa nhắc nhở một câu, hồ ly dù sao cũng là động vật hoang dã, hung tính khẳng định là có, mà còn nàng bị thương, khả năng sẽ nên ghế. Không biết ta, ngươi nhìn nó nhiều ngoan. Tân 16. Không dám động, hoàn toàn không dám động. Đích thật là rất có linh tính. Lục Lăng Sa cẩn thận quan sát Tân 16 một hồi, cũng không có nhìn ra sơ hở tới. Trong nhà này, biết vọng khí có hai cái, nhưng đều cần chủ động mở ra, hai cái này đều không thích mở. Lục Lăng Sa là không có phân biệt năng lực, cũng không có nhận ra đó là cái yêu. Tân 16 nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, dùng nguyên mẫu tạm thời manh lăn lộn qua quan. Có lẽ, nó có thể tạm thời trốn ở chỗ này, mà đợi ngày sau. Tựa như tỷ tỷ nói, chỉ có sống mới có hy vọng. Chỉ là vừa nghĩ tới tỷ tỷ còn tại trong nguy hiểm, còn có nhiều như vậy thân nhân qua đời, trong lòng nàng liền thống khổ không thôi. Thế nhưng nàng phải nhịn xuống, không thể khóc. Nàng muốn lấy lòng cái nhà này bên trong chủ nhân, sau đó ngụy trang tốt, sống sót. Chỉ là lấy lòng tiểu hài tỷ không thể được, có thể quyết định tất cả những thứ này chỉ có trong nhà nam chủ nhân. Vừa lúc này Lý Nhiên cũng ra ngoài tới, thấy được một tử ôm một cái lông xù cáo trắng, cũng không nhịn được mừng rỡ. Cái này hồ ly thật xinh đẹp. Lý Nhiên đưa tay sờ sờ hồ ly đầu. Tân 16 trong lòng cũng là khuất nhục bản phận, bị người làm chó sơ soạn. Thế nhưng, thì tính sao? Vì sống sót, nhịn. Nàng không chỉ muốn nhẫn, còn muốn thật đem mình làm chó. Tân 16 trở tay chính là một cái, liếm bại Lý Nhiên trong lòng bàn tay. Sao? Thật là thơm khí tức. Lại liếm liếm. Chương 145, vợ ta là yêu. Chương 145, vợ ta là yêu. Cái này hồ ly làm sao chó bên trong chó tức giận. Lý Nhiên mặc dù nhổ nước bọn, nhưng vẫn là tùy ý tiểu hồ ly liếm trong lòng bàn tay hắn. Thần ngoan. Tân 16. Hồ sinh chi nhục. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng chịu nhục mới có ngày sau. Vì phụ mẫu huynh đệ tỷ muội hy sinh không uổng phí, nàng cố gắng đối Lý Nhiên lộ ra một giọng nói ngọt ngào hồ ly cười. Nhan trị chính là chính nghĩa, dạng này lông xù tiểu khả ái, ai có thể chống đỡ được. Lý Nhiên lại nhiều sờ soạn nàng mấy lần, mới đối một từ nói, đây là ở đâu ra? Ta ở trên đường nhặt. Quay lại ta để người đi hỏi thăm một chút, nhìn hẳn là nhà ai rớt, nếu như là người khác rớt, ta lại dùng tiền mua lại. Thổ hào liền không cân nhắc người khác không bán tình huống. Cầm văn nện. Không sợ không thể đồng ý mà một câu nói kia, cũng để cho Tân 16 nhẹ nhàng thở ra. An toàn. Nàng chỉ cần giấu kỹ yêu khí, liền sẽ không bị người tìm tới. Các nàng Tân thị vốn là thanh tu hồ ly, cũng không phải là loại kia hung ác hồ ly. Yêu khí vốn là nhạt, lại dùng ra truyền bí pháp che lấp, nàng liền có thể làm đến hoàn toàn không lộ yêu khí. Nhìn qua, chỉ là một cái bình thường hồ ly. Yêu màu sắc tự vệ tốt nhất, chính là hóa thành nguyên mâu giấu kỹ. Điểm này, chim trí tinh liền vô cùng có kinh nghiệm. Đối trong nhà nhiều một cái sùng vật chuyện này, mọi người nhất trí đồng ý bao gồm ngủ trưa mới xuất hiện tới Lâm Uyển. Chỉ là nàng cùng một tử còn có đến tranh. Một tử nói hồ ly là nàng mang về, nàng mới là chủ nhân, không cho Lâm Viễn ôm. Lâm Viễn mới không bồi nàng chơi loại này tiểu bằng hữu trò chơi. Nàng muốn ôm. Trong nhà này, mỗi ngày đều là như thế náo nhiệt. Lý Nhiên nhìn các nàng đánh nhau, cũng cảm thấy 10 phần thú vị, khiến người ta cảm thấy sinh hoạt vô cùng tốt đẹp. Hắn cũng là tới hào hứng, liền lặng lẽ vẽ một bức họa. Đình viện bên trong, Lâm Viễn cùng một tử tại đấu võ mồm cãi nhau, một cái hung cũng rất đáng yêu, một cái dịu dàng bên trong cũng có thể nhìn ra xấu bụng. Tiểu hồ ly thì là một mặt ủy khuất cùng vô tội. Đương nhiên, Lý Nhiên cũng không có lọt mất trong góc phòng Lục Lăng Sa, nàng chuyên chú tại chế biến thứ gì, ánh mắt chuyên chú, tựa hồ đang suy nghĩ. Vẽ xong về sau, hắn mới phát hiện, vải này trong cục không có vị trí của hắn. Cái này cũng bình thường, hắn vẽ là hắn thị giác, không có hắn mới bình thường. Thế nhưng, Lý Nhiên cảm thấy dạng này không hoàn mỹ. Vì vậy, hắn lại dán trang giấy tới, liều cùng một chỗ, tưởng tượng thấy người khác thị giác bên trong chính mình, họa. Hắn trước đây chưa hề họa qua chính mình, lần này cũng là đột nhiên muốn họa một cái. Lấy người khác thị giác hoa chính mình,
cũng không khó.
Lý Nhiên nao thành tượng tốc độ rất nhanh, nao thành tượng, tay liền có thể vẽ xuống đến, động tác một mạch mà thành. Đây là hắn lần đầu họa chính mình, cũng không có gì đặc biệt, cũng không có họa chính mình hoàn chỉnh mặt, chỉ có nửa bên. Nửa bên phải vừa lúc bị cây cột che cản, nhưng cũng càng lộ vẻ lập thể cảm giác. Cái này hai bức tranh cũng bị Lý Nhiên bàn giao tỉ mỉ bồi, lại hai bức tranh cũng bị liều ở cùng nhau, chỉ là chính giữa gãy một cái. Bởi vì từ kết cấu đến xem, hai tấm đều đơn độc đi nhìn, sẽ càng có nghệ thuật cảm giác. Mà hợp lại cùng nhau, thì là vì tốt đẹp ngụ ý bức họa này, liền theo phía sau nam nhân đi. Nghĩ đến về sau nếu có người khảo cổ nhìn thấy chính diện các nữ nhân, đều sẽ nghi hoặc bức họa này danh xưng, lật ra mới phát hiện phía sau thật có cái nam nhân, cái kia im lặng chẳng diện. Lý Nhiên cũng cảm thấy thú vị cực kỳ. Tân 16 là An Gia, thế nhưng, cố sự không có tại cái này kết thúc. Mục Tang ngủ một giấc tỉnh, liền muốn tìm nương tử. Vừa bắt đầu không nhìn thấy, cũng không có quá lo lắng, mãi đến cả phòng tìm người đều không tìm được, đang ở trong nhà thấy được một điểm vết máu, hắn mới hoảng hồn. Hắn mới hồi tưởng lại, chính mình hốt hoảng lúc ngủ, Tân Cửu Muội phản ứng liền không đúng lắm. Mục Tang lúc này tìm tới trong nhà tôi tớ, hỏi thăm Cửu Muội hạ lạc, nhưng trong phủ mọi người, nhưng lại không có người biết được. Mục Tang không có cách, lập tức, hắn chỉ có thể lựa chọn đi tìm Lý Nhiên nhờ giúp đỡ. Lý Nhiên có tiền, Lý gia có người. Nhưng mà, vừa mới ra ngoài, liền gặp được một đám đạo sĩ. Cái kia yêu khí, cuối cùng chính là ở chỗ này. Mục Tang nghe, lập tức trong lòng hoảng hốt. Mấy vị đạo trưởng, các ngươi nói, trong phòng ta có yêu khí. Mục Tang theo bản năng phản ứng, chính là nương tử bị yêu quái bắt đi. Mấy cái đạo sĩ gật gật đầu, nói, xác thực như vậy. Mấy vị đạo trưởng, nhà ta nương tử không thấy, có phải là gặp được yêu quái? Mấy cái đạo sĩ nghe nói còn có người mất tích, cũng nghiêm túc, nói, có thể để cho chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem, có thể tra ra nguyên nhân. Đạo trưởng mời vào. Mấy cái đạo sĩ liền đội vàng đi theo Mục Tang trở về nhà, cái này một tìm, quả nhiên liền phát hiện yêu khí còn sót lại chỗ. Nhưng mà, nơi này cũng không có người nàng nộ hại mùi máu tanh. Có lẽ, người là bị bắt đi. Ngươi có thể hay không tìm tới nhà ngươi nương tử mặc qua quần áo, hoặc là rơi xuống tóc. Huyền môn có thể dùng loại vật phẩm này thi triển tìm người chi thuật. Lúc này, Mục Tang cũng không lo được cái gì lễ phép, đội vàng liền đi tìm một kiện váy ngắn tới. Mấy cái đạo sĩ còn chưa cầm tới, chính là sắc mặt đại biến. Yêu khí, vô cùng nồng đậm yêu khí. Tân Cửu Muội có thai trong đó, yêu khí khó mà trói buộc, cho nên quần áo đều bị yêu khí ướt ngấm miệng. Ngươi chớ đi tìm ngươi nương tử chính là chúng ta muốn tìm yêu. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Mục Tang giận dữ, nhìn hướng mấy cái đạo sĩ, ánh mắt cũng tràn đầy hoài nghi. Các ngươi là cái nào đạo quán đạo sĩ, dám tại cái này lừa gạt bản quan? Hắn khiêng ra chính mình quan thân, tính toán lớn mạnh thanh thế. Nhưng mấy cái đạo sĩ nhộn nhịp lắc đầu, nói, chúng ta đều là Tĩnh Hư xem đệ tử, có một môn người, truy tung một hồ yêu mà đến, liền tại kể bên này bỏ mình. Nghĩ đến, chính là nhà ngươi phu nhân cách làm. Các đạo sĩ cũng không có trách cứ Mục Tang. Dù sao việc này cùng Mục Tang không có liên quan quá nhiều. Thê tử hắn cái này không phải cũng chạy sao? Tuyệt không loại này có thể, nhà ta nương tử tính tình dịu dàng, thế nào lại là yêu? Yêu vốn là am hiểu ngụy trang, lại lấy hồ yêu là nhất. Các hạ là một thân thanh khí người đọc sách, vừa lúc là hồ yêu yêu thích nhất. Chỉ sợ ngươi ngày đêm hồn tiêu xương ăn mòn, lại không có chút nào phát giác. Chờ ngày sau đông nhiên chết, mới biết mầm thai họa sớm đã sâu nặng. Không có khả năng. Ta không tin các ngươi. Mục Tang hai mắt đỏ bừng. Đó là nương tử hắn, hắn có thể không biết sao? Liên tính nàng là yêu, nàng cũng sẽ không hại ta. Không có thuốc chữa. Ta lười cùng các ngươi cãi nhau, các ngươi mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta bạch tội các ngươi một bản, để các ngươi thanh hư quan không tiếp tục mở được. Mấy cái đạo sĩ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định lấy hai kiện quần áo truy tung, nhưng Mục Tang như vậy căm thù bọn họ cũng chỉ đành rời đi. Dân không đấu với quan, bọn họ loại này huyền môn tu sĩ, cũng không thích hợp cùng quan phương sinh ra xung đột, không duyên cớ tổn hại chính mình tu hành. Sợ cũng không sợ triều đình, thuần túy là không cần thiết. Mục Tang kỳ thật cũng là nói mò, hắn không có bản lãnh lớn như vậy, thượng đấu tấu trường cơ bản không có. Đây không phải là hù dọa người sao? Đem người bước sau khi đi, Mục Tang lại vội vàng ra cửa. Hiện tại mất tích là thê tử của hắn, còn có chưa ra đời hải tử. Cho dù là yêu, hắn cũng muốn trước tìm trở về. Mục Tang ý niệm đầu tiên chính là đi tìm An Quốc công chúa. An Quốc công chúa thủ hạ có tuần tra ban đêm ngự sử, tìm người bắt yêu khẳng định không có vấn đề. Chương 146, Thật Ngọa Hổ Tàng Long chương 146, Thật Ngọa Hổ Tàng Long An Quốc công chúa ở nhà cũng là buồn chán, nghe nói Mục Tang cầu kiến, nàng cũng cấp tốc để người mời đi vào. Mục Tang dù sao cũng là Lý Nhiên bạn tốt. Mục Tang bái kiến công chúa, mời công chúa cứu ta thê nhi tính mệnh. Mục Tang không có nói nhiều, cấp tốc cũng không lo được những cái kia. An Quốc công chúa nghe vậy, cả kinh nói, đây là cớ gì? Ngươi lại cẩn thận nói đến. Lý Nhiên mới nói hôm nay đi Mục Tang trong nhà chơi đùa, làm sao hắn thê nhi liền xảy ra chuyện? Mục Tang liền nói lên thê tử của mình mất tích, đạo sĩ tới cửa nhận định nàng là yêu sự tình tới. An Quốc công chúa cao mày, thanh hư quan, nàng không có ấn tượng, nghĩ đến không phải lợi hại gì đạo quan, mà còn từ miêu tả đến xem, Mục Tang thê tử Tân Cửu Muội hẳn là bình yên vô sự. Chỉ là nếu để cho tuần tra ban đêm ngự sử đi tìm nàng, sợ rằng muốn phát sinh xung đột. Tân Cửu Muội chưa chắc sẽ tín nhiệm tuần tra ban đêm ngự sử, một khi đánh nhau, ngược lại sẽ nội thương. An Quốc công chúa nhân tiện nói, ngươi có hay không đi tìm qua Lý Nhiên? Không có. Xem ra ngươi cũng không rõ ràng năng lực của hắn, chuyện này vẫn là đi tìm hắn hỗ trợ, có thể sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, ta cũng sẽ an bài xong xuôi, để người giúp ngươi tìm kiếm thế tử. Ta hiểu được, đa tạ công chúa con đường, tam cái này liền bái lui. Lạc Tang đội vàng, bãi biệt An Quốc công chúa về sau, lại chạy thẳng tới Lý Nhiên chỗ ở hắn hai đầu chạy, cũng nháo cái mồ hôi nhễ nhại. Cũng chính là thân thể của hắn coi như cương tráng, không phải vậy có thể chịu không được hành hạ như thế. Đến Lý gia, Mục Tang liền không có như vậy coi trọng, gõ mở cửa liền hướng bên trong hướng vừa chạy vừa kêu cứu mạng, cả kinh Lý Nhiên đám người toàn bộ đều đi ra. Gặp Mục Tang chật vật như thế, Mục Tử cũng hoảng hồn. "Ca ca, ngươi thế nào?" Lý Nhiên cùng nàng một trái một phải đỡ Mục Tang. "Thử Khiêm, đừng đợi." Hắn vỗ Mục Tang sau lưng an ủi. Ai cũng không có chú ý tới, mới nhặt tiểu hồ ly cũng khiếp sợ nhìn xem Mục Tang. Nàng đương nhiên nhận biết Mục Tang. Đây chính là tỷ phu. Nhìn thấy tỷ phu vội vàng như thế, nàng cũng biết nguyên nhân, trong lòng càng thêm áy náy. Nếu như không phải nàng, tỷ phu còn có thể cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ, mà không phải như bây giờ. Mục Tang thở hổn hển mấy cái, liền đối với Lý Nhiên nói, "Cửu muội không thấy, đạo sĩ nói nàng là yêu, ta đi cầu công chúa nói ngươi có thể giúp ta." Mục Tử khiếp sợ, nói, "Tẩu tử là yêu? Khó trách, ta ngửi mùi của nàng có chút không đúng." Mục Tang vốn đang chỉ là hoài nghi, dù sao hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nói sĩ, hiện tại muội muội mấy câu nói, cũng coi là xác định. Lâm Viễn không nói gì. Trên thực tế, nàng cũng sớm có phát giác, chỉ là nàng không nói gì. 3 năm hố ma rèn luyện ra nàng càng nhạy cảm sức quan sát. Nàng liếc mắt liền nhìn ra tân cựu muội khác thường chỗ. Nàng cùng Lý Nhiên giao tiếp thời điểm sẽ rất khẩn trương. Có thể thấy được, nàng không phải người bình thường, hơn phân nửa là cái dị loại. Lâm Viễn đối dị loại vô cùng kiêu thị, nhưng nàng biết Lạc Khinh Vân cũng là yêu bề sau, nàng cũng coi là có chỗ đổi cái nhìn, không đến mức đem yêu một gậy đánh chết. Cho nên nàng mới có lấy thơ là hí kịch đề nghị. Nhìn như là đang đả kích Mục Tử, trên thực tế, nàng tài học cao hơn nhiều Mục Tử, hoàn toàn không cần thiết đi hiện ra phương diện này cảm giác ưu việt. Nàng chỉ là tại dùng tầm thường nhất phương thức thăm dò tân cựu muội chất lượng. Tân cựu muội có thể tự mình làm thơ, có thể thấy được, nàng có thể bình thường suy nghĩ, lại làm thơ hợp với tình hình, xem như là có nhân loại bình thường tình cảm. Lại có chính là nàng vô ý thức chiếu cố Mục Tử biểu hiện, là lấy tẩu tử thân phận tự cho mình là. Còn có nàng bị công kích phê phán, cũng không có sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, đối nàng vô lễ hành động cũng không có nửa phần tức giận. Có thể thấy được, nàng liền xem như dị loại, cũng sẽ không là ác loại. Lâm Viễn cũng tin tưởng mình quan sát. Tân Cửu Muội sẽ không nghĩ tới, nàng tại làm thi tác từ sau khi, còn có nhiều như vậy nhàn hạ đi quan sát phản ứng của nàng. Bởi vậy, Tân Cửu Muội biểu hiện hẳn không phải là ngụy trang. Biết Tân Cửu Muội chất lượng về sau, Lâm Viễn liền vì cái gì đều không nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Lại nhìn Lý Nhiên nói thế nào đi. Lý Nhiên nghe Tân Cửu Muội là yêu, cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là hỏi, "Biết nàng là yêu, ngươi có tính phản ứng gì?" "Ta tin tưởng nàng sẽ không hại ta, cũng không có hại ta. Tất nhiên nàng không có hại ta, là người hay là yêu lại có quan hệ gì? Ta còn nhận nàng là thê tử của ta." Lý Nhiên nghe vậy, cũng tay cầm một tang mạch. Hắn không tinh thông y thuật, nhưng thô thiện thủ đoạn vẫn phải có. Một tang sắc thực rất khỏe mạnh, cũng không có cái gì ma bệnh. Lại mở mắt thấy thực nhìn hắn, cũng là trung khí 10 phần khỏe mạnh. Có thể thấy được, hắn thuần túy là nhân yêu mến nhau. Lý Nhiên đối loại chuyện như vậy tiếp thu trình độ là cao nhất. Tiểu Hồ Ly cảm động đến sắc khóc. Tỷ tỷ không có chọn lầm người. Nàng tuyển chọn cái này nam nhân, rất tốt, rất đáng tin cậy. Lý Nhiên thì là vỗ vỗ Lạc Tang bà bay, nói, "Ngươi tất nhiên nói như vậy, ta đi thay ngươi tìm nàng trở về là được. Chỉ cần người còn sống, hắn liền phụ kín." Suy nghĩ một chút, Lý Nhiên lại gọi ra Lạc Khinh Vân. "Lạc đạo trưởng, đi ra giúp một chút đi. Nam ta đi tìm người." "Lạc Khinh Vân, quấy rầy ta tu luyện đúng không?" Nhưng nàng vẫn là đi ra. Thế nhưng, muốn hóa hình, trước phải hóa long, sử dụng Lý Nhiên cho nàng biết hóa long. Vì vậy, một đầu vàng nóng ánh rồng từ hồ cá bên trong nhảy ra ngoài, sau đó hóa thành một thất bạch mã. "Mục Tang, nhà ngươi hồ cá thật ẩn giấu rồng a. Người khác nói ngọa hổ tàng long là tu tử, ngươi đùa thật. Đi." Lý Nhiên cưỡi lên Lạc Khinh Vân, thiêu một cái đã không thấy tăm hơi. Tân 16 cũng là lúc này mới biết được, chính mình liếm người có thực lực như thế. Khó trách chỉ là liếm cái kia hai cái, cũng cảm giác vô cùng dễ chịu. Mục Tang cũng sợ ngây người. "A tử, ta không phải đang nằm mơ chứ? Quen thuộc liền tốt." Mục Tử đối loại tràng diện này đã tập mãi thành thói quen. "Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, ngươi là không thấy được tay hắn kéo dương cung như tàn ảnh, vạn tên cùng bắn tình cảnh. Trang diện kia, thần tiên thấy đều phải cô nương a." Nàng cũng rất kiêu ngạo, đối Mục Tang nói, "Muội phu ngươi, vô địch thiên hạ." "Mục Tang, ta bây giờ lại cũng phải dựa vào bán muội cầu tinh sao?" Lý Nhiên đi ra tìm người, Mục Tang cũng không tiện trong nhà ở lâu, liền cũng trở về nhà đi. Chỉ là nguyên bản để hắn an tâm nhà, hiện tại không có nữ chủ nhân, ngược lại làm cho hắn đối về nhà không gì sánh được kháng cự. Bên kia, Tân Cửu Muội cũng tại điên cuồng chạy trốn. Nàng ra khỏi thành về sau, liền chạy thẳng tới trong núi rừng, tính toán tìm địa phương che giấu. Đến mức Tân 16 an nguy, nàng cũng không nói hoài tới. Nàng cảm thấy mình có thể thoát hiểm, đều dựa vào không biết có thể phát ra hổ gầm tiền bối. Nàng phải cẩn thận chút. Nhưng mà, lần này huyền môn tiêu diệt yêu ma động tĩnh phi thường lớn, thì tương đương với thượng tầng phái phát một cái nhiệm vụ, tầng dưới tầng tầng tăng vật đặt cược. Vốn là chỉ yêu cầu diệt trừ những cái kia làm hại một phương đại yêu, hiện tại biến thành nhìn thấy yêu ma liền giết. Chương 147, ngươi là gốc rễ hành nào? Chương 147, ngươi là gốc rễ hành nào? Tân Cửu Muội ra Trường An, một đường đi về phía tây, treo đèo lội suối, vừa mới tìm tới địa phương ẩn thân, liền bị phát hiện. Có đạo sĩ lục soát núi hàng ma, liền phát hiện dấu ở trong núi nàng. Nhân cùng yêu gặp mặt, tự nhiên không cần nhiều lời, đạo pháp đồng loạt hướng Tân Cửu Muội oanh sát mà tới, còn tốt nàng chạy coi như nhanh. lại né qua rất nhiều đạo pháp kiếm phất trần, Tân Cửu Muội một đường chật vật chạy trốn. Chấm đã, cái kia yêu đang có thai. Động thủ đạo nhân bên trong, có người nhìn ra Tân Cửu Muội thân hình dị thường, đề nghị dừng tay. Nhưng cũng có người phủ định. Đã có dòng dõi, càng nên chém cỏ trừ tận gốc. Cái này, một phen do dự phía dưới, kiên định theo đuổi giết Tân Cửu Muội người, đến cùng là thiếu một chút. Tân Cửu Muội cũng chỉ có thể trốn. Nơi này ở nào đạo sĩ, chỉ có thể đổi một chỗ. May mà nàng hôm nay như có thần rút, tốc độ nhanh chóng, so ngày thường còn nhanh 2-3 phần. Có lẽ là đạo mệnh sốt ruột. Nhưng phía trước lại gặp hòa thượng, Tân Cửu Muội cũng chỉ có thể khẩn cấp chuyển hướng. Nàng cũng không nhịn được nghi hoặc, trong núi này ra sao nguyên nhân, lại nhiều như thế hòa thượng đạo sĩ. Nơi này đã không phải là Trường An cảnh nội, mà là nàng biết rõ một chỗ yêu quái tiềm tu núi rừng. Thật tình không biết, chính là bởi vì liền nàng đều biết nơi này có yêu tiềm tu, lúc này mới đưa tới Phật đạo quét dọn. Nàng như tùy ý tìm sơn tôn miêu, ngược lại không dễ như vậy bị phát hiện. Phen này chạy trốn, lại phí đi nàng rất nhiều khí lực, mới cuối cùng là đào thoát hiểm cảnh. Còn tốt, hải tử không việc gì. Tân Cửu Muội xoa xoa bụng, mặt mày cũng ôn nhu rất nhiều. Đứa nhỏ này xác thực mạng lớn, còn chưa sinh ra, lại gặp gỡ như vậy lòng đong. Chỉ mong chính mình có thể bình an trôi chảy, đem hải tử sinh ra tới. Bên kia, Lý Nhiên đã theo Tân Cửu Muội lưu lại khí đuổi tới. Sở dĩ kêu lên Lạc Khinh Vân, tự nhiên là bởi vì Lạc Khinh Vân dùng tốt chính hắn là bay được, nhưng tọa kỵ có thể bay càng tốt hơn. Mà còn, quay đầu hắn tìm được Tân Cửu Muội làm sao xử lý? Cũng không thể một đường ôm trở về a. Đây chính là huynh đệ thế tử, cho nên kêu lên, Lạc Khinh Vân cũng là chuẩn bị cho Tân Cửu Muội. Trên đường, Lạc Khinh Vân cũng tò mò hỏi, như cái kia một tang thế tử, thật sự là hại người ác yêu, ngươi sẽ làm sao? Lý Nhiên nói, nàng như hại người, tự nhiên cũng nên chịu trừng trị. Bất quá, vậy cũng phải để nàng trước tiên đem hải tử sinh ra tới. Lý Nhiên cũng có Lý Nhiên hành vi của mình chuẩn tắc, như Tân Cửu Muội quả thật tội ác tày trời, nên giết vẫn là phải giết. Nếu là một chút sai lầm nhỏ, nên tha thứ cũng có thể tha thứ. Nhưng không quản nàng là ai, hải tử vô tội. Cho dù nàng không phải huynh đệ nữ nhân, cũng là như thế xử lý. Nói như vậy, làm huynh đệ ngươi, cũng không có chỗ tốt gì nha. Lạc Khinh Vân là trêu ghẹo Lý Nhiên, cũng là ngầm địa mai chính mình. Nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm thấy Lý Nhiên cùng mình là cùng loại người. Mà đối với nàng câu nói này, Lý Nhiên lại không đồng ý, nói, cùng ta là bạn người, đương nhiên cũng không phải hướng về phía có thể từ trên người ta đạt được lợi ích tới. Nếu như là hướng về phía cùng hắn kết giao có thể thu được lợi ích, cái kia cũng nhiều nhất xem như là lợi ích quan hệ, không có khả năng trở thành huynh đệ. Lại nói trở về, cùng hắn kết giao, hắn cũng sẽ tại lúc cần thiết cung cấp trợ giúp, đây chính là hữu nghị. Huống chi, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Lý Nhiên nói, nếu bọn họ an phận thủ thường, lại bị ức hiếp, ta cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Là bằng hữu, không tiếc mạng sống. Quân tử, nhân nghĩa lễ trí tín. Hắn nhưng là rất giảng nghĩa khí. Đương nhiên, nếu như là bạn hắn làm sằng làm bậy, ý thế hiếp người, hắn sẽ không hỗ trợ. Rõ ràng chính mình trên thế giới này đã có rất lớn ưu thế, có thể qua rất tốt, vẫn còn muốn đi tổn thương những cái kia sống đến rất chật vật người. Loại người này, không xứng làm bằng hữu của hắn. Lạc Khinh Vân nghĩ đến chính mình sẽ ra chuyện về sau, Lý Nhiên cũng là lập tức đi tới hỗ trợ, trong lòng cũng rất cảm động. Nàng đội vàng giải thích nói, ta mới vừa rồi là nói bừa. Không sao, ta không mang thủ. Lý Nhiên dứt lời, lại kẹp kẹp bụng ngựa. Gia tốc gia tốc. Lạc Khinh Vân. Tốt một cái không mang thủ, ngài có thủ tại chỗ liền báo đúng không? Tìm Tân Cửu Muội lưu lại khí tức, Lạc Khinh Vân cũng là một đường đi nhanh, rất nhanh liền ra Trường An địa giới, lại lật qua vài tòa đỉnh núi, cuối cùng tại một cái không người núi hoang, tìm được Tân Cửu Muội vết tích. Lúc này Tân Cửu Muội đang bị rất nhiều huyền môn tu sĩ chặn đường ở trung ương. Trời chiếu như máu, tựa hồ cũng tại tuyên bố nàng kết quả. Yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Một đám Phật đạo tu sĩ đều là giận dữ. Hôm nay truy sát nữ tử này yêu, một đường lại tổn thất nặng nề. Rõ ràng nàng tu vi cũng không có cao như vậy, còn có mang thai, chiến lực cũng không cường mới đúng. Nhưng này chút truy sát tu sĩ, nhưng dù sao có không hiểu tử vong, cho nên bọn họ đều đem Tân Cửu Muội trở thành nhận tàng đại yêu quái, theo đuổi giết nàng huyền môn tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Tân Cửu Muội cũng là càng chạy càng sinh khí, trên đời này người xấu làm sao lại nhiều như vậy? Nàng cho rằng truy sát nàng là người một đường, nhưng thật ra là lượng người qua đường. Mà bây giờ, nàng đã bị vây quanh, không chỗ có thể trốn. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nâng trong tay trường mệnh tỏa, mặt lộ vẻ đau thương. Hai tử, đương trung quy là bảo hộ không được ngươi. Mà liên tại nàng chuẩn bị cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần thời khắc, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên theo, chấn nhiếp hiện trường mọi người. Sau đó, là cộc cộc tiếng vó ngựa, mang theo một cái bạch tí thư sinh đi nhanh mà đến. Người đến, chính là Lý Nhiên. Mắt thấy Tân Cửu Muội bị mọi người vây công, hắn cũng không chút do dự dục ngựa đi tới Tân Cửu Muội phía trước, sau đó ghìm ngựa dừng lại. Lạc Khinh Vân, ngươi kéo tóc ta. Ngươi là ai? Chúng đạo sĩ hòa thượng gặp không biết nơi nào toát ra một người thư sinh, lại nhìn thư sinh có bảo vệ yêu nữ chi ý, liền lên tiếng quát hỏi. Lý Nhiên nói, ta họ Lý tên nhưng chính là Phúc Châu tới cử tử, cái này phụ nhân chính là ta chí hữu chi thê. Đã là thư sinh, làm sáng Lý Minh Đức, sao có thể cùng yêu nghiệt làm bạn? Lý Nhiên hỏi, không biết nàng tạo cái gì nghiệt? Nàng giết chúng ta mấy cái sư minh đệ. Lý Nhiên nghe vậy, quay đầu hỏi Tân Cửu Muội, nói, tẩu tẩu, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Tân Cửu Muội gặp Lý Nhiên gọi nàng tẩu tẩu, cũng nói rõ sự thật, nói, bọn họ truy sát ta, ta hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể phản kích. Lý Nhiên gật đầu, nhìn hướng một đám tăng nói, cái này tính toán phòng vệ chính đáng, nên xem như là vô tội. Nàng nhưng còn có mặt khác tội nghiệt. Những đạo sĩ kia hòa thượng nghe Lý Nhiên nói yêu nữ vô tội, cái kia bạo tính tình lập tức đi lên. Có cái tính khí nóng nảy đạo sĩ tại chỗ cả giận nói, ngươi tính cái dễ hành nào, tại chỗ này đoạn vụ giết người tới. Cái này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Lạc Khinh Vân. Không phải, ngươi như thế dũng cảm. Nhà ngươi tổ sư đến, cũng không dám như thế dũng. Nhưng Lạc Khinh Vân nghĩ lại, những người này không quen biết Lý Nhiên cũng rất bình thường. Dù sao những lao tổ kia bọn họ, cũng sẽ không trở về nói toát ra cái tay không họa lôi thần thư sinh, ép tới bọn họ cái dám cũng không dám thả. Các lao tổ cũng làm muốn mặt mũi. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Lý Nhiên người như vậy. Mà nổi giận nói sĩ giống song song, những người khác cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Muốn xử án tử, cũng phải có thân phận, có địa vị, mới có thể bị người tán thành. Một cái mồm còn hôi sữa, liền nói yêu nữ vô tội, ai sẽ chịu phục? Lý Nhiên cũng không có sinh khí. Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân tử ư? Hắn chỉ là mỉm cười nói, các ngươi đều cảm thấy hắn nói đúng, không có người phủ định. Vì vậy, Lý Nhiên động. Hiện trường hơn 40 tên tăng nói, có người tuổi trẻ, cũng có người trung niên. Nhưng quyền vô phận lao ấu. Lý Nhiên một quyền một cái, đem bọn họ đánh ngất xỉu về sau, lại đem chân của bọn hắn buộc lại, treo ở trên cây. Lạc đạo trưởng, phun cái nước. Lạc Khinh Vân. Mặc dù rất muốn nổ nước bọn, nhưng biết đắc tội Lý Nhiên nàng, vẫn là ngoan ngoãn nổ nước miếng, đem những người này đều phun tỉnh. Một đám tăng nói sau khi tỉnh lại, liền nghe được Lý Nhiên nói chuyện. Ta không phải hành, nhưng ta có thể cấm hành, chư vị, có người nào muốn trước xuống mộ? Chương 148, giới cái chính là tình yêu. Chương 148, giới cái chính là tình yêu. Một đám tăng nói, nhộn nhịp nhìn về phía nói Lý Nhiên là cái kia dễ hành bị kia, ánh mắt không gì sánh được cú ván. Tân Cửu Mội cũng là sợ ngây người. Nàng cũng không có nghĩ đến, phu quân bạn tốt, càng như thế dữ dội. Hắn không phải người đọc sách sao? Sao như vậy vũ dũng? Không người đáp lại, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Lý Nhiên gặp một đám tăng nói đều an phận, liền nói tiếp, các ngươi truy sát ta tẩu tẩu, có thể là bởi vì nàng có cái gì việc ác. Chúng tăng nói hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết tại sao muốn truy sát Tân Cửu Muội, chỉ là có người lập đoàn, bọn họ liền cùng đến đây. Cuối cùng phát hiện Tân Cửu Muội giết thật nhiều người, mới nhận định nàng nhất định phải bị diệt trừ. Đến mức vừa bắt đầu nàng phạm vào tội gì, người nơi này nhưng lại không có người có thể trả lời đi ra. Chỉ có tên hòa thượng trầm giọng nói, yêu chính là ác, liền nên giết. Lời này, Lạc Khinh Vân nghe đều không thoải mái. Nàng cũng là huyền môn chính tông, nhưng nàng cũng là yêu, lại huyền môn quy củ, chưa từng có gặp yêu liền giết quy củ. Nếu không, trên đời cũng sẽ không có thanh tu chi yêu, thiện chí giúp người chi yêu. Tân Cửu Muội cũng nhớ tới phụ mẫu người thân tin chết, nhất thời cũng là thương tâm. Chúng ta chưa hề làm qua chuyện xấu, cũng bởi vì chúng ta là yêu, liền đáng đời nhận lấy cái chết sao? Kỳ thật người cùng yêu trước đây quan hệ cũng không có biết bát như vậy. Không phải vậy Tân gia cũng không đến mức đường hoàng cùng nhân loại đạo sĩ kết giao. Lạc Khinh Vân cũng coi như yêu, nhưng nàng còn có thể bái nhập huyền môn. Trước kia, nhân loại đạo sĩ hòa thượng cùng yêu kết giao cũng là chuyện rất bình thường. Không ngờ bỗng nhiên có một ngày, nhân loại liền trở mặt vô tình, còn bắt đầu thanh toán, Tân gia mới có cái này một kiếp. Mà nghe đến Tân Cửu Muội chất vấn, tăng nói bọn họ đều là không nói, chỉ có Lý Nhiên nói, hiển nhiên không phải là. Người có ác nhân, yêu có ác yêu, há có tận giết đạo lý. Lý Nhiên trước đây đại sát đặc sát, cũng đều là hiểu được có ác yêu chiếm cứ, hai họa một phương, mới một đường tiêu diệt toàn bộ. Mà không phải là không phân tốt xấu, trực tiếp đánh chết. Như đám yêu quái an phận thủ thường trốn ở trên núi, hắn cũng không đến mức nhất định muốn lấy tính mệnh. Hôm nay, như các ngươi nói không nên lời nhà ta tẩu tẩu tội nghiệp, vậy ta sẽ phải thay nàng đi lấy một cái công đạo. Tăng nói, ngươi cũng nói là nhà ngươi tẩu tẩu, còn để chúng ta nâng chứng nhận. Hẳn là muốn biết về sau loại bỏ chứng cứ. Bọn họ đều bị treo lên, nơi nào còn dám nâng chứng nhận. Huống chi, bọn họ cũng xác thực không biết Tân Cửu Muội đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, hỏi qua một phương, liền muốn hỏi một phương khác. Lý Nhiên quay đầu nhìn hướng Tân Cửu Muội, nói, tẩu tẩu người mang lục giáp, vì sao không ở trong nhà tĩnh dưỡng, ngược lại chạy ra xa như vậy? Tân Cửu Muội nghe vậy, khóc nước mắt không chỉ. Không phải là ta bất an tại phòng, quả thật chợt nghe trong nhà gặp kinh biến. Tân Cửu Muội đau buồn đem muội muội tìm đến mình, kể rõ trong nhà biến cố sự tình. Nàng lo lắng liên lụy một tang, chỉ có thể mang theo muội muội trốn đi, còn bị đạo sĩ chặn đánh, tỷ muội bị ép tách ra. Lý Nhiên nghe nói trong đó chi tiết, cũng không nhịn được giận dữ. Hắn là để những đạo sĩ kia cùng hòa thượng đi đem những cái kia dùng trường sinh đan, lại cùng thuốc cấu kết huyền môn bên trong người dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không có để bọn hắn lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí, Lý Nhiên lúc trước định ra quyết định, liền ăn nhầm trường sinh đan, chỉ cần là xác thực không biết rõ tình hình, cũng có thể buông tha. Tựa như Bạch Vân chân nhân một dạng, xem như là người không biết vô tội. Không ngờ, lại có thể có người cầm chuyện này tiến hành khuyết đại đả kích. Tẩu tẩu, ngươi lại lên ngựa về nhà, chuyện này, ta sẽ vì các ngươi lấy một cái công đạo. Tân Cửu Muội ngây người, nói, ta còn có thể về nhà sao? Nàng không dám. Thân phận của nàng đã bại lộ, lại trải qua này một lần, nàng làm sao có mặt mũi đi đối mặt một tang. Ngươi không trở về nhà, còn muốn đi đâu? Lý Nhiên nói, một tang nâng ta tới tìm ngươi, ngươi không quay về, ta cũng không có mặt đi gặp hắn. Nếu ngươi còn có mặt khác lo lắng, có thể cùng ta nói rõ. Phu quân hắn. Hắn biết ta là yêu. Tự nhiên biết. Hắn còn nói ngươi là người hay là yêu không sao, trọng yếu là hắn thích. Lý Nhiên cảm thấy một tang vẫn tương đối khai sáng, năng lực tiếp nhận cường. Không hổ là bạn tốt của hắn. Hắn thật như vậy nói. Không sai biệt lắm là cái này ý tứ đi. Tân Cửu Muội trong lòng nhất thời vừa ngọt vừa chua. Ngọt là một tang đối nàng chân tâm, chua chính là, bọn họ cuộc sống yên tĩnh không có khả năng tiếp tục nữa. Ta không nghĩ trở về. Tân Cửu muội mặc dù cũng rất muốn trở lại bên người Mộc Tang, nhưng nàng rất lý trí. Phu quân chí hướng là giúp đỡ xã tắc, trung quân phụ quốc. Chuyện hôm nay không có khả năng giấu được, hắn như còn cùng ta cùng một chỗ, họa lộ liền triệt để vô vọng. Thúc thúc thay ta chuyển lời hắn, ta tất cả bình an, ta liền không trở về. Lý Nhiên lắc đầu, nói, ngươi vẫn là tự mình đi nói đi, hắn như tuyển chọn họa lộ không cho ngươi, ngươi lại đi cũng không muộn. Tân Cửu muội. Lý Nhiên cũng không cùng nàng giày vò khốn khổ, kêu gọi Lạc Khinh Vân một tiếng, Lạc Khinh Vân cũng hiểu ý, khống chế cuồng phong, để Tân Cửu muội rơi vào nàng trên lưng, sau đó thần tốc hướng Trường An chạy đi. Nàng hiện tại làm ngựa cũng là càng thuần thục, bởi vì bốn chân đặc không, như thế chạy nhanh trở về, cũng không thấy có chút sốc này. Lý Nhiên thì là đối còn lại tăng nói bọn họ nói ra, các ngươi riêng phần mình về nhà a, ngày mai ta sẽ đến nhà bái phỏng. Tất nhiên Tân Cửu muội nói Tân gia có oan khuất, hắn đương nhiên phải hỗ trợ giải oan. Hắn tất nhiên đã tham dự việc này, vậy liền chỉ làm ba chuyện. Thứ nhất, hắn có thể cấm hành. Thứ hai, tuyệt đối công bằng làm việc. Thứ ba, còn tờ mở là công bằng. Lạc Khinh Vân mang theo Tân Cửu muội về nhà, Lý Nhiên liền cũng quyết định đi trước một bước, một chân bước ra, về đến nhà. Nhưng ca ca, ngươi trở về, đầu tử thế nào? Một tử phát hiện trước nhất Lý Nhiên, nàng lo âu hỏi. Không có việc gì, nàng đã tại trên đường trở về. Lý Nhiên không có toàn bộ hành trình đi theo, nhưng Lạc Khinh Vân có thể hóa long, hẳn là không có việc gì. Ca ca ngươi đâu? Hắn về nhà chờ thông tin đi. Vậy ta đi tìm hắn. Lý Nhiên đã đem sự tình làm xong, đương nhiên phải đi cùng Mộc Tăng nói một tiếng, để tránh hắn lo lắng. Lúc này Mộc Tăng đích thật là tâm thần đại loạn. Hắn ngồi tại đình viện bên trong, một hồi nhìn xem thê tử gieo xuống hoa cỏ cây cối, một hồi nhìn ngày. Sắp trời đã tối. Thường ngày lúc này, vợ chồng bọn họ hai người đã cùng nhau ăn cơm. Bây giờ, người hầu đã chuẩn bị tốt đồ ăn, hắn lại không có chút nào thèm ăn. Trong lòng chỉ có đối với chính mình bất lực thống hận. Hồi tưởng cùng thê tử chung đụng một chút, hắn cũng là thương tâm. Nhặt nhìn mây cuốn vui bình an, chốc lát gió nổi lên liền tàn phá. Liền hận thư sinh không dùng võ, trong nhà lao tẩu khuyên thêm đồ ăn. Ngày hôm qua phồn hoa trống không tiêu điều, chiều nay khổ nước mắt đổ dựa vào lan can. Khiến cho ta có thể có ngàn quân ấn, thiết kỵ đạp phá vạn trọng sơn. Mục Tăng đặt bút, trong lòng cũng là đằng đằng sát khí. Thơ hay, thơ hay. Lý Nhiên mới vừa vào nhà, liền thấy Mục Tăng tại làm thơ. Lại nhìn văn khí trùng thiên, hiển nhiên là gánh chịu đại lượng cảm xúc tác phẩm. Lý Nhiên cái này liền thu nhận. Mục Tăng thấy Lý Nhiên, đội vàng cấp thiết hỏi, "Cửu muội đâu? Người tìm được sao?" Chương 149, người sành sỏi chương 149, người sành sỏi Lý Nhiên gặp Mục Tăng gấp gáp, cũng không có trêu đùa hắn. "Tìm được, nàng có mạnh khỏe." "Bình an." Lý Nhiên tùy ý nói. "Cái kia nàng làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Nàng nói nàng không nghĩ trở về, sợ ảnh hưởng tới sĩ đồ của ngươi." Mục Tăng trong lòng nhất thời đau xót. Nếu như mất đi nàng, ta muốn cái này hoạn lộ làm gì dùng? Nha, ca môn vẫn là yêu đương nào đâu. Bất quá, Lý Nhiên cũng không có cười hắn. Chân thành người, không nên bị cười nạo. Ta cũng là cảm thấy như vậy, cho nên không có để nàng đi. Mục Tăng, ngươi đùa bỡn ta. Hắn ánh mắt sắc bén, phản phất tại chất vấn Lý Nhiên. Lý Nhiên buông tay, nói, ta để Lạc đạo trưởng năm nàng trở về, Lạc đạo trưởng bay được, có lẽ rất nhanh liền có thể tới. Long Phi đi tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng chính là so Lý Nhiên chậm một chút, mà còn cũng không cần quá lo lắng Tân Cửu muội an nguy. Trong tay nàng có hắn nghiêm túc chế tạo trường mệnh tỏa, mặc dù là cho nàng trong bụng hải tử, nhưng hải tử còn không có lớn lên, thân lương cũng sẽ không có nguy hiểm. Đây cũng là Lý Nhiên yên tâm để các nàng một mình lên đường nguyên nhân. Mục Tăng trừng lên nhìn chằm chằm Lý Nhiên, nghĩ tới tên này cố ý lôi kéo tâm tình của hắn, hắn cũng không nhịn được cắn răng. Bất quá, đến cùng là hắn đi cứu người, Mục Tăng cũng không phải không biết tốt xấu. Không quá quan hệ quá thân cận, ngược lại nói không ra chữ cảm ơn. Vất vả ngươi. Không khổ cực, nhìn ra cho hay. Cái gì tốt hy kịch? Mục Tăng nghi ngờ nói. Một đôi nam nữ si tình cho hay. Lý Nhiên liền cho Mục Tăng thực hiện. Ta không nghĩ trở về. Phu quân ta hoạn lộ hủy sạch. Không. Không có cửu muội. Ta muốn cái này hoạn lộ làm gì dùng. Đúng lúc gặp lúc này, một đầu long mang theo Tân Cửu muội về đến nhà. Thấy cảnh này, Mục Tăng cùng Tân Cửu muội đồng thời nhồi máu cơ tim. Nhìn xem người khác suy diễn chính mình, bọn họ đều xấu hổ đến ngón chân điên cuồng chạm đất. Lạc Khinh Vân thì là thầm nghĩ, nguyên lai Lý Nhiên còn có dạng này một mặt. Một mực nhìn hắn đều rất phù hợp kinh, nguyên lai hắn tại Lâm huyện các nàng trước mặt cũng là bừng à. Nhìn, trở về. Lý Nhiên không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Người khác đều lúng túng ngạch, hắn có cái gì tốt xấu hổ? Cửu muội. Mục Tăng cũng không lo được bị chê cười, nhìn thấy Tân Cửu muội, liền chạy vội tới ôm lấy nàng. Mà Lạc Khinh Vân thì là tại buông xuống Tân Cửu muội về sau, liền bay đến Lý Nhiên bên cạnh, sau đó hóa hình cùng nhau ăn dưa. Tân Cửu muội xấu hổ vô cùng. Phu quân, còn có người nhìn xem đây. Nàng hạ giọng, xấu hổ nói. Nhưng Mục Tăng quay đầu lại, mái hiên phía dưới cũng đã không thấy bóng người. Tân Cửu muội, hai người này tốc độ, thật sự là cùng quỷ đồng dạng. Trên thực tế, là Lý Nhiên đem Lạc Khinh Vân bắt đi. Nàng còn muốn xem náo nhiệt, Lý Nhiên lại cảm thấy, phu thê song phương chủ phụng, có rất nhiều thì thầm muốn nói. Bọn họ cũng đừng trướng mắt. An dưa về an dưa, xem náo nhiệt về xem náo nhiệt. Nhưng cũng không phải tất cả kịch bản đều muốn nhìn thấy. Lạc Khinh Vân không khỏi ngầm bực, nói, chính ngươi chơi chán, liền không cho người khác chơi. Có sao? Lý Nhiên buông tay, nói, ta cũng không phải đang chơi, mà là tại cho bọn hắn làm chính xác hướng dẫn. Giữa phu thê, bởi vì hiểu lầm, hoặc là tự cho là đúng mà sinh ra tình cảm vết rách, chuyện như vậy trạng thái thường gặp. Ta là đang giúp bọn hắn hoàn thành câu thông. Lạc Khinh Vân. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định tin tưởng Lý Nhiên. Nhưng bây giờ, người nào thích tin ai mà tin, dù sao nàng không tin. Trên thực tế, Lý Nhiên chiêu này đích thật là để phu thê hai người bị ép đem lại nói mở. Mục Tăng mặc dù xấu hổ, nhưng đã bại lộ, hắn cũng không tiếp tục cần giấu, biểu lộ rõ ràng hắn mặc dù coi trọng Hoa Lộ, nhưng càng coi trọng người nhà. Hắn không phải loại kia trong nhà mình đều chú ý không xong, còn muốn đi chú ý thiên hạ cổ hủ hàng người. Tân Cửu Muội cũng thừa nhận chính mình là yêu điểm này. Phu thê hai người thâm tình ôm nhau, suýt nữa tạo bé con. Thế nhưng, đã có bé con, không thể tái tạo, chỉ có thể nói cái khác, liền không tỉ mỉ đơn. Lại nói Lý Nhiên bên này, Lạc Khinh Vân mặc dù lui, nhưng nàng đối chuyện trên giang hồ vẫn tương đối hiểu rõ. Tân gia ta biết, tại hồ tộc bên trong cũng là phi thường nổi danh một chi. Chính là Khinh Vân cũng là yêu, đối các lộ yêu quan hệ cũng là rõ như lòng bàn tay. Hồ tộc nguyên bản xem như là yêu tộc bên trong tối cường một đại tộc bầy, nhưng về sau ra cái cửu vị thiên hồ, bị hoặc quân vương, dẫn đến thiên hạ sinh linh đồ thán, hồ tộc liền người người kêu đánh. Lý Nhiên gật gật đầu, xét xử hắn nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên là hiểu rõ. Nghe đồn thời đại thượng cổ có một cái vương triều, quốc quân sủng hạnh yêu hồ, dẫn đến triều cường sụp đổ, sau đó liền bị diệt quốc. Chính là Lạc Khinh Vân nói cái này. Trước kia, hồ tộc có hai đại thị tộc, theo thứ tự là Đồ Sơn có Tô thị cùng Thanh Khâu Yến thị. Hai đại thị tộc cùng là hồ yêu, nhưng tu hành lộ tuyến hoàn toàn khác biệt. Yến thị lấy tự thân tu hành làm chủ, mà Đồ Sơn có Tô thị thì thường cùng nhân tộc giao hảo, tục truyền, bọn họ nói, cùng nhân đạo có quan hệ. Về sau có Tô thị cửu vĩ thiên hồ phạm phải sai lầm lớn, có Tô thị đã xuống dốc xuống dưới. Tục truyền, Tân thị chính là có Tô thị hậu duệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tân thị tu hành chi đạo cùng có Tô thị không sai biệt lắm. Cùng người tương quan, có Tô thị hồ ly, cũng thích cùng người kết giao. Làm bằng hữu, phu thê, thầy trò, đủ loại quan hệ, chỗ nào cũng có. Lý Nhiên cũng không có nghĩ đến, chuyện này còn liên lụy đến nhiều như thế. Lạc Khinh Vân nói những này, mới nói, Tân thị rất có thể là vô tội, bọn họ mạch này tu hành, không dựa vào cướp đoạt nhân chi tinh khí. Nếu như là Yến thị, hoặc là Yến thị truyền thừa xuống hồ tộc mắt khác thị tộc, còn có thể. Mà công nhận là có Tô thị truyền thừa Tân thị, thì là tỷ lệ lớn sẽ không hại người. Đương nhiên, chân tướng rõ ràng phía trước, Lạc Khinh Vân cũng không dám bảo đảm. Chỉ là, Lý Nhiên trong lòng đã lớn gây nên có khuynh hướng. Bất kể như thế nào, chuyện này ta đã biết, đương nhiên phải xử lý kết quả đi ra. Ngày mai ngươi có muốn hay không cùng đi với ta những cái kia đạo môn thăm hỏi? Lạc Khinh Vân có ý đi ra ngoài chơi, mỗi ngày vùi ở hồ cá bên trong, thực sự là có chút buồn chán. Nhưng nghĩ tới mỗi lần đi ra, Lý Nhiên đều cưỡi nàng trên lưng lời nói, nàng vẫn là quá xấu hổ chút. Bất quá, ngươi đã thành tâm mời, vậy ta liền bồi ngươi đi một chút đi. Dù sao, ngươi sành sỏi. Nàng đã từng là đạo gia đệ tử, đối mấy đại đạo đình đường, đó là hết sức quen thuộc. Chương 150, hồ ly muội muội chương 150. Hồ ly muội muội trưởng sinh đan phong ba còn không có triệt để lắng lại, hiện tại lại náo động lên một cái khác khởi phong ba. Tân gia vô tội bị tàn sát, nguyên bản cũng không tính là cái gì đại sự. Yêu tộc đã sớm sa sút, huống chi là yêu tộc bên trong tương đối nghèo túng hồ yêu nhất tộc. Hơn nữa còn là hồ yêu nhất tộc bên trong một cái nghèo túng gia tộc hậu duệ. Nói thật, giết cũng liền giết. Nhưng bây giờ phiền phức chính là, cái này Tân thị một cái hồ ly, gả cho một cái nam nhân này là Lý Nhiên bạn thân kiêm đại cứu ca, cùng với Lý Nhiên lão sư thân nhi tử. Duy nhất, cái này quan hệ trực tiếp liền để Tân gia bị diện chuyện này thay đổi đến không đồng dạng. Làm những cái kia bị Lý Nhiên ngã lộn nhào tăng nói bọn họ trở lại chính mình một phái, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra, các lao tổ từng cái mặt đều xanh biết. Hai hòa rồi. Lại nghe nói Lý Nhiên bảo ngày mai tới cửa, từng cái lao tổ đều tê cả da đầu. Bọn họ đội vàng an bài người đi tra ra chân tướng sự tình. Chuyện này kỳ thật rất tốt kiểm tra, tình tiết vụ án rõ ràng, nội dung rõ ràng. Thân gian nếu quả thật tạo nghiệt, cái kia cũng còn dễ nói. Ta chẳng yêu trừ ma, lẽ thẳng khí hùng. Liền xem như Lý Nhiên tìm tới cửa, bọn họ cũng có cái giải thích. Nhưng phiền toái thì phiền toái tại Tân gia cũng không có nghiệp chướng. Ngược lại, Tân gia thanh danh rất tốt, có mở thư viện, dạy học cho người, có mở chăm sóc đường, nhận nuôi bị ném bỏ bé gái mồ côi, mà còn trải qua thẩm tra, cũng xác thực không có Tân thị hồ tộc đoạt người tinh khí án lệ. Hiện tại nếu là mạnh mẽ đem các nàng bịa đặt một cái, Lý Nhiên nếu là phơi bày, hậu quả kia nghiêm trọng hơn. Vạn nhất hắn lại tới một tay sở lôi thần đâu? Vị này lôi là thật bổ a, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nhưng bọn hắn đã thật lâu chưa từng cảm thụ thần minh lực lượng, thậm chí có rất nhiều đạo sĩ đều có chút hoài nghi trên trời đến cùng có hay không thần tiên. Hiện tại, tin tức tốt, thật có thần. Tin tức xấu, hướng chúng ta tới. Tại giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, phần lớn tăng nhân đạo sĩ đều làm ra lựa chọn, tốc độ ánh sáng cắt chém. Giết người chính là thanh hư quan, không có quan hệ gì với chúng ta. Hòa thượng thì càng dễ nói, giết người chính là đạo sĩ, quan hòa thượng chuyện gì? Ngã Phật từ bi có tốt hay không? Thanh hư quan lần này là bày ra đại sự, Phật đạo hai nhà nhất trí quyết định, cái nồi này chỉ có thể là thanh hư quan đi lưng. Lại nói, cái này cũng đích thật là chính thanh hư quan phạm sai. Bọn họ nói là muốn tiêu diệt làm hại một phương yêu ma, là chính thanh hư quan tự chủ trương. Không phân tốt xấu giết Tân gia hồ ly, là chính bọn hắn phạm sai, tự nhiên cũng nên chính bọn hắn gánh chịu. Chỉ trách bọn họ trắng trợn tàn sát thời điểm, không có bất kỳ cái gì lòng từ bi, chỉ nghĩ đến phát tiết trong lòng sát nghiệm, thật tình không biết loại hành vi này đã để chính mình rơi vào ma trướng. Bởi vì sát sinh nghề, bây giờ từ nên trả lại. Tại tăng nói quyết định tốt xử lý như thế nào thời điểm, Tân Cửu Muội cũng cùng Mục Tăng nói chuyện trắng đêm, thẳng thắn mà nói thân phận của mình. Mà Mục Tăng cũng đã nói hắn leo lên thuyền hải tặc sự tình. Hắn nguyên lai không nói, là vì việc này, dù sao muốn bảo mật, sự tình lấy giày thành. Mà còn loại chuyện này không cần thiết nói cho Cửu Muội, nàng còn có mang thai. Chỉ là đều đến cái này tình cảnh, hắn cũng không có che giấu đạo lý. Do đó, ngươi kỳ thật không cần lo lắng cho ta hoàn lộ. Ta cũng coi là thấy rõ, bây giờ bên trên cũng không phải là Minh quân, thái tử cũng không tướng người làm chủ, không bằng khác lựa chọn tân quân. Mục Tang đây mới thật sự là nho sinh, văn võ song toàn, mà không phải là Tùng Hạc Tử hiểu loại kia hủ nho. Nho gia kẻ sĩ, tại phát hiện cấp trên quân chủ không tốt thời điểm, ý nghĩ của bọn hắn tuyệt đối không phải thay đổi chính mình, phụ họa bên trên ý bọn họ sẽ có hai lựa chọn, một là thay đổi quân chủ, hai là thay cái quân chủ. Tân Cửu Muội cũng không có nghĩ đến, Mục Tang cùng Lý Nhiên gặp mặt một lần, hiện tại đã nghĩ đến tạo phản soán vị. Cũng là, nếu như soán vị thành công, cũng không cần quan tâm hoạn lộ vấn đề. Nếu như không thành công, cũng không cần quan tâm sĩ đồ. Hai người bọn họ cũng là lần đầu phát hiện đối phương còn có ẩn tàng một mặt. Bất quá, mặc dù có ẩn tàng một mặt, phu thê ân ái nhưng là thật. Bên kia, Lý Nhiên tại trong nhà, cũng cùng người trong nhà nói rõ nguyên nhân. Hắn cũng không có để ý mới tới tiểu hồ ly nghe lén sự tình. Tân Thập Lục nghe tỷ tỷ đã an toàn, đồng thời bị mang về tỷ phu nhà, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn hướng Lý Nhiên ánh mắt, cũng tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Mà còn, Lý Nhiên còn nói, ngày mai muốn đi là Tân gia lấy một cái công đạo. Tân Thập Lục đều cảm động đến nhanh khóc. Người tốt, hắn thật là người tốt. Nếu không phải hiện tại nhiều người, nàng thật muốn cúi đầu bái lễ. Một tử đối tẩu tẩu là yêu chuyện này, ngược lại là không có gì quá cảm thấy cảm giác. Dù sao, nàng đã là quái vật, làm sao sẽ đi kỳ thị yêu quái. Ca ca cùng tẩu tử còn có chất nhi đều bình an, đây chính là tin tức tốt nhất. Lâm Uyển cũng âm thầm cảm thán, chỉ cần tâm hướng một chỗ, là người hay là yêu thật không có trọng yếu như vậy. Mà có ít người, mặc dù là người thân phận, trong lòng nhưng lại không biết là cái gì yêu ma quỷ quái. Chính như nàng biết mặt nạ. Trước đây, nàng cảm thấy hung ác là mặt nạ quỷ, lột ra lấy tim, thay thế hắn nhân sinh sống. Về sau biết nhà cứu cứu làm chuyện tốt về sau, nàng chỉ cảm thấy nhân tài là kinh khủng nhất mặt nạ quỷ. Có người trời sinh chính là quỷ, chỉ là dài một tấm da người. Lang Quân hối hả một buổi chiều, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn buôn ba. Được. Lý Nhiên cũng nhìn sắc trời không sớm, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Những người khác cũng trở về phòng của mình. Mục Tử muốn mang Tân Thập Lục vào nhà, Tân Thập Lục không theo. Nàng cũng chỉ đành coi như thôi mặc cho Tân Thập Lục ở tại trong viện chuồng chó. Mà Tân Thập Lục nhìn các nàng trở về nhà tắt đèn, mới chạy thẳng tới Lý Nhiên gian phòng mà đi. Nàng gạt mở Lý Nhiên cửa phòng, chui vào gian phòng. Lý Nhiên nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng là cái nào muội muội đến dạ tập, không nghĩ tới là tiểu hồ ly. Đang chờ nói chuyện, tiểu hồ ly bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái đáng yêu nhưng người thiếu nữ. Có thể thay đổi. Tại Lý Nhiên ánh mắt khiếp sợ bên dưới, Tân Thập Lục ba một cái cho quỷ. Đa tạ ân công, cứu ta tỷ tỷ tính mệnh. Tiểu yêu không thể báo đáp, chỉ có làm nô làm thì, lấy báo đại ân. Ân. Tân Thập Lục quỳ sát thời điểm, cái đuôi cũng từ dưới làn váy xót đi ra, lay động nhoáng một cái. Trước đứng lên nói chuyện đi. Ngươi nói là, ta cứu tỷ tỷ ngươi. Ngươi cũng là Tân gia hồ ly. Lý Nhiên đi đem Tân Thập Lục dịu dắt, Tân Thập Lục tiếp xúc đến Lý Nhiên bàn tay, cũng không nhịn được khuôn mặt từng đỏ. Lại nhìn Lý Nhiên tuấn mỹ dáng dấp, nàng tim đập đột nhiên gia tốc. Ta là Tân gia hồ ly, ta gọi Tân Thập Lục. Tân Thập Lục tướng mạo vô cùng ngọt ngào, một đôi đại đại hồ ly mắt, phảng phất biết nói chuyện. Yêu mà không mị, đây chính là hồ ly tinh khí chất. Lý Nhiên biết được nàng là Tân Cửu muội muội muội, cũng gật đầu nói, ta cứu ngươi tỷ tỷ, là chịu bằng hữu nhờ vả. Huống chi, ngươi là ta chí hữu muội muội, cũng coi là muội muội ta. Nào có để huynh đệ thê muội làm nô tỳ. Chỉ có thể nói thời đại này người vẫn là quá nói đơn tình, động một tí không phải làm trâu làm ngựa, chính là lấy thân báo đáp. Tân Thập Lục vừa vặn có thể cùng Lục Lăng Sa ngồi một bàn. Chương 151, Hoàng Thành Ti chương 151, Hoàng Thành Ti muội muội. Nghe Lý Nhiên nói như vậy, Tân Thập Lục lập tức bắt đầu vui vẻ. Nàng cũng không ngăn cản được như vậy xuất khí lại ôn nhu đại ca ca. Mặc dù tuổi của nàng so Lý Nhiên còn lớn hơn ra một đoạn, nhưng cái này không trọng yếu. Yêu quái niên kỷ đều là bí mật, chỉ nhìn biểu hiện ra ngoài là cái dạng gì. Nàng hiện tại vẫn là đáng yêu thiếu nữ, kêu Lý Nhiên một tiếng ca ca chỗ nào không thích hợp. Ca ca. Tân Thập Lục thẹn thùng đồng thời, ánh mắt cũng tại kéo. Cái này liền thật sự là gặp một lần Lý Nhiên lầm cả đời. Hồ ly tinh cũng không phải thích câu dẫn người yêu, ngược lại, các nàng đối tình cảm vô cùng thuần túy chân thành tha thiết. Chỉ là dài đến sát thực bị hoặc, hồ ly tinh trên thân mới nhiều quá nhiều nước bẩn. Lý Nhiên nói, đã ngươi cũng kêu ta một tiếng ca ca, ta cũng tự nhiên bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi lại tại trong nhà ở lại, ngày mai ta để ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đoàn tụ. Tối hôm nay, ngày mai lại đưa tiểu hồ ly về nhà cũng không muộn. Tân Thập Lục lại lắc đầu nói, ta không nghĩ về nhà, ca ca ngày mai đi là Tân gia chủ trì công đạo, ta nghĩ cùng ca ca cùng đi. Mặc dù là mới nhận đại ca ca, Tân Thập Lục đã làm cho 10 phần thuận miệng, mà thỉnh cầu của nàng cũng coi là hợp lý. Xem như người bị hại, nàng mới là rất muốn nhất lấy lại công đạo. Lý Nhiên một chút cân nhắc, liền cũng đồng ý ngươi đi nghỉ ngơi, ngày mai ta dẫn ngươi đi. Tân Thập Lục lắc đầu, nói, 16 nghĩ hầu hạ ca ca nghỉ ngơi. Lý Nhiên, ngươi cũng muốn đến làm ấm giường. Ta không cần hầu hạ, ngươi tự đi nghỉ ngơi là được. Vậy ta là ca ca giữ cửa. Dứt lời, nàng liền hóa thành nguyên mẫu, ghé vào cạnh cửa bên trên. Cảm giác này, tựa như là trong nhà chó con, càng muốn cùng chủ nhân ở tại trong một cái phòng đồng dạng. Nàng đều hóa làm nguyên hình, Lý Nhiên còn có thể có biện pháp gì? Cũng chỉ đánh móc giường nệm tử, cho nàng trải lên. Tân Thập Lục hóa thành nguyên hình, tựa hồ là tháo xuống ngụy trang, kỳ thật cũng buông xuống lo lắng. Nàng dùng lông xù đầu cọ lấy Lý Nhiên tay, để Lý Nhiên vô ý thức thuận tay ve vuốt lên đầu của nàng. Nàng thì là một mặt hưởng thụ cùng vui vẻ biểu lộ. Lúc ban ngày còn cảm thấy là chịu đủ, hiện tại liền thích loại này bị sờ đầu cảm giác. Lý Nhiên, cái này hồ ly thật sự là quỷ mê ngày mắt, suýt nữa quên đó là cái muội tử biến thành. Thật tốt đi ngủ, ngày mai dẫn ngươi ra ngoài. Lý Nhiên cuối cùng sờ lên hồ ly lỗ tai, lông xù, vô cùng khả ái. Tân Thập Lục phát ra ríu rít một tiếng, lỗ tai nơi này cảm giác có chút kỳ quái. Nàng không còn dám trêu chọc Lý Nhiên, chỉ ngoan ngoãn nằm sấp tốt tại chính mình trên đệm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tân Thập Lục cũng yên tâm ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Nhiên liền gọi lên Lạc Khinh Vân, lại mang tới tiểu hồ ly, sớm xuất phát. Lạc Khinh Vân lại là bị đâm lưng một ngày. Lạc Khinh Vân đối các lộ đạo môn lộ tuyến đều rất quen thuộc, mà Lý Nhiên cũng từ Tân Thập Lục nơi này hiểu được, Tân gia bị diệt môn là Thanh Hư Quan làm chuyện tốt. Vì vậy Lạc Khinh Vân một đường phóng ngựa đi nhanh, chạy thẳng tới Thanh Hư Quan mà đi. Tân Thập Lục tại Lạc Khinh Vân trên lưng, cũng không có hóa thành hình người. Nàng dùng hồ ly hình thái, mới tốt cùng Lý Nhiên giản giản. Lý Nhiên căn bản không nghĩ nhiều như thế, ai có thể cự tuyệt lông xù ấm áp. Chỉ là, theo tiếp cận Thanh Hư Quan, Tân Thập Lục cảm xúc cũng càng xa xút. Nàng là ôm đến bắt đuổi, cũng có thể trở về lấy lại công đạo. Thế nhưng, công đạo có thể đòi lại, người nhà tính mệnh, nhưng là vĩnh viễn mất đi. Nàng liên tính thắng, lại có ý nghĩa gì? Nhưng cũng buồn chính là, nàng vẫn là phải đi. Cho dù không có ý nghĩa, nàng cũng phải vì Tân gia chính danh. Bọn họ không có vì không phải là làm bậy, không có vì hỏa một phương. Bọn họ là vô tội. Cho dù những hòa thượng kia đạo sĩ, dùng yêu chính là ác, yêu liền nên giết dạng này không thèm nói đạo lý đến giết Tân gia người, các nàng cũng nên nhận. Thế giới này vốn chính là nắm đấm nói ngay lý, nhưng bọn hắn không thể giết xong sau, còn nói bọn họ chết chưa hết tội, trừng phạt đúng tội. Cảm nhận được tiểu hồ ly nội tâm không bình tĩnh, Lý Nhiên lại sờ lên đầu của nàng. Thanh Hư Quan bên trong, không khí bây giờ cũng rất ngột ngạt. Ngày hôm qua đêm khuya, cao tầng liền đem kết quả xử lý thông chi một chút tới. Việc này chính là Thanh Phong Quán cách làm, cùng đạo môn không có quan hệ gì. Hiện tại cũng là xảy ra sự tình, đương nhiên phải từ Thanh Phong Quán toàn bộ trách nhiệm. Nói cách khác, bọn họ bị ném bỏ. Mà còn, phía trên yêu cầu bọn họ từ bỏ chống lại, phối hợp điều tra. Thông tin truyền đến, Thanh Phong Quán cũng là xôn xao. Thanh Hư Quan quan chủ Thanh Nguyệt, trong vòng một đêm cũng giống là già mấy chục tuổi. Đối kết quả như vậy, hắn rất khó tiếp thu. Hắn càng sẽ không nghĩ đến, chính mình cái này một đợt đá vào tấm sắt bên trên. Diệt Tân gia, là hắn ra tay, cũng là hắn chủ ý, nguyên nhân có rất nhiều phương diện. Thứ nhất, là cái kia bị xét đánh chết đạo môn danh túc, đúng lúc là hắn mạch này đúng. Hai nhà khoảng cách tương đối gần, bình thường cũng không có ít ồn ào mâu thuẫn. Lên đến giáo nghĩa chi tranh, xuống đến đệ tử cạnh tranh, song phương đều có không nhỏ ma sát. Mà Tân gia, cùng người đối diện đi tương đối gần, cùng bọn hắn quan hệ tự nhiên là tương đối ác liệt. Bây giờ người đối diện mắc nạn, mà lại là cấu kết yêu nghiệt làm hại loại chuyện này, cũng không liền cho Thanh Hư Quan tìm được trả thù cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, Tân gia dựng vào liền lão tổ đều kiêng kỵ nhân vật. Thanh Nguyệt cũng là phục, ngươi nói sớm các ngươi có quan hệ, làm sao đến mức ồn ào thành dạng này? Hiện tại, hồ ly tinh đều đã chết, hậu trường đi ra tìm phiền toái, có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể là bọn họ Thanh Hư Quan người lấy mạng chống đỡ. Cấp trên ý tứ, nhưng thật ra là để bọn hắn trong đêm biến tịch, tốt nhất là không muốn cùng Lý Nhiên gặp mặt, nếu không, đã ném đi lớp bài lót, lại ném đi mặt mũi. Thế nhưng, Thanh Nguyệt trung quy là sợ hãi cái này chết. Hắn tại khổ tư đối sách. Mà lúc này, một cái nam nhân đi tới Thanh Hư Quan. Thanh Nguyệt đạo trưởng, ngươi thoạt nhìn cần một chút trợ giúp. Thanh Nguyệt giật mình, nói, ngươi là người phương nào? Hoàng Thành Tư thống lĩnh, Triệu Vô Úy. Hoàng Thành Tư? Hoàng Thành Tư tìm tới làm cái gì? Thanh Nguyệt trong lòng nghi hoặc không thôi, cũng chỉ được tạm thời đè xuống, nói, tôn giá vừa rồi lời nói ý gì? Triệu Vô Úy cười cười, nói, bản thống lĩnh biết tình cảnh của các ngươi. Triệu Vô Úy nói, các ngươi chạm yêu trừ ma, kết quả chọc tới Lý Nhiên trên đầu, Lý Nhiên phía sau lại đứng An Quốc công chúa. Hiện tại, các ngươi tựa hổ thành con rơi. Thanh Nguyệt, hắn nên nói như thế nào đâu? Người này có chút tình báo, nhưng tựa hồ chỗ mấu chốt có chút sai lầm. Đạo môn kiêng kỵ Lý Nhiên, thuần túy là kiêng kỵ Lý Nhiên, mà không phải Lý Nhiên phía sau An Quốc công chúa. Lý Nhiên cá nhân thực lực không có toàn diện bày ra, nhưng hắn vẽ thần linh đã đủ để người uống một bầu. Tăng thêm Lý Nhiên còn có An Quốc công chúa, đây là toàn bộ phương hướng không có góc chết nghiền ép. Đạo môn Phật môn đều không muốn cùng Lý Nhiên tranh phong, lúc này mới lựa chọn tránh lui. Chủ yếu là Lý Nhiên dây lát kia dây thẩm lược thủy thủ pháp cũng thâm bất khả chắc. Đạo môn cùng Phật môn có thể sẽ cảm thấy bọn họ như liên thủ lại, Lý Nhiên cũng chưa chắc có thể đánh chết bọn họ mọi người. Thế nhưng cần gì chứ, bọn họ không có nhất định muốn cùng Lý Nhiên cùng chết lý do. Mà Thanh Nguyệt nhìn xem Triệu Vô Úy như vậy đã tính trước, dứt khoát cũng không có vạch trần tình báo của hắn sai lầm. Những này dâu ria không đáng kể, không trọng yếu, trọng yếu là vị này thống lĩnh tính toán giải thích như thế nào cứu Thanh Hư Quan. Chương 152, ta có thể bảo đảm ngươi. Chương 152, ta có thể bảo đảm ngươi. Thanh Nguyệt chắp tay nói, Triệu thống lĩnh không ngại nói thẳng, làm sao có thể giúp chúng ta giải quyết hoàn cảnh khó khăn, lại cần chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản. Triệu Vô Úy cho Thanh Nguyệt một ánh mắt ám thị. Nghe nói có yêu có thể luyện chế trường sinh đan, thánh thượng tức giận, đặc lệnh bản thống lĩnh tra ra chân tướng. Nếu như Triệu Vô Úy chỉ là nói như vậy, Thanh Nguyệt có thể sẽ cảm thấy hắn thật sự là tại điều tra cái gì. Nhưng cái này một cái mập mờ ánh mắt, để Thanh Nguyệt nháy mắt hiểu ý hoàng đế, cũng muốn trường sinh đan. Nói thật, nếu như không phải mình tuổi thọ còn rất dài, Thanh Nguyệt cũng sẽ muốn thử xem trường sinh đan. Dù sao, người sống thời điểm đương nhiên phải hết sức sống, đâu thèm chết về sau sẽ như thế nào. Đến mức U Minh địa phủ, thần tiên tiên đường, những này vốn là cũng bất quá là truyền thuyết mà thôi. Nhân gian yêu quỷ tàn phá bừa bãi thời điểm, cũng không có gặp thần tiên đến giải cứu thế nhân. Nhưng bây giờ thực sự có người triệu hoán ra thần lôi, Thanh Nguyệt vẫn còn có chút sợ hãi. Thả trước đây, hắn có thể thật cùng Triệu Vô Ý cấu kết với. Vì vậy, hắn cũng cố ý giả vờ như nhìn không hiểu, nói, Triệu thống lĩnh lời nói không giả, xác thực có yêu tại luyện chế trường sinh đan. Ta đạo môn biết về sau, liền ra tăng trạm yêu trừ ma cường độ, cũng không ít đệ tử bởi vậy hy sinh. Đương nhiên, quá trình bên trong cũng phát sinh một chút hiểu lầm, dẫn đến một chút vô tội yêu bị liên lụy hiểu lầm. Đây cũng là bần đạo chi tội. Đều lúc này, hắn khẳng định cũng không thể thừa nhận chính mình là có ý định trả thù, chỉ có thể nói là hiểu lầm cùng xúc động. Dạng này cũng có thể đem xử phạt giảm bớt mấy phần. Triệu Vô Ý gặp Thanh Nguyệt không tiếp gốc dạng, cũng cúi lên. Hắn nghiêm túc nói, tất cả biết luyện chế trường sinh đan yêu đều bị chém giết sao? Này chúng ta cũng không dám cam đoan, chỉ có thể nói, đại bộ phận đều bị chém giết, chỉ có một phần nhỏ trốn vào Hoàng Sơn giã lĩnh, hiểu vô nhân tích sông núi bên trong, điểm này chúng ta cũng không có biện pháp tra xét. Đại càn cảnh nội cùng biên giới đều có rất nhiều khu không người, trong đó môi trường tự nhiên hiểm ác, độc trùng manh thu chiếm cứ, bởi vậy xưa nay không có bóng người. Mà yêu vật ẩn thân trong đó, bọn họ cũng không tiện truy sát quá sâu, bên trong sẽ rất nguy hiểm. Do đó, biết luyện chế trường sinh đan yêu quái, xác thực không có chém hết, nhưng muốn tìm được cũng không có dễ dàng như vậy. Triệu Vô Ý, hắn còn tưởng rằng chính mình tìm được đường tắt, có thể thu hoạch trường sinh đan phương pháp luyện chế, không nghĩ tới đạo sĩ kia lại cùng hắn đánh lên thái cực. Triệu Vô Ý dứt khoát không tại che che lấp lấp, nói thẳng, Thanh Nguyệt đạo trưởng, ngươi có lẽ minh bạch, các ngươi Thanh Hư quan đắc tội Lý Nhiên. Ta làm nghe Lý Nhiên người này tính tình bái đản, không phải tốt ở chung hạng người. Ngươi đắc tội hắn, chỉ sợ là sinh tử khó liệu. Lúc này chỉ có thánh thượng có thể cứu ngươi một mạng, ngươi có thể minh bạch. Thanh Nguyệt có chút động tâm, nếu như là Triệu thống lĩnh muốn bảo vệ hắn, có thể nói người này hoàn toàn không thể tín nhiệm, cái gì cũng không phải. Nhưng nếu như hoàng đế nguyện ý xuất thủ, Thanh Nguyệt cảm thấy có lẽ thật là có thể bảo vệ hắn. Lý Nhiên lại thế nào lợi hại, cũng là đường đường chính chính muốn thi khoa cử thư sinh, tổng không đến mức trực tiếp cùng hoàng đế đối kháng a. Cân nhắc liên tục về sau, Thanh Nguyệt cuối cùng là cắn răng nói, ngươi xác định bệ hạ sẽ bảo vệ ta, tự nhiên chỉ cần ngươi có thể cho bệ hạ muốn đáp án. Bần đạo minh bạch. Thanh Nguyệt lại nói, vậy ta đây chút các đồ đệ, Thanh Hư quan chỉ có thể bảo vệ ngươi một người. Triệu Vô Ý cũng biết không thể tùy ý cùng An Quốc công chúa người xung đột, bởi vì hoàng đế cùng An Quốc công chúa rằng co đã đến rất nghiêm trọng trình độ, hắn một cái tiểu lâu la cũng không dám tùy tiện lập đoàn. Từ đối phương trong tay bảo vệ một cái Thanh Nguyệt là đủ rồi, những người khác không có cái gì tác dụng, bảo vệ đến làm gì dùng? Thống lĩnh tính toán làm sao bảo vệ ta? Cái này đơn giản. Triệu Vô Ý nói, chỉ cần nói ngươi cùng nhau trọng đại vụ án có quan hệ liên quan đến phản tặc, chúng ta liền có thể lấy đuổi bắt danh nghĩa đưa ngươi bỏ tù. Chờ đến hoàng thành tư, còn không phải đều thuộc về chúng ta định đoạt? Hắn còn có thể tiếp hoàng thành tư hay sao? Thanh Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này sách lược, quả thật không tệ, cũng tránh khỏi cùng Lý Nhiên xung đột chính diện. Hắn là có tội, nhưng còn có càng trọng đại tội cần xử lý. Đương nhiên là lấy hoàng thành tư bên này xử phạt làm chuẩn. Cao, thực sự là cao. Bần đạo nguyện thúc thủ chịu trói. Thanh Nguyệt cũng rất khẩn trương, luôn cảm thấy Lý Nhiên tùy thời có thể tới. Khoan hay nói, hắn dự cảm thật chuẩn. Làm Triệu Vô Ý cho Thanh Nguyệt mặc lên dây thừng thời điểm, Lý Nhiên cũng cưỡi Lạc Khinh Vân, giáng lâm Thanh Hư quan. Thanh Hư quan bầu không khí, Lý Nhiên cũng cảm nhận được. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Tân thập lục hóa thành hình người, đi theo Lý Nhiên sau lưng. Suy nghĩ một chút, Lạc Khinh Vân cũng hóa thành nhân hình, đi theo Lý Nhiên bên trái. Thanh Phong quán đạo sĩ, thấy cảnh này, cũng đều thần sắc khẽ biến. Tuổi trẻ đạo sĩ mặt lộ oán giận chi sắc, bọn họ có ít người đối đồ sát tân gia nội tình không hề hiểu rõ. Chỉ cảm thấy bọn họ chạm yêu trừ mà không có sai. Sai là Lý Nhiên loại này cùng yêu làm bạn bại hoại. Lý Nhiên cũng không cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp hỏi, quan chủ ở đâu? Thanh Nguyệt cùng Triệu Vô Úy, lúc này mới từ hậu viện khoan thai tới chậm. Nhìn xem Thanh Nguyệt bị dây thừng trói chặt lại, một đám đạo sĩ cũng rất kinh ngạc. Sư phụ, quan chủ. Lý Nhiên cũng nhịn không được hỏi, đây là có chuyện gì? Triệu Vô Úy nói, ta chính là Hoàng Thành Tư thống lĩnh Triệu Vô Úy, Thanh Nguyệt chân nhân cùng một tông bí án có quan hệ, cho nên Hoàng Thành Tư muốn đem mang về điều tra. Thì ra là thế. Lý Nhiên nói, vị này thống lĩnh, tại ngươi mang đi nàng điều tra phía trước, không ngại trước hết để cho hắn trả lời mấy vấn đề. Triệu Vô Úy không dám cùng Lý Nhiên xung đột, nhẹ gật đầu, nói, cho ngươi thời gian một nén hương, nếu như hỏi tới bí ẩn nội dung, ta lại đánh gãy ngươi. Có thể. Thanh Nguyệt khiếp sợ nhìn Triệu Vô Úy cùng Lý Nhiên một cái. Tốt như vậy nói chuyện. Nghe nói Lý Nhiên có thể là gặp mặt chỉ dây lát giết Thẩm Nhược Thủy. Còn có, nghe nói Lý Nhiên tại yêu quái bên trong có Ngọc Diện Thái Tuế xưng hảo. Làm sao bây giờ nhìn lại, tốt như vậy nói chuyện. Còn có, cái này Triệu Vô Úy, quả nhiên là không sợ a. Như vậy vấn đề đến, hắn làm như thế nào đối mặt Lý Nhiên chất vấn? Đạo trưởng, Tân Thị một nhà, có thể là ngươi hạ lệnh tru sát. Là ta. Cái này nổi, hắn không dám bậy đi ra. Tối hôm qua, cấp trên đã thương lượng xong, trách nhiệm định chết tại Thanh Hư quan, không thể lại rời đi. Vì cái gì? Tân Thập Lục tức giận nói, Tân Thị nhất tộc cùng Thanh Tùng chân nhân giao hảo, Thanh Tùng chân nhân thì là bị lôi thần chân dung kiểm tra đo lường ra an trường sinh đan, lại cùng yêu tộc cấu kết. Chúng ta liền hoài nghi Tân Thị hộ yêu chính là cùng Thanh Tùng chân nhân cấu kết yêu. Ngươi nói bậy. Tân Thập Lục cả giận nói, ngày hôm qua đuổi giết chúng ta đạo sĩ nói là vì các ngươi bắt không đến cùng Thanh Tùng chân nhân cấu kết yêu, liền cưỡng ép nhận định là chúng ta Tân Thị. Không quản chúng ta làm sao giải thích, các ngươi hoàn toàn đều không nghe. Vừa bắt đầu, Tân Thị cũng là tính toán giải thích, nhưng Thanh Hư quan đã hạ quyết tâm muốn làm thành bản sát, giải thích còn có thể có làm được cái gì? Giết Tân Thị có thể hoàn thành phía trên nhiệm vụ, còn có thể chấm dứt ngày xưa ân oán. Bọn họ duy nhất không có tính tới, chính là Tân gia còn có hậu trường. Chương 153, người có học thức chính là hảo nắm. Chương 153, người có học thức chính là hảo nắm. Đối mặt Tân Thập Lục chất vấn, Thanh Nguyệt cũng là không lời nào để nói. Việc này là sự thật, biện không thể biện. Lý Nhiên ngừng lại Tân Thập Lục, tiếp tục lên tiếng hỏi tháng, nói: "Đạo trưởng, đối với người bị hại lên án, ngươi có cái gì muốn nói?" "Bần đạo nhất thời xúc động, ủ thành đại họa, bần đạo có tội." "Đúng vậy, Thanh Hư quan kỳ thật đã tìm được ứng đối phương pháp, đó chính là nhận tội nhận phạt. Hiện tại bọn hắn đã là tứ cố vô thân, địch nhân tìm tới cửa, không nhận sai, sẽ chỉ nhận đến càng trừng phạt nghiêm khắc. Không bằng trang ngoan nhận sợ, thiết quyền rơi xuống, còn có thể nhẹ một chút." Hắn như vậy dứt khoát, ngược lại để Tân Thập Lục có chút không biết làm sao. Báo thủ có chút quá dễ dàng, làm cho đối phương nhận sai, hắn nhận. Nếu muốn giết những đạo sĩ này báo thủ, có lẽ cũng không khó. Thế nhưng, sau đó thì sao? Chết đi thân nhân sẽ không phục sinh, đã tạo thành tổn thương cũng không có khả năng khép lại. Nàng lập tức có loại toàn thân cảm giác vô lực. Lý Nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Người chết không thể phục sinh. Đương nhiên, người sống vẫn là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đối ác nhân thẩm phán, không phải là vì đền bù người chết, mà là chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư. Như hôm nay phạm sai lầm người không nhận bất luận cái gì trừng trị, hoặc là trừng trị không đủ nghiêm trọng, như vậy ngày sau liền sẽ có càng nhiều người đi phạm cái này sai. Dù sao không có cái gì hậu quả, phạm thế là xong. Nếu như một câu xin lỗi, một câu nhận sai, liền có thể triệt tiêu tội nghiệp, vậy sau này ai nói xin lỗi đều có thể rất thành thần. Lý Nhiên nói như vậy, đạo trưởng có ý tứ là, Tân thị nhất tộc Hồ Yêu, xác thực không nên giết, là ngươi nhất thời xúc động, hạ lệnh tru sát, đúng không? Là. Vì sao lại xúc động đâu? Lý Nhiên không có đến đây dừng tay, mà là thâm nhập dò hỏi, tại lúc ấy, ngươi vì sao lại rất tức giận? Thanh Nguyệt không nghĩ tới, chính mình cũng nhận tội nhận phạt, Lý Nhiên còn hỏi đến như thế tỉ mỉ. Thậm chí hỏi tới như thế chi tiết địa phương. Hắn lúc ấy thuần túy là muốn để Tân thị chết. Hiện tại khẳng định không thể nói như vậy. Chủ Mưu cùng nhất thời xúc động phẫn nộ, cái nào tình tiết nghiêm trọng hơn, hắn là biết rõ. Trong lòng ta nghĩ đến Tân thị ngày thường giả vờ người vật vô hại, sau lưng lại lặng lẽ hại người, trong lòng xúc động phẫn nộ không thôi, cho nên nghe không vô giải thích của bọn hắn. Nói dối luôn bị. Lý Nhiên ánh mắt đống nhiên sắc bén. Hắn thấy được Thanh Nguyệt chột dạ cùng bối rối. Hiển nhiên, một câu nói kia bên trong, nói dối hàm lượng cực cao. Ngươi cùng Tân thị có thù cũ. Thanh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới cái này đều bị Lý Nhiên nhìn ra, hắn vội vàng phủ định, nói, làm sao đến thù cũ nói chuyện? Không tin ngươi hỏi nàng, giữa chúng ta hẳn là không có thù cũ. Xác thực. Lý Nhiên nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt nhìn một hồi, nói, giữa các ngươi không có kết thù địa phương, nhưng ngươi hẳn là đối Tân thị có oán. Thanh Nguyệt lập tức hoảng hồn. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên cảm giác mình bị từ đầu tới đuôi xem thấu? Biết người người trí, tự biết người sáng xem như trí giả, làm sao có thể không cách nào phân biệt người khác nói dối đâu? Do đó, đạo trưởng, động cơ của ngươi không đúng. Lý Nhiên lại nhìn về phía những cái kia Thanh Hư quan đệ tử, nói, trong các ngươi có lẽ có người biết chuyện, người biết chuyện lại tiến lên nói chuyện. Không có người động, nhưng Lý Nhiên ánh mắt lợi hại, đã đem trong đó mấy người nắm chặt đi ra. Những này chính là Thanh Nguyệt chân truyền đệ tử. Thanh Hư quan bên trong người, nhìn thấy Lý Nhiên thật chính xác địa tìm ra Thanh Nguyệt tâm phúc đệ tử, cũng không nhịn được ngây người. Chẳng lẽ, hắn nói đều là thật? Hành động người bên trong, cũng có tương đối một bộ phận người biết chuyện. Bọn họ cũng biết Tân gia là vô tội, còn muốn khăng khăng diệt sát Tân gia yêu. Còn lại còn có một bộ phận thì là hoàn toàn nghe lệnh làm việc. Cấp trên sư trưởng nói đi làm người nào liền làm người nào, cũng không có tự chủ suy nghĩ. Nhìn thấy đệ tử của mình đều bị bắt tới, Thanh Nguyệt cũng triệt để tuyệt vọng. Lý Nhiên chẳng lẽ thật có độc tâm chi thuật? Cũng không phải là độc tâm, mà là nhìn mặt mà nói chuyện. Đây là biết người người trí tự mang năng lực. Thông qua hơi biểu lộ, có thể đại khái hiểu rõ một người đang suy nghĩ cái gì. Lấy Lý Nhiên nhạy cảm thị lực, tăng thêm cực cao trí lực, tự nhiên là có thể tùy tiện phân tích ra được. Không quản suy nghĩ kết quả đúng hay không, dù sao hắn suy nghĩ tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất. Người đều tìm đủ, rốt cục vẫn là có người chịu không được áp lực, đem tất cả đều chiêu, là Thanh Nguyệt một cái đệ tử. Vì tranh thủ xử lý khoan dung cơ hội, hắn quả quyết khai ra Thanh Nguyệt. Biểu lộ rõ ràng Thanh Nguyệt là thật nhìn Tân gia khó chịu. Nguyên nhân là Thanh Nguyệt từng coi trọng Tân gia một cái nữ yêu, nghĩ thu hắn là đồ, trên thực tế là muốn mượn sư đồ thân phận, rối loạn sự tình. Lại bị Hồ Ly Tinh xem thấu, từ chối thẳng thắn. Từ đó liền Thanh Nguyệt liền ghi hận. Loại chuyện này cũng là Thanh Nguyệt tại say rượu nói, bị cái này đệ tử lén lút nhớ kỹ. Đến đây, Thanh Nguyệt triệt để mặt đỏ bừng bừng. Hình tượng của hắn triệt để sụp đổ, đệ tử khác nhìn hướng Thanh Nguyệt ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Đây quả thực là cặn bã a. Tân Thập Lục thế mới biết, chân tướng nguyên lai là dạng này. Nàng chỉ cảm thấy càng thêm thống khổ, càng thêm bất lực. Lý Nhiên cũng nhìn về phía Thanh Nguyệt, nói, không bằng cầm thú, không có thuốc chữa. Lợi dụng trong tay quyền lực, tùy ý tàn sát sinh linh. Đại Càn luật không có liên quan tới huyền môn chém yêu quy định, nhưng ta cho rằng, ngươi hẳn là tội chết. Pháp luật không có viết không quan hệ, ta cho hắn bổ sung. Triệu Vô Úy lập tức cũng lên, đội bằng nói, hắn còn liên quan đến mặt khác vụ án, việc quan hệ bí mật có thể hay không cho ta chờ trước điều tra rõ ràng, lại đi xử phạt. Nên như vậy. Triệu Vô Úy vui mừng, không nghĩ tới Lý Nhiên tốt như vậy nói chuyện. Quả nhiên, những người đọc sách này, chính là dễ dàng bị quy củ trói buộc a. Vậy liền đa tạ Lý công tử thông cảm. Không sao, lường trước các ngươi hỏi ý, 7 ngày cũng đủ rồi a. Ê, có lẽ. Triệu Vô Úy trong lòng thầm nghĩ, trước mang về lại nói. Lý Nhiên lại nâng bút, viết, người này làm chết, 7 ngày cầm hình. Hồn quy u minh, xuống địa ngục, bồi thường tội nghiệp. Sau đó, tờ giấy hướng Thanh Nguyệt trong tay nhét. Thanh Nguyệt nghĩ đến trong truyền thuyết, Lý Nhiên có thể dẫn thần linh lực lượng là dùng, nhìn thấy tờ giấy này, lập tức run lẩy bẩy. Đáng sợ không phải chết, mà là biết mình lúc nào chết, mà còn chết về sau còn không phải sống yên ổn. Cái này một tờ thẩm phán, rút đi Thanh Nguyệt tất cả tinh khí thần. Sau đó, Lý Nhiên lại nhìn về phía mặt khác đạo sĩ. Biết sai mà lạm sát, lúc này lấy tướng mệnh chống đỡ. Trừ bỏ tố giác người có công, đều là chết. Những người còn lại, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng tội nghiệp đã sinh, xứng nhận giam cầm. Từ hôm nay, 30 năm ở giữa, không được ra thanh hư quan một bước, ngày đêm tụng kinh cầu phúc, tự kiểm điểm tội nghiệp. Ngày đêm lao động, đổi lấy sơ ăn. Ta cái này xử phạt, các ngươi có gì dị nghị không? Không dị nghị. Trước hết nhất tán đồng, là phản bội tố giác. Chớ nhìn hắn cũng muốn quan 30 năm, nhưng đồng bạn đều là chết ta. Cho nên nói, phản bội phản được nhanh, giao nhỏ liền đuổi không kịp hắn. Những người khác cũng oán hận không thôi, sớm biết, bọn họ cũng chết phản. Ta cũng có thể tố giác. Ta muốn tố giác quan chủ tham ô nhận hối lộ. Ta tố giác lao tặc chơi tốt nhà lành. Thanh Nguyệt. Nhà này sập đến càng thêm lợi hại. Chương 154, thế giới này nước rất sâu. Chương 154, thế giới này nước rất sâu. Tố cáo Thanh Nguyệt đệ tử, càng ngày càng nhiều. Những này tâm phúc đệ tử, cho phổ thông đệ tử mang đến rung động thật lớn. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Thanh Nguyệt không phải người tốt lành gì, hắn tuyển chọn đệ tử lại có thể thật tốt. Tự thân dạy dỗ, bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ là, Lý Nhiên cũng không có lại buông tha bọn họ. Bọn họ không tại thẩm phán tiến lên đi tố giác, bây giờ đều đã tuyên bố kết quả, lại tố giác lại có ý nghĩa gì? Lý Nhiên cũng không lưu tình, rút kiếm về sau, đem nó toàn bộ chém giết. An Tăng A, tốt xấu là các ngươi đồng môn. Sau đó, Lý Nhiên liền tại thanh hư quan trên cửa viết bốn chữ: cấm 30 năm. An Táng đồng môn về sau, liền tự giác đi vào đi. Không có bị giết chết, chỉ là không nhường ra cửa, một đám đệ tử cũng không có lời oán giận dựa theo Lý Nhiên lời nhắn nhủ, đem những này người chết đi an táng, cũng đều ngoan ngoãn về tới thanh hư quan bên trong. Lý Nhiên thì là mang theo tân thập lục, muốn về tân ra một đám hồ yêu thi thể. Chỉ tiếc, cũng không phải là mỗi một cái đều có lưu toàn thây. Có chút tại chạy trốn trên đường, các đạo sĩ cũng là ngay tại chỗ xử lý. Hiện tại thu nạp đến thi thể, cũng là có hạn. Tân thập lục yên lặng đem hồ yêu bọn họ thi thể thu thập lại, sau đó hợp táng tại trong núi. Yêu tộc tang sự đều là đơn giản xử lý, tân thập lục đau buồn không thôi, còn tốt có Lạc Khinh Vân một mực ôm nàng trấn an. Đối một cái tiểu yêu đến nói, cửa nát nhà tan thống khổ, thực tế để nàng khó có thể chịu đựng. Lạc Khinh Vân kỳ thật cũng kém không nhiều. Nhìn vật nhớ người, vật thương kỳ loại. Tân thập lục tốt xấu xem như là báo thủ, nàng lại ngay cả cựu nhân cái bóng cũng không biết ở nơi nào. Tốt tại, cái kia Tùng Hạc tử đắc tội Lý Nhiên, về sau luôn có bị Lý Nhiên thanh toán thời điểm. Nàng đi theo Lý Nhiên bên người, tổng hội đợi đến ngày đó. Trước mộ ba người đều rất trầm mặc. Tân thập lục đắm chìm trong bi thống, Lạc Khinh Vân đắm chìm trong bi thống. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lý Nhiên chợt nghe đến bên tai có âm thanh vang lên, Lạc Khinh Vân cùng Tân thập lục lại không phản ứng chút nào. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp mình mặc một thân quan phục, ngồi tại trên ngọn cây. Thanh âm này, chỉ để một mình hắn nghe đến. Thú vị năng lực. Lý Nhiên liền từ trước mộ đi ra, để các nàng tiếp tục tế bái. Hắn thì là nhảy lên, ngồi ở mình bên người. Ta đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu. Chuyện quan trọng gì? Quyền sinh sát trong tay là quyền lực lớn. Quyền lực một khi bị lạm dụng, tạo thành hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Điểm này phá sự, đáng giá ngươi nghĩ lâu như vậy. Ngươi không phải trí giả sao? Huỳnh ngữ khí rất không khách khí. Nàng đánh không lại Lý Nhiên, cũng chỉ có thể tại địa phương khác tìm xem chẳng tử. Ví dụ như, chất vấn Lý Nhiên trí tuệ. Lý Nhiên lắc đầu, nói, ngươi cho rằng đây là rất đơn giản sự tình, là vì ngươi thiếu hụt tuệ căn. Huỳnh bị phản sát. Vậy ngươi không ngại cho tiểu nữ tử thật tốt nói một chút, cũng tốt để cho ta biết ngài kinh thế trí tuệ. Có thể rồi. Hữu giáo vô loại, tất nhiên đối phương tỉnh giáo, Lý Nhiên nhất định sẽ dạy nàng. Phần lớn người đều có cấp đi sinh mệnh người khác năng lực. Loại lực lượng này, người bình thường đều có, hoặc là dùng vũ khí, hoặc là dùng độc loại hình. Tóm lại, có ý phía dưới, luôn có phương pháp. Vì trật tự ổn định, trật tự hạn chế sử dụng loại năng lực này, mà trong đó một bộ phận người lại có thể thu hoạch được loại này quyền hạn. Đây chính là pháp. Hình. Nàng sai, trí giả đích thật là trí giả. Lý Nhiên mặc dù tồn tại nhận biết chướng ngại, nhưng cũng chỉ là có chút chướng ngại, hắn tam quan cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn cũng xác thực đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trí tuệ siêu quần. Hắn từ chỗ rất nhỏ, nói đến chỗ cao thâm. Sau đó, liền nói cho tới bây giờ hoàn cảnh khó khăn. Pháp là quy tắc. Quy tắc cũng không phải là quy tắc chuyện lạ quy tắc, chỉ là dấu tuyết mà thôi. Có hay không chấp hành, làm sao chấp hành, đều tại người trong khống chế. Đồng dạng, cướp đi sinh mệnh năng lực, cũng sẽ không bị một tờ văn thư tước đoạt. Lại, quan phương có quan phương quyền hạn, không chính thức có không chính thức quyền hạn, còn có không nhìn tất cả quy tắc. Tất cả những thứ này, cộng đồng tạo thành hiện tại luận tượng. Yêu ma tùy ý tàn sát, bởi vì quan phương pháp không quản được bọn họ trên đầu. Còn có giống Thanh Nguyệt dạng này, tìm tới cơ hội liền tiến hành khuyết đại đả kích. Do đó, ta muốn kiến thiết một cái công bằng công chính thế giới. Ngươi là pháp gia, ta còn tưởng rằng ngươi là nho gia học giả. Huỳnh có chút ngoài ý muốn. Lý Nhiên nói, ta không phải cái kia một nhà, chỉ là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lấy tinh hoa đi cặn bã mà thôi. Ngươi thật sự là không có chút nào khiêm tốn. An ngay nói thật mà thôi. Lý Nhiên không có tại cái này chủ đề bên trên tiếp tục mở rộng, lại mở rộng liền dính đến làm sao tạo phản. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Nghe nói tân gia sự tình, công chúa để cho ta tới xem một chút. Tốt xấu ta cũng là tân nhiệm tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ. Nàng là đặc biệt tìm Lý Nhiên đến khoe khoang chức quan. Ngươi nói ta không được, ta cái này không phải là làm tới.
A,
vậy ngươi bây giờ tính toán làm chút chuyện gì? Lạc Kinh Vân có thể là phá Trường Sinh Đan đại án, ngươi không thể so với không lên nàng a. Chính là bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân, ta có thể không bằng nàng. Huynh ngươi này, chủ đánh một cái lòng háo thắng cường. Luận trí tuệ, ta sống mấy ngàn năm, đi qua cầu so với nàng đi qua đường còn nhiều. Luận thực lực, ta đã đạt tới nhân gian cực hạn, trên lý luận, ta vô địch thiên hạ, hiểu chưa?
Ồ,
Lý Nhiên lập tức vẻ rất là háo hức. Huynh đội bằng nói, cũng vẫn là có một ít tương đối siêu mẫu, vượt qua cực hạn, ta đánh không lại cũng là bình thường. Nàng mới không muốn cùng Lý Nhiên đánh. Người này có chút vô lại. Nàng có thể cảm nhận được Lý Nhiên trên người khủng bố. Mỗi lần muốn cùng Lý Nhiên đánh nhau, nàng đều cảm giác tim đập rộn lên. Đó là một loại phải chết cảm giác. Lấy phía trước đôi những cái kia siêu mẫu quái vật thời điểm, nàng đều không có như thế hoảng sợ. Có thể thấy được, Lý Nhiên là thật là mạnh. Cái kia một tay tùy ý thư sơn học hải, đều để nàng không cách nào phá giải, có thể thấy được Lý Nhiên đáng sợ. Còn tốt, hắn là phàm nhân. Phàm nhân luôn có giả đi thời điểm. Tựa như nàng trước đây thấy qua một chút lão đăng, lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, số tuổi thọ vừa đến, còn không phải mặc nàng đảm mộ. Nói ví dụ như, Lý Nhiên đối lực lượng cực hạn có chút hiếu kỳ, gặp hắn một bộ thỉnh giáo bộ dạng, mình cũng khoe khoang. Ngươi lại có thể đánh, không phải cũng có không bằng ta địa phương. Trên đời này nước, so với ngươi nghĩ phải sâu nhiều lắm. Ví dụ như đâu? Hiện tại có ghi lại lịch sử, bất quá 3000 năm. Là dạng này, không sai. Nhưng ta đã sống vượt qua 3000 năm. Vậy ngươi trước đây là cái dạng gì?
Quên,
quên. Lý Nhiên kiếp sợ, nói, làm sao quên?
Không biết.
Huynh khó được toát ra có chút thương cảm cảm xúc, nói, ta vốn là nhớ tới, ta nhớ kỹ, ta tổn thương người rất trọng yếu, người nhà, thân nhân. Sau đó, ta liền rất thống khổ, ký ức ngay tại những ngày trong thống khổ, không ngừng mài mòn. Thế nhưng, thống khổ nhưng thủy chung bảo lưu lại tới. Chỉ là rất nhiều tương quan ký ức, cứ như vậy biến mất không còn tâm tích. Lý Nhiên, lần đầu gặp ngươi dạng này, người khác nên kích thương tích mất trí nhớ, quên mất chính là thống khổ ký ức. Người trái ngược, thống khổ ký ức nhớ tới, những cái kia những ký ức khác ngược lại không có. Chương 155, các ngươi đừng tại ta trên lưng. Chương 155, các ngươi đừng tại ta trên lưng. Dù sao, ta chính là sống thật lâu, lâu đến cụ thể bao nhiêu năm ta đều không rõ ràng. Dù sao vượt qua hiện tại lịch sử ghi chép.
Ân, ta tin tưởng ngươi.
Sau đó ngươi suy nghĩ một chút, ta sống lâu như vậy, là ai đem ta biến thành cương thi? Ta phỏng đoán, tại chúng ta phía trước, còn có một cái vô cùng nóng ánh tiên thần văn minh. Nhưng bây giờ, thần tiên thật không thấy. Mọi người cũng đều biết, có thành tiên hỏi truyền thuyết. Còn có đại lượng quái vật truyền thuyết truyền lưu thế gian, mà có một ít quái vật ta may mắn gặp qua, làm một cái truyền thuyết được chứng minh là thật, vậy đã nói rõ có càng nhiều truyền thuyết có thể đều là thật. Huống chi truyền thuyết phía trước có thể còn có càng lịch sử cổ xưa, cho nên cho dù là ta cũng không dám xưng vô địch chân chính. Nói xong, huynh vẫn là khoe con nói, đương nhiên ta vẫn là so với kia con cá mạnh mấy chục chừng trăm lần đi, có thể đánh bại ta lão quái vật bình thường cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời, cho nên trên lý luận ta chính là vô địch. Lạc Kinh Vân bắt người còn có thể chơi không lại địch nhân, nàng chỉ cần xuất mã, cái kia nhất định phải là dễ dàng. Đây chính là chênh lệch. Vậy ngươi ngược lại là lấy ra thành tích đến a?
Huynh,
khinh thường ta đúng không? Nhìn ta không cho ngươi biểu diễn cái lớn. Lạc Kinh Vân tra ra Trường Sinh Đan, sự tình còn không xong. Một cái mạng liền có thể đổi một viên Trường Sinh Đan, như thế có lời đồ tốt, cũng không phải ai cũng có thể đoạt tới tay. Cái kia Tùng Hạc Tử lai lịch, sợ rằng không đơn giản. Mà ta đã quyết định tiếp nhận vụ án này. Nàng căn bản không có đem Tùng Hạc Tử để vào mắt. Huyền môn khôi thủ, ven đường một đầu mà thôi. Toàn bộ huyền môn cộng lại đều không đủ nàng một người đánh. Bắt về Tùng Hạc Tử là đủ chứng minh khả năng của nàng. Cũng tốt để Lý Nhiên biết, nàng so Lạc Khinh Vân ưu tú nhiều.
Lý Nhiên,
phép khích tướng là đối mình thần kỹ. Vậy liền chúc ngươi thành công đi. Bất quá, vẫn là muốn chú ý an toàn. Khích tướng về khích tướng, Lý Nhiên vẫn là có lương tâm. Thôi đi, trừ phi là toát ra lão quái vật, không phải vậy, ta vô địch.
Lý Nhiên,
lúc này người trước mắt hình như một cái cố nhân.
Đúng rồi, cố nhân chính ở đằng kia đây.
Ổn thỏa trên hết, Lý Nhiên quyết định đưa nàng chút gì đó, lấy bảo vệ bình an.
Ta đưa ngươi một khối ngọc bội đi.
Hắn nghe Lâm Uyển nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, nhiều điều khắc mấy khối.
Ngươi
có ý tứ gì?
Huynh bỗng nhiên có chút ngạo kiểu.
Nàng nhìn chằm chằm Lý Nhiên nhìn một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng lên.
Làm sao? Nhìn bốn lao tổ dung mạo xinh đẹp, đối ta có mưu đồ tâm làm loạn.
Nàng cảm thấy mình thắng.
Bằng vào xuất sắc mị lực, câu lại Lý Nhiên.
Mặc dù Lý Nhiên đã có đối tượng, nhưng này đều không gọi sự tình.
Nam nhân mà, quá bình thường.
Ngươi đừng tưởng rằng ta là công chúa loại kia tốt nắm nữ nhân, muốn cầm xuống ta, chỉ riêng một khối ngọc bội cũng không đủ. Bất quá ta tạm thời cho ngươi một cái cơ hội à, dù sao ngươi hẳn là thời đại này ưu tú nhất nam nhân.
Huynh không có quên công chúa cho đề nghị, thử tìm người đi yêu đương, nhấm nháp một chút trở thành nữ nhân tư vị.
Như nàng lời nói, Lý Nhiên là nàng gặp qua đẹp mắt nhất, người lợi hại nhất. Yêu đương cũng phải tìm loại này hình thức vung. Nếu là tìm một cái so Lý Nhiên kém, nàng chẳng lẽ không muốn mặt mũi?
Lý Nhiên,
đang nói cái gì nói nhảm?
Ta,
tốt, không cần giải thích, ta chính là đến xem ngươi một cái. Thì bội bằng đây.
Cáo tử.
Lấy đi ngọc bội về sau, huynh cùng một trận gió một dạng, hưu một cái liền đi xa.
Lý Nhiên đương nhiên cũng có thể đuổi theo, nhưng hắn vẫn là không có truy. không đáng vì cùng người tranh luận mà làm to chuyện. Nàng động kinh liền để nàng rút đi. Tân Thập Lục cùng Lạc Khinh Vân đều không sai biệt lắm từ trong bi thống chỉ hoãn qua chút sức lực tới, cũng không thích hợp trường kỳ đợi ở chỗ này. Lý Nhiên đi tới, nói, về nhà đi. Tân Thập Lục nhẹ gật đầu. Nàng không có tan làm nguyên hình, liền cưỡi lên Lạc Khinh Vân hóa thành bạch mã. Lạc Khinh Vân hiện tại cũng là càng thuần thủ. Lý Nhiên vốn là cũng muốn lên ngựa, nhưng một cái đáng yêu thiếu nữ trên ngựa, hắn lại lên đến liền không thích hợp. Mặc dù nói nàng hồ ly hình thái thời điểm, mình đã ôm lấy. Ca ca, đi lên a. Tân Thập Lục nghi hoặc Lý Nhiên còn đang chờ cái gì, liền vô vô sau lưng vị trí. Lạc Khinh Vân, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta trở về liền được. Tân Thập Lục, hiểu. Nàng lắc mình biến hóa, lại biến thành hồ ly, hai mắt thật to nhìn xem Lý Nhiên, phảng phất tại nói chuyện. Biến thành hồ ly là được rồi đi. Nhìn nhóc đáng thương một bộ khẩn cầu ôm một cái bộ dạng, Lý Nhiên cũng chỉ đành đi qua sờ lên đầu của nàng, sau đó lên ngựa. Lạc Khinh Vân âm thầm nổ nước bọn, hồ ly hình thái có thể, hình dạng người không thể. Lý Nhiên ngươi có điểm gì là lạ a? Một lần nữa bị Lý Nhiên ôm vào trong ngực, Tân Thập Lục cũng cảm giác an tâm rất nhiều, nàng cọ sát Lý Nhiên, hiển thị rõ thân mật tư thái. Quỷ này mê ngày mắt tiểu hồ ly, thật sự là quá nhận người thích. Đặc biệt là lỗ thai, mềm mềm, Lý Nhiên ngón tay vô ý thức bật lên, hoàn toàn không có ý thức được chính mình động tác như vậy cho Tân Thập Lục mang đến bao lớn xung kích. Cuối cùng, Tân Thập Lục không chịu nổi, cấp tốc biến thành hình dạng người, lại ôm thật chặt lấy Lý Nhiên. Nàng mị nhãn như tơ, nhìn hướng Lý Nhiên ánh mắt, còn có mấy phần đủ oán. Thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ là quá tê tê dại dại. Lý Nhiên không có ý thức được mình làm cái gì, thế nhưng, trong ngực đống nhiên có thêm một cái thơm thơm mềm mềm thiếu nữ, hắn cũng tự nhiên có chút phản ứng. Lạc Khinh Vân, hai người các ngươi đừng tại trên lưng của ta chơi a. Ngươi sau này có tính toán gì? Lý Nhiên dò hỏi. Tân Thập Lục lắc đầu, nàng rất mê man. Cuối cùng nàng mới tuân theo bản tâm, nói, ta nghĩ đi theo ca ca bên cạnh, có thể chứ? Nàng như thế biết làm nũng, ngược lại để Lý Nhiên không cách nào cự tuyệt. Chờ đi gặp qua tỷ tỷ ngươi, báo bình an đi. Tòa nhà rất lớn, ở thêm ngươi một cái, không quan trọng. Tân Thập Lục lập tức bắt đầu vui vẻ. Giữa lông mày tất cả đều là vui sướng. Bên kia, Triệu Vô Úy cũng mang theo Thanh Nguyệt đi lên về tới Hoàng Thành Tư. Hoàng Thành Tư ở các nơi đều có cứ điểm, cũng không nhất định muốn trở lại kinh thành. Triệu Vô Úy tự nhiên là lần cận lựa chọn cứ điểm, thu xếp Thanh Nguyệt. Đạo trưởng, ta đúng hẹn bảo vệ tính mạng của ngươi, giữa chúng ta giao dịch. Bảo vệ sao? Thanh Nguyệt nhìn xem trong tay tờ đơn, đột nhiên hung hăng đem nó xé cái vỡ nát. 7 ngày sau phải chết, chết còn muốn xuống địa ngục. Hắn không muốn. Nhưng mà, giấy toàn bộ xé đi, văn tự lại không có biến mất, mà là hóa thành lưu quang, khắc sâu vào Thanh Nguyệt thân thể, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Thanh Nguyệt lại dọa mềm nhũn. Nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Nhiên có thần kỳ năng lực, cái này giấy có lẽ sẽ liền tốt. Ai ngờ sẽ có loại chuyện này phát sinh, lần này, hắn thì càng tuyệt vọng. Đạo trưởng, ngươi tỉnh táo một điểm. Ta làm sao tỉnh táo? Thanh Nguyệt cười thảm một tiếng, thanh danh hủy, mạng nhỏ cũng không thể bảo vệ. Sớm biết, hắn còn không bằng nghe đạo cửa đề nghị, trong đêm viên tịch. Chương 156, yêu quái cũng là muốn tiền lương. Chương 156, yêu quái cũng là muốn tiền lương. Thanh Nguyệt chân nhân tâm thái đã sụp đổ, nhưng còn có càng sụp đổ sự tình chờ lấy hắn. Triệu Vô Úy có chút căm tức nói, đạo trưởng không phải là không nghĩ thực hiện cùng bản thống lĩnh ước định. Ngươi không có bảo vệ ta. Dù sao ngươi bây giờ không có chết, cho dù chỉ có 7 ngày, ngươi cũng muốn hoàn thành ước định sự tình. Nếu ta không đâu? Triệu Vô Úy cười lạnh, nói, đạo trưởng ngươi sẽ không muốn thử nghiệm. Hoàng gia lưu truyền nhiều năm như vậy tra tấn nhân phương pháp, ngươi cảm thấy ngươi chịu được. Cái kia Lý Nhiên có thể để ngươi 7 ngày sau xuống địa ngục chịu tra tấn, nhưng ta Triệu Mỗ có thể để ngươi hiện tại liền xuống địa ngục chịu tra tấn. Thanh Nguyệt, đều là sống cha. Thế nhưng Thanh Nguyệt nhìn Triệu Vô Úy ánh mắt lập tức quỷ dị. Trước đây chưa nghe nói qua U Minh địa ngục, các ngươi làm sằng làm bậy cũng coi như, vì cái gì hiện tại biết có địa ngục, ngươi còn như thế lớn mật. Thật như vậy trung quân, sẽ không sợ sau khi chết xuống địa ngục. Triệu Vô Úy, cái này lão Nưu cái mối hình như nói rất đúng. Làm U Minh địa ngục chỉ là truyền thuyết, luôn có người tin, cũng có người không tin. Triệu Vô Úy vừa rồi cũng không có nghĩ đến cái này một góc dạng. Bây giờ bị Thanh Nguyệt điểm ra đến, hắn kỳ thật cũng là có mấy phần hoảng sợ, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói, hắn liền một tư sinh, cũng không biết từ nơi nào nhìn thấy truyền thuyết. Hắn nói để ngươi xuống địa ngục, chẳng lẽ liền thật có địa ngục? Thanh Nguyệt, các ngươi là căn bản không biết thư sinh này nhiều không hợp thói thường đúng không? Trước đây, bọn họ cũng tế tự thần linh, thờ phụng chư thần, nhưng chưa từng có thần tiên hiện linh qua. Nơi này thần tiên nói là trên trời loại kia danh khí lớn thần tiên, không phải lạc lý loại kia trên mặt đất tiểu thần. Liên đạo môn nội bộ, đối thần Phật tồn tại đều là nửa tin nửa ngờ, cũng chớ trách thế nhân đối thần linh tồn tại nửa tin nửa ngờ. Không hiển linh thần tiên cùng không tồn tại khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Lý Nhiên đến, liền để bọn họ thấy được. Trước đây là cái dạng gì, ta không biết, nhưng bây giờ, ngươi nhất định có thể xuống địa ngục. Thanh Nguyệt lộ ra nụ cười quỷ dị. Muốn luyện chế trường sinh đan? Được a, ta xác thực biết một cái có thể luyện chế trường sinh đan yêu quái ẩn nấp chỗ. Thanh Nguyệt khôi phục thông dong, làm một cái đã mất đi tất cả người, hắn đã không có gì phải sợ. Không riêng gì mất đi tất cả, còn biết 7 ngày sau liền muốn đi địa ngục chịu hình, hoàng hốt đạt tới cực hạn, ngược lại không có hoàng hốt, lại hỏng còn có thể thế nào? Còn không bằng làm một cái quỷ nước, kéo người khác cũng xuống nước. Trong vòng 7 ngày, ta chết phía trước, sẽ đem địa chỉ nói cho các ngươi. Không được, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta thời gian đi nghiệm chứng. Được, cái kia tại sau khi ta chết, các ngươi mới có thể bắt đầu luyện chế trường sinh đan. Thanh Nguyệt vẫn là lưu lại một tay. Hắn lại không luyện chế trường sinh đan, đến lúc đó tội nghiệp cũng không thể hướng trên đầu của hắn tính toán, không phải nói người chết nợ tiêu sao? Nhiều nhất cũng liền nhớ cái này một phần nói cho hắn biết người tội nghiệp ta. Phần đầu là người khác làm, đầu nhỏ mới tại hắn nơi này. Đã có nhiều như thế tội nghiệp, không kém lại thêm một điểm. Người nói đi. Trong vòng 7 ngày, cũng đích thật là rất khó luyện chế trường sinh đan, chỉ cần có thể tìm tới đối ứng yêu quái liền được. Ngô Đồng Sơn, uy sao động, có nhất yêu kiêu, chính là có thể luyện chế trường sinh đan. Theo lý thuyết, Thanh Nguyệt có lẽ dẫn đội đi trinh phạt cái này yêu. Thế nhưng, hắn lúc ấy trong lòng cũng tích trữ ý nghĩ cá nhân. Hắn hiện tại tuổi thọ dài, sau này luôn có thọ tận một ngày. Như thật đem có thể luyện chế trường sinh đan yêu quái đều giết, sau này không có năng lực luyện chế trường sinh đan yêu, đến lúc đó chẳng phải là muốn cũng không có. Nghĩ đến, làm như vậy đạo sĩ hòa thượng, hẳn là sẽ không chỉ có hắn một cái. Vì hoàn thành nhiệm vụ, lựa chọn chém giết mặt khác vô hại yêu quái, cũng khẳng định không phải chỉ có hắn một cái. Người đều có tư tâm, còn chúng bên trong cũng có người xấu. Chỉ là hắn tương đối xui xẻo, mà lại đâm vào trên họng súng. Đây cũng là Thanh Nguyệt nhất không phục địa phương. Người xấu cũng không phải là chỉ có hắn, làm sao lại hắn xui xẻo như vậy? Lý Nhiên không phải tự xưng là công chính sao? Cái kia ngược lại là đem mọi người cùng nhau thẩm phán a. Tốt, người đạo trưởng kia ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi đi. Triệu Vô Úy không biết Thanh Nguyệt đang tính toán lấy cái gì, dù sao hắn lấy được vật mình muốn, liền trước phái người đi nghiệm chứng tìm. Một phen tìm, hoa 3 ngày công phu, mới rốt cục tại một chỗ bí ẩn hang động, tìm được cái kia điêu khắc yêu. Cái kia điêu khắc yêu hiện tại cũng là dấu rất sâu, hắn cũng biết, hiện tại là nghiêm trị trong đó, phải tranh thủ thời gian trốn đi. Hắn cùng cái đạo sĩ kia cũng đặt tới ăn ý, biết nơi này sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng chút, đừng quá làm náo động. Triệu Vô Úy dẫn người tìm tới, hắn là có ý giết người diệt khẩu. Lại nghe Triệu Vô Úy nói, là Thanh Nguyệt chân nhân giới thiệu chúng ta tới, muốn cùng các hạ làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Điêu Khắc Tiêu có chút ý động. Vì ta luyện chế trường sinh đan. Triệu Vô Úy tự nhiên không thể nói là luyện chế cho hoàng đế, chỉ có thể là cho hắn luyện chế, chủ động công nổi. Ngươi? Điêu Khắc Tiêu sợ che không được. Ta chính là Hoàng Thành Tư thống lĩnh, Triệu Vô Úy. Nói chuyện cái này, Điêu Khắc Tiêu liền hiểu. Hắn cũng là lăn lộn qua xã hội yêu, hiểu được vô cùng. Chuyện xấu đều là Triệu Vô Úy làm. Phía sau hắn người vẫn là Băng Thanh Ngọc Khiết, lúc cần thiết có thể trực tiếp bỏ qua. Dạng này cũng tạm được, Điêu Khắc Tiêu cần được đến che chở, luyện đan là chuyện nhỏ. Vì vậy hắn bắt đầu ra điều kiện. Các ngươi muốn bảo vệ an toàn của ta, mà còn ta sẽ không chính mình đi săn bắn, quá nguy hiểm. Không có vấn đề. Triệu Vô Úy thở ơ nói. Muốn người, còn không dễ dàng. Ngoài ra, mỗi luyện chế một viên đan dược, ta cần 9 người đến khôi phục nguyên khí. Kỳ thực 9 người này là thù lao. Không phải vậy, ngươi để yêu cho không ngươi làm công. Bọn họ cũng không phải làm từ thiện. Thành phẩm cần một người, nhưng tiền lương cần 9 người. Cũng rất hợp lý, dù sao cũng là bảo mật kỹ thuật. Cái này đại giới, cũng không phải không thể tiếp thu. Có thể. Nhất định muốn chú ý bảo mật, ta cũng không muốn lại phát sinh chuyện như vậy. Yên tâm, sẽ không có người biết rõ. Điêu Khắc Tiêu lúc này mới đáp ứng. Hắn hóa thành nguyên hình, đi theo Triệu Vô Úy mặc cho Triệu Vô Úy dẫn hắn về tới một cái bí ẩn cứ điểm. Vẫn là cùng nhân loại quan phương cấu kết càng tốt hơn. Mà còn không cần phải nhắc tới cung cấp nhiều như vậy đan dược. Chỉ cần chuyên cung cấp hoàng đế một người là được rồi. Ban đêm hôm ấy, Điêu Khắc Tiêu liền bắt đầu luyện chế trường sinh đan. Triệu Vô Úy cũng không để ý cùng Thanh Nguyệt quyết định, hắn đều vài ngày không có đi gặp Thanh Nguyệt. Một kẻ hấp hối sắp chết, cũng mất đi tất cả giá trị. Cho hắn ăn ngon uống sướng cùng bái, đều xem như là bọn họ tương đối có người nói chủ nghĩa quan tâm. Cái này một nhóm lấy ra luyện đan người, đều là trong lao tử tù, là chân chính chết tiệt cái chủng loại kia. Khoan hay nói, có thể một cái góp ra như thế nhiều người, vẫn là Lý Nhiên công lao. Bởi vì hắn phát khởi bản án cũ ngược dòng tìm hiểu, dẫn đến đại lượng tử hình phạm bị đuổi trở về. Trong đó cũng không phải tất cả mọi người có thể lập tức vấn trạng, phần lớn ngược lại cần tiếp tục nghiền nhỏ tiết. Bị lập tức chém giết vẫn là số ít, mà bây giờ những phạm nhân này đều chồng chất tại phòng giam. Triệu Vô Úy liền chọn lấy mấy cái trong nhà không có cái gì thực lực, đưa đi cho Điêu Khắc Tiêu. Chỉ dùng 3 ngày, một viên trường sinh đan liền cửa ra. Không sai, trường sinh đan là yêu vật thôn phệ nhân chi về sau đem nó sinh mệnh tinh hoa phản nôn đi ra, bởi vậy cần xuất khẩu. Chương 157, cái này địa ngục cũng quá đen tối. Chương 157, cái này địa ngục cũng quá đen tối. Cuối cùng được đến trường sinh đan, Triệu Vô Úy cũng ngựa không dừng vó mang theo trường sinh đan chạy thẳng tới hoàng cung mà đi, gặp mặt hoàng đế. Lưu Kế nhìn xem mang theo vài phần màu da đan hoàn, hơi nghi hoặc một chút nói, đây chính là trường sinh đan. Đúng vậy, bệ hạ. Trực tiếp dùng liền có thể tăng thọ 1 năm. Đúng thế. Lưu Kế vui vẻ không thôi, không kịp chờ đợi đem nó cầm ở trong tay, một cái nuốt vào. Rượu. Thực sự là rượu. Tinh khiết tinh khí tại thể nội khuấy động cảm giác, thực sự là quá tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình ngay tại tỏa ra sự sống. Mặc dù hắn cũng mới 35 tuổi, thế nhưng cảm giác thân thể đã bị móc sạch. Nhiều năm qua ưu tư triều chính, mới đưa thân thể kéo sụp. Còn tốt, hắn được đan dược này, về sau tất nhiên sẽ càng thêm chuyên cần chính sự yêu dân. Dùng 10 cái tội ác chồng chất tính mạng con người, đổi hắn một cái tài đức sáng suốt quân chủ nhất niên sinh mệnh, đây không phải là rất đáng giá sao? Mặc dù so dự tính một người đổi một viên đan dược hao tổn nhiều 9 cái, nhưng có khả năng đổi đến chính là kiếm được, mà lại là lãi lớn. Lưu Kế tự nhận là chính mình là anh minh quân chủ, hắn rất chăm chỉ, cũng không tham tài hào sắc, cũng không tận tình hưởng lạc, lại vô cùng thông minh, cái này không phải liền là tài đức sáng suốt quân chủ. Hắn dạng này quân chủ, sống lâu một chút, mới có thể cho quốc gia này mang đến tương lai nha. Đến mức phương pháp có như vậy điểm không mẹ bang, cái kia cũng không trọng yếu. Có câu nói là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây cũng là một cái quân vương nên có cơ bản tố dưỡng. Lưu Kế cho mình lý do tìm đến vô cùng hoàn mỹ. Thật tình không biết, ở những người khác trong mắt, hắn căn bản không phải cái tài đức sáng suốt quân vương. Đặc biệt là tại An Quốc công chúa trong mắt, nàng là thật hối hận. Chọn một cái tự cho là thông minh thích làm càn rỡ, không bằng chọn một cái đần nhưng không gây sự. Quốc gia tại kinh lịch náo động về sau, không cố gắng duy trì ổn định, còn mỗi ngày cải cách, sửa đến sửa đi, sửa lại đầy đất lông gà. Thật là xấu người vắt hết óc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Cũng chính là triều đình hy vọng vẫn còn, đại thể giàn khung vẫn còn, mặc dù loạn, nhưng còn chưa tới muốn chết thời điểm. An Quốc công chúa cũng vắt hết óc tại duy trì quốc gia ổn định. Một cái mấu chốt nhất điểm, chính là đại càn con dân an ổn sinh hoạt. Nhất định phải để bách tính có thể sinh tồn, quốc gia mới có tương lai. Mặt khác đổ vật loạn thất bát tao đều là yếu ớt. Có thể Lưu Kế cải cách quan chế, cải cách thu thuế, sửa đến sửa đi, căn bản là toi công bận rộn. Ở trong quan trường cũng là dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ, hiệu quả thực tế ước chừng tương đương không. Đấu đến đấu đi, triều đình phe phái vẫn là như vậy mấy cái. Chỉ là Lưu Kế không hề cho là mình tại toi công bận rộn. Hắn đều chăm chỉ đến sinh ra sớm các bạn, cái này không phải liền là chuyên cần chính sự biểu hiện. Dùng điểm chết tiệt mạng người đến cứu vớt hắn người quân chủ này, hoàn toàn không có vấn đề nha. Đan dược đi xuống, trên đầu của hắn tóc trắng đều ít đi rất nhiều. Vậy hạ, ngài tóc. Nhanh, nhanh cầm tấm gương đến. Lưu Kế vô cùng vui vẻ chờ người trong cung dâng lên tấm gương, nhìn xem trong gương biến hóa của mình, còn có năng lực rõ ràng cảm nhận được rồi dào tinh lực, hắn cực kỳ hưng phấn. Triệu Vô Úy cũng rất tức thời xu định nói, chúc mừng bệ hạ, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tốt, thưởng. Tất cả có thưởng. Lưu Kế luôn luôn hỉ nộ không lộ, nhưng hôm nay thực sự là quá hưng phấn, một mực đè ở trên đầu mình áp lực cứ như vậy tiêu tán, hắn làm sao có thể không hưng phấn? Hắn thậm chí khó được địa có hào hứng tìm người an bài ca múa. Hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, chớ vất vả cố gắng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ một chút? Tấu nhạc, nhảy múa. Mà Lưu Kế tại vui mừng hớn hở lúc, Thanh Nguyệt cũng lặng yên không một tiếng động chết tại hoàng thành từ bí mật cứ điểm. Hắn thậm chí hoàn toàn không có ý thức được chính mình là thế nào chết, tựa như là ngủ rồi, hoàng hốt ở giữa, phát hiện chính mình hành tẩu tại mênh mông trong sương ngủ. Lại nhìn trên thân, không biết lúc nào đã trên lưng gông xiềng. Ân, họ Triệu, ngươi đối ta làm cái gì? Hắn vô ý thức cho là mình là bị Triệu Vô Úy động tay động chân, mãi đến tiếng kêu gào của hắn, dẫn tới phía trước hai người quay đầu, mới đưa hắn giật nảy mình. Chỉ thấy hai người kia một cái dài đầu trâu, một cái dài mặt ngựa. Rõ ràng liền không phải là người. Xiềng xích tại bọn họ trong tay. Đầu trâu mặt ngựa. Trong truyền thuyết âm thần, đúng là thật tồn tại. Thanh Nguyệt lúc này mới nhớ tới Lý Nhiên cho hắn viết giấy nợ, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi sợ hai đến tay chân như nhũn ra. Mau mau đi. Hắn chậm rãi tốc độ tiến lên, chọc giận âm sai, một cái lôi kéo xiềng xích, để hắn một cái lảo đảo, một cái tay cầm roi, hung hăng quất vào trên người hắn. Loại thống khổ này, thẳng vào linh hồn, để hắn không còn dám chậm trễ chút nào, đuổi theo sát âm sai. Hắn cũng không biết chính mình đi đường gì, hốt hoảng liền phát hiện chính mình đi tới một chỗ trên công đường. Ngang ngược càn rỡ như đầu nhân chắp tay ngồi đối diện tại công đường nam nhân nói, bẩm báo lâm phán, tội hồn đã đưa đến. Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nho nhã văn sĩ, còn chưa thấy rõ mặt, liền bị mặt ngựa quất một roi tử. Quỳ xuống nói chuyện. Thanh Nguyệt không dám phản kháng, tranh thủ thời gian quỳ xuống tới. Cái roi này đánh người quá đau, hắn không dám có bất kỳ phản kháng. Sát sinh, ngược sinh, tà dâm, vọng ngữ, người đạo sĩ kia phạm tội thật là không ít. Lại ngươi chết phía trước lại tạo mới tội nghiệp, đây là cái kéo dài tội nghiệp, mỗi một lần có người bị hại, ngươi đều muốn lưng một phần tội nghiệp. Cái này thời hạn thi hành án, thật là không tốt phán. Nghe phán quan tiểu nói này, Thanh Nguyệt lập tức hoảng hồn, nói: "Oan uổng a đại nhân, ta đều là bị buộc, giết người cũng không phải là ta ạ. Loại ác nhân, đến ác quả. Ngươi nếu không phải có ý cùng điêu khắc tiêu cấu kết, như thế nào lại lưu lại yêu nghiệt này, lại như thế nào biết chỗ ở của hắn? Mà còn ngươi biết rõ chính mình nghiệp chướng nặng nề, không biết hối cải, còn bảo hộ luật ra, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ có hai thành tội nghiệp sẽ tính tới trên đầu ngươi. U Minh em ti làm việc, chủ đánh một cái công bằng, nên của người nào chính là của người đó. Đương nhiên, cũng không phải nói cái này cương vị vô dụng. Xem như phán quan, có thể xét tình hình cụ thể thêm hình giảm hình phạt. Nguyên bản ngươi nên phán tại 7 đại ngục lưu chuyển ngàn năm, bây giờ tình tiết nghiêm trọng, nên tăng thêm thời hạn thi hành án. Cấu kết yêu đạo, thêm một kỷ luật. Cấu kết yêu ma, lại thêm một kỷ luật. Đánh mất tín ngưỡng, lại thêm một kỷ luật. Thanh Nguyệt nghe đến muốn bị trừng phạt ngàn năm, đã tê cả da đầu, lại nghe phán quan mỗi nói một đầu liền thêm một kỷ luật, càng là sắc mặt xanh trắng. Một kỷ luật chính là 25 năm. Tính xuống, lấy chỉnh 1500 năm đi. Dựa theo lẽ thường, ngươi có lẽ hết thể nhân quả kết luận về sau, lại đi địa ngục chịu hình. Bất quá, ngươi có thể đi khẩn cấp thông đạo. Chờ ngươi sau khi đi ra, lại thanh toán khoảng thời gian này ngươi mới tăng tội nghiệp, một lần nữa cho ngươi kết tội. Tốt, tiến hắn lên đường đi. Thanh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Không phải, làm sao còn mang khẩn cấp đây này? Mà còn không có tính toán phía sau tội nghiệp, làm sao lại cho hắn tăng thêm 500 năm thời hạn thi hành án? Cái này đều thêm một nữa. Cái này xử phạt công chính sao? Ta không phục, còn dám không phục. Mặt ngựa hung hăng quất một roi tử. Lâm đại nhân khi còn sống sau khi chết đều là công bằng nhất công chính, ngươi dám chất vấn Lâm đại nhân? Thanh Nguyệt bị một trận roi đánh tới, cũng không có người làm hắn phát ra tiếng. Mà đến địa ngục cửa ra vào, áp giải đầu châu âm sai còn đối hành hình đầu châu âm sai bàn giao nói: "Huynh đệ, đây là đại nhân chiếu cố thêm hình, đây là trọng điểm quan tâm đối tượng." "Minh bạch, minh bạch." "Thanh Nguyệt, cứu mạng a." chỗ này ngục cũng quá đen tối.
Chương 158, cái này chính là của ngươi rất có gia tư.
Chương 158, cái này chính là của ngươi rất có gia tư. Âm phủ sự tình, cùng nhân gian không có quan hệ. Lý Nhiên cũng không biết chính mình viết giấy nợ có hữu dụng hay không. Thế nhưng, để Thanh Nguyệt chết hẳn là không có vấn đề. Hạ bút như có thần, có phải là âm thần cũng không biết. Dù sao, để người chết không khó. Mà tay cầm năng lực cường đại như thế, Lý Nhiên cũng tại sâu sắc tự kiểm điểm chính mình. Một đêm này, Lý Nhiên cũng là tại phủ công chúa bên trên vượt qua. An Quốc công chúa rất thất thời. Nàng từ khi học được chế tạo y phục về sau, mỗi ngày ban đêm y phục đều không giống nhau. Lại nàng biết Lý Nhiên thích xem cái gì, mỗi lần đều để Lý Nhiên thích đến gấp. Nàng vẫn là quá có tài Trung Quốc một chút. Lý Nhiên nguyện ý tôn nàng là thiết kế đại sư. Tại nghệ thuật bên trên, Lý Nhiên có rất ít bội phục người, nhưng An Quốc công chúa thu được Lý Nhiên tán thành. Đương nhiên, nghệ thuật chỉ là giải trí tiểu đạo. Quốc kế dân sinh mới là Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa dạng này người có lẽ quan tâm. Từ tân gia sự tình bên trên, ta cũng đầy đủ ý thức được đối huyền môn tiến hành trói buộc tầm quan trọng. Tại vận động sau đó, Lý Nhiên bắt đầu cùng An Quốc công chúa thảo luận quốc gia đại sự. An Quốc công chúa cũng tán thành nói, ta cũng nghĩ qua điều này, thế nhưng, đại càn chi mắc, không tại huyền môn, cũng không tại yêu ma, mà tại triều đình. An Quốc công chúa không hổ là trí giả, nàng nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Theo đại càn luật, tăng nhân miễn thuế, đạo sĩ miễn thuế, cử nhân trở lên công danh miễn thuế. Vì vậy, nói ruộng, phật ruộng, quan điển càng ngày càng nhiều, dân chúng có thể có ruộng liền càng ngày càng ít. Giàu người bờ ruộng dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rủi. Từ xưa đến nay, vương triều diệt vong, bất quá loại này nguyên nhân, bây giờ đã đến thiên đại cản. An Quốc công chúa thích đọc lịch sử. Rất nhiều chuyện trong lịch sử đều có thể tìm tới đáp án. Trước phạm nhân sai, hậu nhân lại chỉ có thể cải tiến trong đó một bộ phận, không cách nào trừ bỏ về căn bản. Lý Nhiên gật đầu, nói, ta có thể hiểu được. Phúc Châu điện, cũng tất cả đều là Lý gia liên đối lấy xung quanh Châu phủ điện, cũng đều là chúng ta Lý gia. An Quốc công chúa. Không phải, ngươi nghiêm túc. Nàng vừa mới muốn nói, dẫn đến quốc gia náo động, chính là những này khống chế đại lượng thổ địa người. Kết quả, Lý Nhiên nói cho nàng, hắn mới là lớn nhất địa chủ. Không chỉ là Phúc Châu, liền xung quanh mấy cái Châu phủ điện, tất cả đều là nhà hắn. Ngươi xác định, là toàn bộ. Đúng a?
Lý Nhiên nói, đây là liên minh chúng ta gia tộc nhập đội. Trừ bộ phận quan phủ địa lấy không được, còn lại đều là nhà ta. Ân, có lẽ đều xem như là ta, chỉ là tạm thời ghi vào người khác có tên bên dưới. Nhưng bọn hắn cũng không dám lại đồ vật của ta. An Quốc công chúa. Lão đệ, nếu không ngươi trực tiếp xưng đế. Đây chính là nhà của ngươi tư. Một phần nhỏ mà thôi. Lý Nhiên lắc đầu, bày tỏ đều là chút món tiền nhỏ. An Quốc công chúa. Đại Càn là thật mục nát, địa phương bên trên phát sinh chuyện lớn như vậy, trên triều đình lại một điểm gió đều không nghe thấy. Hoàng thành tư mật thám đều là đang làm gì? Nếu không phải nàng đã cùng Lý Nhiên là cùng một bọn, nàng nghe đến loại tin tức này đều muốn tê cả da đầu. Cái này, nhà các ngươi nuốt vào nhiều như vậy địa, cái kia mặt khác không có thổ địa người làm sao sinh hoạt? Cho nhà chúng ta làm công a? Lý Nhiên lạnh nhạt nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ. Ta Lý gia nên tính là phát đạt, cho nên đương nhiên phải kiêm tế thiên hạ. Trước sắp nhập, thôn tính, đón kiêm tế, tất cả mọi người qua rất tốt. Ý của ngươi là, phía đông nam nhiều cái châu phủ đã trên thực tế đều tại nhà các ngươi khống chế phía dưới thôi. Thật trôi qua rất tốt. An Quốc công chúa khiếp sợ nhìn xem Lý Nhiên, nàng mới phát hiện Lý Nhiên còn có khủng bố như vậy một mặt. Nàng ngày xưa nhìn thấy đều chỉ là một góc của băng sơn, mà nghe đến nàng chất vấn, Lý Nhiên cũng không chút do dự nói, đương nhiên sống rất tốt, trông trọt mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Lý Nhiên bày tỏ, trí tuệ lực lượng là vô hạn. Hắn tại trong sách thu được tăng gia sản xuất tăng thu nhập phương pháp, thu được cải thiện thủy lợi phương pháp, khoa học trồng trọt phương pháp, lương thực khẳng định là trọng yếu nhất, điểm này không thể bỏ bê. Thế nhưng, không đang tất cả mọi người đi làm ruộng, tập trung quản lý, khoa học quy hoạch, cải thiện kỹ thuật, có thể lấy càng ít nhân lực, thu hoạch được càng lớn thu hoạch. Còn lại những cái kia giải phóng ra ngoài sức lao động, liền có thể đi làm chuyện khác. Cho nhà chúng ta làm công, đều cũng có thấp nhất thu vào bảo đảm, trừ phi là không có tay dài chân, không phải vậy nuôi sống người một nhà rất đơn giản. Không có tay chân cũng không có quan hệ, chúng ta cho tàn tật phụ cấp, sinh đẻ trợ cấp cùng dưỡng lao phụ cấp. An Quốc công chúa, ngươi nói là, ngươi đem tất cả địa đều thu, sau đó đem tất cả mọi người thu, để bọn hắn có thể ăn cơm no, còn bao tàn tật, sinh đẻ cùng dưỡng lao. Ngươi xác định không phải tại nuôi tử sĩ? Phúc Châu đã là bộ dáng này sao? Xung quanh cũng là a. Lý Nhiên cảm thán, nói, ta từ Phúc Châu cùng nhau đi tới, đều rất quá bình an hả, ra liên minh địa giới, mới phát hiện khắp nơi đều là nghèo khổ. Chỉ có thể nói, nhà chúng ta sáp nhập, thôn tính tốc độ vẫn là quá chậm điểm. An Quốc công chúa yếu ớt nói, ta nghe nói Phúc Châu không có bao nhiêu ruộng tốt, đều là rừng thiêng nước độc. Vẫn tốt chứ, giống loài thật nhiều, khí hậu cũng tốt, hoàn cảnh cũng tốt, chờ lúc nào, ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem. Xinh đẹp nàng dâu cũng là muốn gặp gia trưởng. Ta. An Quốc công chúa vừa thẹn vừa mừng. Lý Nhiên coi nàng là thê tử đối đại điểm này, nàng rất vui vẻ. Bất quá, nàng cũng không có cùng Lâm Uyển tranh tính toán. Hình dạng bên trên nàng đích sắc tuổi trẻ, nhưng tuổi tác bên trên lại không quá thích hợp. Đừng suy nghĩ nhiều, Uyển Nhi xếp số 1, A Tử xếp thứ 2, ngươi xếp thứ 3, chỉ là theo trình tự tới, đều là nữ nhân của ta, vô phận cao thấp quý tiện. A, ta còn có thể xếp hạng thứ 3. Cái kia Lục cô nương, ngươi còn không có cầm xuống. Lý Nhiên lập tức có chút xấu hổ, nói, nếu nói cầm xuống, ngươi vẫn là cái thứ 2. A, An Quốc công chúa không nghĩ tới chính mình lại là xa xa dẫn trước. Cái kia nàng cũng không tình nguyện ở tại thứ 3. Bảo vệ 2A,
không tranh một. Những cái kia các muội muội thật là không thức thời, quay đầu tỉ tỉ thật tốt dạy một chút các nàng. Lý Nhiên, lời này của ngươi nói đến quá bất chính kinh. Chúng ta trước trò chuyện chính sự, nói đến từ đâu tới. Ngươi rất có gia tư, lại sắp nhập, thôn tính tốc độ quá chậm.
Đúng.
Cho nên chúng ta sau đó muốn tăng thêm tốc độ. Ta vốn muốn cầu Thục Châu, cùng ngươi phía đông nam thành kỷ giác chi thế, từng bước xâm chiếm thiên hạ. Hiện tại xem ra, hình như Thục Châu không có gì tốt như đồ. Không bằng chúng ta trước xử lý Huyền Môn đi. An Quốc công chúa vốn là muốn chính là, Huyền Môn không phải vấn đề mấu chốt, có lẽ tập trung lực lượng đi giải quyết vấn đề mấu chốt. Hiện tại xem ra, cái gọi là hạch tâm vấn đề đã không phải là vấn đề, vậy trước tiên giải quyết cạnh góc vấn đề đi. Vấn đề mấu chốt chờ nàng sinh hài tử lại nói. Chương 159, bãi quan chương 159, bãi quan An Quốc công chúa đối nhau nam thanh niên sự tình vô cùng coi trọng, còn lén lút tìm sở trường đạo này nữ ý đi, lén lút mở phối phương điều dưỡng. Nàng tuổi đời này, xem như là hơi lớn, nhưng nàng tu luyện võ đạo, cảnh giới không thấp, tuổi tác hơi lớn cũng không sao. Chỉ là phải chú ý tư thế. Bởi vậy những ngày này, nàng phi thường chú trọng. Lý Nhiên cũng nguyện ý phối hợp. Nàng muốn, vậy liền nhiều cho nàng chút. Hắn luôn luôn là giàu có lại hào phóng. Sắp tới cuối năm, trong thành Trường An bầu không khí cũng biến thành an bình đi lên, nhưng quan viên lại thay đổi đến vô cùng bận rộn. Đây cũng là truyền thống thói quen, mỗi đến muốn lúc sau Tết, công sở cũng sẽ đem sự tình mau chóng xử lý xong, tốt kịp thời nghỉ ăn Tết. Đồng hương ở giữa, nếu là có cái gì tranh chấp, cũng sẽ không lại nào lớn. Một câu gần sang năm mới luôn có thể để tình thế bình tĩnh lại. Mà cư dân mua đồ Tết, chuẩn bị ngày Tết, cũng để cho Trường An phố thị lộ ra náo nhiệt phồn hoa rất nhiều. Tương đối ngoại lệ là trên triều đình, một cái ngũ phẩm nhỏ ngự sử bị bắt tội. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trong nhà có yêu tà. Cái này bị vạch tội ngũ phẩm nhỏ ngự sử chính là một tang. Đối bị người vạch tội chuyện này, hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Tại mọi người công kích hắn lúc, hắn cũng không có phản bác. Hoàng đế giả ý mở miệng nói, một khanh còn trẻ, phạm sai lầm cũng là tình có thể hiểu. Như một khanh hưu thê, cũng coi là lạc đường biết quay lại, liền giữ lại vị, làm sao? Một tang lắc đầu, nói, nghèo hèn chi thê không giới đường, thần tự biết vô đức, nguyện ý nghe bệ hạ xử lý. Lưu Kế lại thở dài một tiếng, nói, cái kia khanh lại tự đi đi. Một tang liền đem quan miệng thả xuống, không người cáo tử. Một cái quan ngũ phẩm bị bãi miễn mà thôi, cũng chính là vị này quan ngũ phẩm từng suýt nữa chúng liền tam nguyên, mới có một điểm thảo luận độ. Nếu không, cũng chính là ven đường một đầu mà thôi. Trên thực tế, một tang bị bãi quan, cũng là quan văn nhất hệ cùng hoàng đế nhất hệ thậm chí tấn quốc công nhất hệ đối công chúa phe phái chèn ép. Quốc phục trước năm phe phái, bốn cái cùng nhau đả kích An Quốc công chúa, đây cũng là khó được an ý nguyên bản An Quốc công chúa liền xem như miễn cưỡng kết hợp hoàng đế, ứng phó quan văn tập đoàn, mà tấn quốc công xem như là loáng thoáng minh hữu. Vốn cũng không phải là rất tốt đánh, hiện tại nàng cùng hoàng đế bên nào rất không vui, cùng tấn quốc công càng là suýt nữa đánh nhau. Lần này tại triều đình bên trong, tự nhiên là muốn tao tội. Một tang bãi quan chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, lại mấy ngày nữa, liền có công chúa khác hệ quan viên tao tội. Các ngự sử còn để mắt tới Trường An phủ Doãn Vệ Uy, cho là hắn tham ô mục nát, nhiều năm qua thu hối lộ cao tới 18 lượng bạc ngân. Cái này ngạch số chi cao, so Lý Nhiên khen thưởng một lần trong nhà người hầu 1/10 còn cao 8 lượng, vì vậy Vệ Uy cũng lộng lẫy địa bị giáng chức. Trên triều đình, An Quốc công chúa dựa vào lý lẽ biện luận, mới là Vệ Uy tranh thủ đến một cái triều châu chi phụ chức vị. Đương nhiên, đối công chúa hệ đặc kích, cũng tạm thời liền đến nơi này. Cũng không thể vào chỗ chết một mực đánh, phải từ từ sẽ đến, không thể trực tiếp đem người đánh chết. Tháng này đánh ngươi 2 cái, tháng sau lại đánh ngươi 2 cái. Biết được Vệ Uy bị giáng chức trích đến Triều Châu, Lý Nhiên ngược lại chúc mừng, nói, Triều Châu bên kia so kinh thành tốt nhiều, ngươi đi bên kia, chỉ cần báo lên tên của ta, nhất định sẽ không có người cùng ngươi khó xử. Vệ Uy, ngươi không phải Phúc Châu sao? Triều Châu nói chuyện ngươi cũng hữu hiệu. Tính toán, ta vẫn là cho ngươi viết cái thư giới thiệu đi. Ngươi là công chúa người, liền xem như người một nhà. Triều Châu cũng tại liên minh phạm vi bên trong, tại triều đình xem ra, đây là lưu vong biếm trích, tại Lý Nhiên trong mắt, đó là thăng trước. Triều Châu hoàn cảnh có thể so với bên này tốt nhiều. Đương nhiên, trước đây xác thực không được. Thế nhưng năm gần đây phát triển rất tốt. Vệ Uy cũng không tiếc, hắn cùng đoàn thời điểm liền biết không sớm thì muộn có như thế một ngày. Lý Nhiên lời nói, hắn cũng chỉ làm an ủi. Đương nhiên, Lý Nhiên thư giới thiệu hắn cũng nhận. Bên dưới xa xôi châu phủ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Công tử tính tình thuần lương, cương trực bất khuất, quả thật quân tử. Nhưng trong chiều hung hiểm, muốn nhiều bảo vệ chính mình mới là. Vệ Uy cũng là thật rất thưởng thức Lý Nhiên người trẻ tuổi này. Có tài hoa, có năng lực, chính là quá ngay thẳng. Lý Nhiên cũng gật đầu, nói, ta biết, ngươi cũng một đường cẩn thận. Cuối năm thời điểm biến quan, triều đình thuần túy là làm người buồn nôn. Đưa đi Vệ Uy về sau, Lý Nhiên cũng liền không đi làm. Hắn là Vệ Uy phụ tá, Vệ Uy đều đi, hắn cũng trở tại tự động rời trước. Hắn về đến trong nhà, đã thấy Mục Tang mang theo tân cửu muội, đều đã tại quý phủ. Mục Tang cũng là đến cáo biệt. Hắn không có quan, liền tính toán trước về Giang Lăng đi ăn bám. Đương nhiên, bí mật, hắn cùng Lý Nhiên câu thông giao lưu, thì là nói, ta biết ngươi muốn thành đại sự, đất kinh thành, vô ngã vũ dũng chỗ, không bằng trước về quê, thu xếp tốt cửu muội về sau, lại cùng ngươi đồng mưu đại nghiệp. Có ít người, mặc dù bãi quan, nhưng tinh khí thần ngược lại là trực tiếp nâng cao. Cửu muội một chuyện, cũng để cho Mục Tang ý thức được quyền cùng lực tầm quan trọng. Hắn một cái sẽ chỉ một mép quan viên, không có cái gì tác dụng. Nhưng hắn nếu là tay cầm trọng binh, những đạo sĩ kia dám trêu chọc nhà hắn nương tử. Huống chi, huynh đệ đều đã có phản ý, hắn há có không cố gắng chủ tính đạo lý. Hắn về sau, chính là thiên nhiên hoàng thân quốc thích. đi đường mệt mỏi, tẩu tẩu còn có mang thai, không bằng chờ nàng sinh lại đi.
Không sao, nàng dù sao không phải cùng phàm nhân.
Đây cũng là cựu muội chính mình đề nghị. Tân cựu muội cảm thấy mình cùng người đánh nhau đều đánh nhiều như vậy chẳng, chuyện gì không có, chỉ là ngồi xe ngựa về nhà, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tất nhiên muốn làm đại sự, đương nhiên phải sớm một chút.
Tốt, các ngươi trước hết về nhà, trên đường đi cẩn thận. Ta còn có một chuyện.
Mục Tang biểu lộ có chút cổ quái, nói, tiểu thập lục, liền nhờ ngươi chiếu cố.
Hả?
Phía trước, Lý Nhiên đã đem Tân thập lục thông tin nói cho Mục Tang cùng Tân cựu muội. Nhưng là thấy một mặt về sau, bọn họ sửng sốt để Tân thập lục đi theo Lý Nhiên trở về.
Ấy cái gì ấy?
Muội muội ta, nương tử của ta muội muội, toàn bộ đều quyết định ngươi, ta làm sao bây giờ?
Mục Tang mới là nhất im lặng người kia.
Lại là muội phu, lại là anh em đồng hào.
Chói buộc thật sự là cho hắn kéo căng.
Ngươi dù sao chiếu cố tốt các nàng chính là.
Kỳ thật Mục Tang cũng làm xong chuẩn bị tâm lý.
Sau này Lý Nhiên tỷ lệ lớn là muốn làm hoàng đế.
An Quốc công chúa cũng cùng hắn mật đàm qua.
Trước giúp nàng xưng đế, nàng lại nhường ngôi cho Lý Nhiên.
Cuối cùng hoàng vị từ bọn họ cộng đồng hải tử kế thừa.
Đã có thể tận khả năng an ổn thay đổi triều đại, duy trì pháp lý, lại có thể khống chế xung đột quy mô.
Công chúa đều nói thẳng đến loại trình độ này, hắn còn có cái gì tốt do dự?
Đến mức An Quốc công chúa sau đó sẽ làm phản hay không hối hận, vậy liền không trọng yếu.
Dù sao cuối cùng cũng phải truyền cho hai người bọn họ nam thanh niên, trên cái này không có ý nghĩa quá lớn.
Tất nhiên Lý Nhiên là muốn làm hoàng đế người, nhiều mấy người phụ nhân cũng bình thường.
Sau này muội muội hắn, cùng với thê tử muội muội, có lẽ đều có thể lăn lộn cái quý phi vị trí.
Chương 160, truyền thụ bí pháp chương 160, truyền thụ bí pháp Lý Nhiên cùng Mục Tang câu thông giao lưu thời điểm, Tân Cửu muội cũng cùng Tân Thập Lục trao đổi rất lâu. Biết muội muội cũng đến mới biết yêu nhân kỷ, còn thích Lý Nhiên, Tân Cửu muội cũng chỉ có thể tiếp thu.
Tính toán, coi như là muội muội thay nàng báo ân đi.
Nàng chỉ là dạy Tân Thập Lục một chút tân thị bí pháp. Trước đây 16 con nhỏ, gia tộc không có dạy cho nàng. Bây giờ Tân gia liền hai nàng, cũng chỉ có thể nàng đến dạy.
Môn này bí thuật, tên gọi Phúc Đức nuôi Khánh pháp, là một loại vô cùng huyền diệu song hưu pháp môn, người đã lòng có sở thuộc, cũng có thể bắt đầu học tập.
Lại
là song tu.
Tân Thập Lục vẫn còn con nít, nàng đã bắt đầu thẹn thùng.
Người đã chọn chúng nam nhân, còn có cái gì tốt thẹn thùng?
Tân Cửu muội trêu ghẹo một câu, lại nghiêm túc nói, phương pháp này mặc dù huyền diệu, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, nếu là mất phân tức, cũng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu.
Chẳng lẽ
nhà chúng ta?
Tân Thập Lục biến sắc, lo lắng cho mình nhà cũng có thể là vì môn công pháp này.
Tân Cửu muội lắc đầu, nói, mệnh số huyền diệu, khó mà dòng tận, chúng ta chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh.
Cái gọi là phúc đức nuôi khánh, chính là ôn dưỡng phúc đức chi khí, tăng cường tự thân vận mệnh cùng tu vi, đồng thời cũng sẽ trả lại đối phương.
Bởi vậy, người phối ngẫu cũng coi là có phúc có đức người, như vậy song tu mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Như đức hạnh bại hoại, ngươi cũng khó thoát một kiếp.
Tốt tại Lý công tử là có đức người, ngươi cũng không có chọn sai.
Như 16 đã chọn sai người, Tân Cửu muội không cách nào ngăn cản phía dưới, khẳng định cũng không biết dạy nàng cái này trong phòng bí thuật.
Bất quá, nàng cũng cần chỉ điểm 16.
Nhân tâm giỏi thay đổi, tình cảnh không đồng thời, người tâm cảnh cũng sẽ có chỗ khác biệt.
Người tu hành phương pháp này, cũng phải phụ tá phu quân làm một cái hiền đức người.
Ta minh bạch.
Tân Thập Lục gật đầu đáp ứng.
Nhưng nàng cảm thấy Lý Nhiên khẳng định không cần nàng giám sát, cũng sẽ là một cái hiền đức người.
Tân Cửu muội cùng Tân Thập Lục nên nói đều nói.
Phu thê hai người cáo từ rời đi, Lý Nhiên trong nhà, nhưng lại náo nhiệt lên.
Lâm Viễn đối Lý Nhiên nói, chúc mừng Lý Lang, lại phải gia nhân.
Tân Thập Lục là hồ ly tinh việc này, Lý Nhiên cũng không có giấu giếm các nàng.
Hiện tại hồ ly tinh gia trưởng tới cửa đến nhờ thanh toán, bình giấm chua nơi nào có không ăn giấm.
Nàng ăn giấm thời điểm còn chừng một tử một cái.
Tên lùn, là chính ngươi đem hồ ly tinh nhặt về nhà.
Một tử hoàn toàn không sợ hãi, nhiều cái tỉ muội, nhiều cái giúp đỡ.
Tân Thập Lục về sau chính là nàng tiểu muội.
Nhỏ bình giấm chua, nhìn ngươi cho chua.
Nhiều cái muội muội không tốt sao?
Có phải là lo lắng tiểu Thập Lục tư sắc hơn người, chiếm ngươi sủng ái?
Lâm Uyển,
đương nhiên là có một chút.
Tiểu hồ ly Tân Thập Lục lại đáng yêu, lại dịu dàng, còn nhu thuận.
Loại này manh manh đắt tiểu khả ái, mười phần nhận người thích cùng yêu thương.
Không quản là nguyên hình vẫn là hình người, con mắt của nàng đều rất bị hoặc.
Thế nhưng, Lâm Uyển cũng sẽ không thừa nhận.
Ta có gì phải sợ, ngược lại là ngươi, ngươi cùng tiểu Thập Lục có chỗ tương tự, nhưng nàng thắng qua chỗ của ngươi, có thể không cần quá nhiều.
Lý Lang cảm thấy thế nào?
Xác thực.
Hắn muốn nói xác thực cả hai người đều là đáng yêu loại hình, nhưng hồ ly tinh dù sao cũng là hồ ly tinh, nàng trưởng thành so một tử tốt, ánh mắt cũng càng quyến rũ.
Một tử quá tuổi nhỏ trạng thái,
các nàng đáng yêu, không phải cùng quản.
Lý Nhiên không thể nói dối, nhưng cũng biết lời nói này đi ra một tử tâm tính sẽ sụp đổ.
Hắn lời đến quẹ miệng, đội vàng ngoặt một cái.
Lại không thể nói như vậy, hai nàng đều có các tốt.
Một tử dương dương đắc ý, Tân Thập Lục thì là có chút xấu hổ thẹn thùng.
Vậy tối nay, lại để 16 muội muội cùng một tử muội muội cùng nhau cho ngươi làm ấm giường đi.
Cái này,
không thích hợp a.
Dừng lại một cái, là ảo tưởng một cái trường hợp như vậy.
Sao luôn lệnh sắc có hiệu lực.
Tân Thập Lục thì là mở to hai mắt nhìn, một mặt vung hô hô bộ dáng.
Không phải, đi lên chính là như vậy sao?
Không phải có lẽ nói một chàng ngọt ngào yêu đương sao?
Nàng mặc dù đã đơn phương rất thích Lý Nhiên, nhưng Lý Nhiên vẫn chỉ là coi nàng là muội muội nha.
Có thể là, trong nhà chủ mẫu đều lên tiếng, Tân Thập Lục cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng.
Mục tử cũng không mang sợ,
cùng nhau liền cùng nhau.
Mục tử lôi kéo Tân Thập Lục, trực tiếp liền đi.
Đây là tính toán truyền thụ chính mình phong phú làm ấm giường tri thức.
Chúng ta muốn trước đi đem giường tốt, sau đó nằm đi vào liền tốt. Ngươi mềm hồ, có thể đem chăn mền ngủ nóng, dạng này nhưng ca ca vào ổ chăn liền ấm áp. Tân Thập Lục đỏ bừng cả khuôn mặt, ừ một tiếng, bày tỏ biết. Nhưng đợi một hồi, cũng không có sau khi nghe được tiếp theo, nàng không khỏi hỏi, sau đó thì sao?
Cái gì sau đó?
Mục Tử một mặt cổ quái, nói, giường ấm tốt, liền có thể ngủ a?
Không có.
Đúng vậy a.
Có phải là thật đơn giản?
Tân Thập Lục, ngươi dạy so với ta tỷ dạy đều đơn giản.
Nguyên lai làm ấm giường chỉ là làm ấm giường a.
Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều.
Vậy cái này cũng không tệ lắm ấy.
Có thể cùng Lý Nhiên rán đi ngủ.
Mặc dù nàng cảm thấy mình tại trên mặt đất tìm một chỗ nằm sấp liền tốt, nhưng nếu như có thể cùng Lý Nhiên dính vào cùng nhau, nàng cũng sẽ càng vui vẻ hơn.
Nàng thích cùng Lý Nhiên rán cảm giác.
Ta hiểu được.
Ân, học được liền tốt, tối nay hai ta cùng nhau.
Ngươi nhiều vất vả chút, thân thể ta lạnh, chủ yếu liền dựa vào ngươi ngủ sửa chăn.
Yên tâm, ta có thể ấm áp.
Hai cái làm ấm giường nha đầu thương lượng xong làm ấm giường phương án, thật vui vẻ địa đợi đến buổi tối.
Lý Nhiên thì là thỉnh thoảng nghĩ đến như thế hình ảnh, đọc sách tâm đều chẳng phải yên tĩnh.
Đáng ghét, cái này từ đầu mặt trái hiệu quả vẫn là quá mạnh.
Lý Nhiên mới ý thức tới xảo luôn lệnh sắc lực sát thương.
Tất nhiên là Lâm Uyển mang đầu, lại đi tìm Lâm Uyển phiền phức.
Còn chưa ban đêm, Lý Nhiên liền đem Lâm Uyển dạy dỗ một phen, thẳng dạy nàng về sau cũng không dám lại ăn dấm.
Lý Nhiên như bật hết hỏa lực, nàng thật chịu không nổi.
Nhiều cái tỉ muội mấy đầu nói, cũng có thể chia sẻ chút áp lực.
Ban đêm, Lý Nhiên thu thập xong, mới tới gian phòng, liền gặp một cái trắng như tuyết hồ ly, cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn người nằm ở trên giường, một người một hồ, ngủ say sưa.
Sờ đưa chân mền, bên trong quả nhiên ngậm nhiệt hồ.
Không ngờ hai người thật sự là đến làm ấm giường a.
Bất quá, các nàng hình tượng này cũng là thực tế ấm áp.
Lý Nhiên sờ một cái hồ ly đầu, hồ ly híp mắt nhìn Lý Nhiên một cái, lại đã ngủ.
Lý Nhiên cũng khẽ mỉm cười, cởi quần áo ra lên giường nằm xuống.
Một tay ôm mềm hồ lông xù hồ ly tình, một tay ôm lạnh như băng nhưng mềm hồ nhỏ một tử.
Cảm giác cũng không tệ.
Trường An, Tuế Nguyệt tiến tính tốt.
Bên kia, hình nhưng là thảm rồi.
Nàng một đường truy tra Tùng Hạc Tử vết tích, liền đuổi tới phương Bắc.
Nàng đích xác là có chút năng lực.
Lạc Khinh Vân tra không được manh mối, nàng có thể kiểm tra.
Người tìm không được Lạc Khinh Vân, nàng có thể tìm.
Tùng Hạc Tử bị nàng để mắt tới, cũng là tê cả da đầu, một đường hướng bắc chạy trốn.
Huynh liền giống như là mèo hí kịch chuột một dạng, mặc kệ chạy trốn.
Ngươi chạy a, thiên hạ chi lớn, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu.
Nhưng mà, Tùng Hạc Tử nhưng là hô to một tiếng, lão tổ cứu ta.
Huynh.
Chương 161, lão tổ, lại để hắn tới chương 161, lão tổ, lại để hắn tới vừa bắt đầu, nghe đối phương kêu gọi lão tổ, Huynh kỳ thật cũng là không sợ.
Mà kèm theo một trận gió tuyết gào thét, một cái hình như vượng hoàng băng điệu xuất hiện tại tuyết vực, Huynh mới ý thức tới có chút không đúng.
Hỏng.
Khí này chẳng có chút lợi hại.
Ngay sau đó, đối phương không có nhiều lời, trực tiếp dùng gió tuyết làm đao, hướng Huynh cuốn tới.
Huynh lấy quanh thân huyết khí ngăn cản, đã thấy huyết khí tại bị không ngừng suy yếu.
Là cái cao thủ.
Đến chạy.
Không phải vậy bị lưu lại vậy coi như đi vong.
Một phen giao thủ ngắn ngủi, Huynh liền biết chính mình chút xui xẻo, gặp gỡ vượt qua giới hạn lao quái vật.
Nhân gian có cực hạn, tự nhiên là có vượt qua cực hạn tồn tại.
Những lao quái vật này, ngẫu nhiên giấu ở bất kỳ địa phương nào.
Một khi gặp phải, nàng cũng không phải là đối thủ.
Đương nhiên, am hiểu chạy trốn nàng sẽ không bị bắt được.
Chỉ là không nghĩ tới, cái này bắt vực cũng ẩn giấu lao quái vật.
Có can đảm cũng đừng chạy chờ ta gọi người tới thu thập các ngươi.
Nói nghiêm túc, Huynh chân chu địa đường chạy.
Gió tuyết đầy trời, cũng che không được mắt của nàng.
Bằng vào phong phú chạy trốn kinh nghiệm, Huynh rất nhanh thoát ly bắt vực, về tới đại cản cảnh nội.
Nhưng nghĩ tới chính mình trước khi lên đường, lời thề son sắt, nói muốn cho Lý Nhiên biểu diễn cái lợi hại.
Như thế xám xịt trở về, mặt đều mất hết đi.
Đáng ghét, là tên hôn đản nào, dám cùng bản cô nương đối nghịch, ngươi tổ tông 18 đời phần mộ, ta đều cho ngươi sốc.
Đào mộ cương thi, bất lực cùng nộ.
Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác.
Nàng hạn mức cao nhất đã khóa kín, nhưng nhân loại cùng những giống loài khác đều không có cực hạn.
Sống được lâu, cũng không phải vô địch a.
Tìm Lý Nhiên hỗ trợ, tựa hồ cũng không tính là mất mặt.
Nghĩ đến chính mình sẽ bị Lý Nhiên chế nhạo, trong nội tâm nàng liền khó chịu đến cực điểm.
Thế nhưng, nàng vẫn là không có ý định lấy chính mình an nguy đi cược.
Tính toán, mất thể diện thì mất mặt, cũng không phải ném khỏi đây một hồi.
Quay đầu để cho ta bắt lấy cái kia Tùng Hạc Tử, nhìn ta không đem hắn tinh tế chặt thành thịt thái.
Huynh quyết định về nhà cầu viện.
Mà tại đất tuyết, Tùng Hạc Tử cũng gặp được tại Bắc vực tiềm tu lão tổ.
Lão tổ là một cái bạch đưng, một mực sống ở tuyết vực, tu vi cao cường, đã đạt đến tiên thần cảnh.
Không sai, vậy cũng là Tùng Hạc Tử tính toán đi chạm đến cảnh giới.
Đáng tiếc, lần này hắn là đại bại mà về.
Bạch đưng thấy Tùng Hạc Tử, cũng nghi hoặc hỏi, một đoạn thời gian không gặp, ngươi vì sao chật vật như thế?
Tùng Hạc Tử nghe vậy, cũng là một cái chua xót nước mắt.
Lão tổ, thôn nhi thời vận không đủ a.
Tùng Hạc Tử liền nói mình vì mưu đồ quốc vận long khí làm cố gắng.
Theo lý thuyết, đại càn cũng là đến nên vong quốc thời điểm.
Kết quả sửng sốt treo một hơi, cho hắn kéo lại được.
Mà Tùng Hạc Tử cũng bởi vì trường sinh đan họa, không còn dám tại đại càn ở lại.
Không nghĩ tới chạy tới Bắc vực, còn bị truy sát.
Còn tốt mình chủ quan, không phải vậy hắn liền cơ hội cầu cứu cũng sẽ không có.
Tuyết ứng nghe vậy, nghe nói Tùng Hạc Tử sự tình là bị một người thư sinh phá hư, hắn cũng không nhịn được lắc đầu.
Là ngươi quá an nhàn, chưa ăn qua cái gì đau khổ.
Cần biết số trời phong vân biến hóa, há có thể lặng lẽ đợi công thành.
Tùng Hạc Tử
vì quất, hắn không có lặng lẽ đợi công thành, cũng làm rất nhiều cố gắng, nhưng không có một việc là thành công.
Ngược lại là càng làm càng sai càng xui xẻo.
Tùng Hạc Tử đều nghĩ kỹ, rời xa thư sinh,
đợi thêm 100 năm, chớ ngao chết lý nhiên, hắn lại ra khỏi núi. Khoan hay nói, hắn cái này vững vàng phong cách, thật là có mấy phần huỳnh phong thái. Thuận gió sóng, ngược gió cầu. Tuyết ứng lắc đầu, nói, ngươi quá khiết đảm, không cần đợi thêm 100 năm. Ngươi cũng đã biết, cho dù là yêu, 100 năm thời gian cũng không phải thường chân quý. Tùng Hạc Tử lắc đầu, tuổi thọ của hắn còn rất dài, 100 năm hoàn toàn cho lên. Tuyết ứng nhân tiện nói, yêu tuổi thọ xác thực rất dài, nhưng ngàn năm tu vi về sau, mỗi qua 500 năm, đều sẽ có một lần ba thai. Ngươi đã có đã ngoài ngàn năm tu vi, nếu không sớm chút thành tiên, sau này thiên lôi địa hỏa gió lạnh đều tới, ngươi đâu có đường sống. Càng như thế nguy hiểm. Hắn chỉ thiếu chút nữa thành tựu tiên thần, tự nhiên đã sớm vượt qua ngàn năm tu vi. Đương nhiên, hắn không có 1000 tuổi. Yêu tộc tu vi, bình thường lấy niên đại đến tính toán, nhân tộc tu vi, thì lại lấy cảnh giới đến tính toán. Chỉ vì nhân loại tiên phú đặc thù, có thể trong thời gian ngắn thực hiện nhiều lần tu hành hiệu quả. Mà yêu tu đi tương đối ổn định, gần như cùng thời gian móc nối, bởi vậy lấy tuổi tác đến phán định. Tùng Hạc Tử nhưng là tu huyền môn pháp thuật yêu, tự nhiên cùng mặt khác bình thường yêu khác biệt. Hắn cũng coi là một thiên tài. Nếu không phải như vậy, Tuyết Ưng cũng sẽ không xuất hiện cứu hắn. Đối ưu tú hậu bối, Tuyết Ưng cũng không phải thường coi trọng. Tự nhiên không muốn xem Tùng Hạc Tử đi nhầm đường. Như nghĩ vượt qua ba thai, thành tựu tiên thần vị trí là nhất định. Ngươi cũng không cần lo lắng, lão tổ sẽ giúp ngươi. Ngươi cũng nhất định phải cân nhắc, lần này có phải hay không là ngươi trong vòng 500 năm, một lần duy nhất cơ hội. Tùng Hạc Tử cũng nghiêm mặt. Hắn cho là mình thời gian còn rất nhiều. Hiện tại xem ra, là chính hắn hiểu lầm. Cái này ba thai, hắn đều chưa nghe nói qua, nhưng lão tổ chắc chắn sẽ không lừa hắn. Hắn không có chút nào hiểu rõ đi độ kiếp, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Thành tiên là chuyện ắt phải làm, lại không có 100 năm dư dật đi chờ đợi. Thật chờ 100 năm, khẳng định lại sẽ toát ra một cái đỉnh thịnh quốc nhà. Đến lúc đó, hắn có thể nuốt vệ không đến long khí, không chừng còn phải đợi thêm 100 năm. Vậy cái này vừa chờ đợi thêm, ba thai đến, hắn hướng chỗ nào trốn? Xem ra, ta chỉ có thể đánh cược một eo, lão tổ, có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Cái này hiển nhiên, ngăn tôn nhi ta con đường, ta tự sát chi. Lão tổ, ngài đối ta thật tốt. Tùng Hạc Tử cảm động đến nói. Sau đó hắn liền nói lên mình bị Lý Nhiên cái này thư sinh khi dễ toàn bộ quá trình. Người này một thân hạo nhiên chính khí, pháp thuật hoàn toàn vô dụng, mà vũ lực càng là khoa trương, tay không xé hổ cũng là chuyện thường ngày. Tuyết Ưng nghe, nhưng là không hề lo lắng cười cười, nói, Trung Nguyên Long khí không hiện, liền nhân đạo đều không hưng thịnh, huống chi là dựa vào nhân đạo mà thành nho đạo. Đối phó ngươi loại này chưa từng phá hạn tiểu yêu không khó, nhưng lão tổ cũng không sợ hắn. Chỉ là, lão tổ cũng không thể tùy tiện đi Trung Nguyên. Nếu ngươi có thể dẫn hắn đến Bắc Vực, lão tổ có thể thay ngươi giết hắn. Vì sao lão tổ không thể đi Trung Nguyên? Tự nhiên là bởi vì tín ngưỡng. Tuyết Ưng nói, ngươi sau khi đột phá, nên xem như là điệu tiên cảnh giới, liền cũng coi là nhân gian cực hạn. Nhưng phi thăng không cửa, chỉ có thể dừng lại nhân gian. Chỉ có lấy tín ngưỡng hương hỏa chi lực, duy trì tu hành, chống cự ba thai. Lão tổ chính là Bắc Vực đồ đẳng, thứ không thể vào Trung Nguyên. Trừ phi những này Bắc Địa man nhân có thể giết vào Trung Nguyên, chiếm cứ Trung Nguyên sơn hạ. Nhưng Trung Nguyên đất rộng của nhiều, thần bí phi phàm, cử động lần này thật là hung hiểm. Tùng Hạc Tử lập tức hiểu rõ, Trung Nguyên xác thực bất phàm, truyền thừa xa xưa. Thỉnh thoảng đi cướp bóc một cái tạm được, nếu là trực tiếp chiếm cứ, người Trung Nguyên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thật đánh nhau, Thảo Nguyên cũng chưa chắc chịu nổi. Cho nên lão tổ lựa chọn là đúng. Lão tổ, tôn nhi có một kế, nhất định có thể cám dỗ dùng Lý Nhiên đến Bắc Địa. Chỉ là không biết, lão tổ thật có thể thắng hắn sao? Hắn như chạy đến, nhất định để hắn có đến mà không có về. Ta chi thần lực, vô địch thiên hạ. Chương 162, đi tìm chàng tử chương 162, đi tìm chàng tử Tuyết Ưng lão tổ vô cùng có khí thế, hắn tin tưởng, chính mình tại Bắc Địa chính là vô địch. Lúc trước vừa vặn dễ như trở bàn tay đánh lùi một người, người kia cũng là lao quái vật, tu vi cũng phải là tại địa tiên liệt kê. Không vào thiên giới tiên cấp cường giả, dĩ nhiên chính là địa tiên. Hắn cũng là địa tiên, nhưng Bắc Vực là hắn sân nhà, có sân nhà ưu thế. Hắn có thể điều động phiến thiên địa này lực lượng. Nếu là đi nơi khác, nhưng liền không có thực lực như vậy. Cho nên Tuyết Ưng lão tổ cũng đã nói tiền đề. Ngươi chỉ để ý nói ngươi kế sách, còn lại giao cho lão tổ là được. Tùng Hạc Tử đại hỉ, đây chính là nhà có lão tổ chỗ tốt. Kế này không khó. Ta xem cái kia Lý Nhiên, tuy có một thân vũ dũng, nhưng tính tình lỗ mãng, tự đại càng rỡ. Nếu ta có thể cổ động người trong Thảo Nguyên xâm lấn Càn Quốc, trước cướp bóc một phen, lại định ra điều kiện, muốn An Quốc công chúa và thân. Càn Quốc cám được, hoàng đế cũng xem An Quốc công chúa là cái đinh trong mắt, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, An Quốc công chúa chỉ có hai con đường đi, hoặc là chính nàng tới hòa thân, hoặc là chính nàng lãnh binh tới cùng người trong Thảo Nguyên giao chiến. Đến lúc đó, Lý Nhiên như tới đồng hành, thì có thể giết Lý Nhiên, như Lý Nhiên không cùng đồng hành, thì cầm An Quốc công chúa, ép buộc Lý Nhiên hiện thân. Đến lúc đó, liền dựa vào lão tổ ngươi chém giết người này. Tùng Hạc Tử không hổ là Tùng Hạc Tử, sách lược của hắn, có thể nói, bất luận đối phương đi như thế nào, đều sẽ đi vào hắn trong bẫy tới. Lần trước bị Lý Nhiên phá cục, thuần túy là Lý Nhiên thực lực quá mạnh. Lần này, có lão tổ tại, hắn nhất định không có khả năng thua. Tốt, quyết định như vậy đi. Bất quá, hiện tại đã là mùa đông, lại để bọn họ mùa xuân thời điểm lại đi cướp bóc. Người trong Thảo Nguyên cùng phương Nam đại càn người khô trận bình thường cũng là tại mùa thu. Sách lược của bọn hắn đều là kiếp một đợt liền đi. Tại dưới đại đa số tình huống, người trong Thảo Nguyên đều là không có năng lực trực tiếp cầm xuống Trung Nguyên, bình thường là Trung Nguyên nội loạn, mới sẽ cho bốn phía man di thời cơ lợi dụng. Cho nên người trong Thảo Nguyên cũng chỉ là mỗi năm cướp bóc, cướp một đợt liền chạy. Mùa thu, nam nhân thu hoạch thời điểm đi qua cướp một đợt, thời gian còn lại Thảo Nguyên cũng sẽ không tùy tiện hướng nam khai chiến. Bất quá, có hắn Tuyết Ưng lão tổ hạ xuống thần dụ, người trong Thảo Nguyên sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ là, hắn cũng dù sao cần tín đồ. Mùa đông đi qua, thứ gì đều cướp bóc không đến, nhân tâm nhưng là loạn. Chỉ có thể chờ đợi đầu xuân về sau. Tùng Hạc Tử cũng đầy không quan tâm nói, trước tạm để hắn nhảy nhót 2 tháng. Tùng Hạc Tử không hề gấp gáp. Kiên nhẫn là một loại mỹ đức. Mà tại Trường An, Lý Nhiên đã triệt để tiến vào chờ đợi ăn Tết tiết tấu, thậm chí trước thời hạn viết lên câu đối, bàn giao các lộ nhân viên đưa trở về. Hiện tại đưa qua, ăn Tết phía trước, nhất định có thể dán lên. Hắn đã đem riêng biệt thuần phục ngựa thuần chim kỹ thuật đưa về lao ra, có thể chờ sáng phía sau 2 năm, hậu cần tốc độ có thể càng nhanh. Lý Nhiên tại cho các nơi phát chuyển phát nhanh thời điểm, cũng không có quên kêu lên Lục Lăng Sa. Lăng Sa, thu doanh hiện tại đã đưa đến ta Phúc Châu lao ra, ngươi nếu là muốn cho nàng viết thư, cũng có thể nhờ người cùng nhau đưa qua, dù sao đều là tiện đường. Lục Lăng Sa khẽ giật mình, mới bỗng nhiên ý thức được, là trước đó vài ngày, nàng tại cùng Lâm Uyển đám người làm thơ thời điểm, sau cùng 2 câu. Lý Nhiên nhớ kỹ, cuối năm ngày hội đến, chỉ trông mong cầm thư tới. Mặc dù không phải thu doanh viết cho nàng tin, nhưng nàng có thể viết thư cho thu doanh, cũng có thể là thu doanh còn chưa biết chữ. Không có việc gì, sẽ có người niệm cho nàng nghe. Ta đã biết, lúc nào phải hoàn thành. Tùy ngươi, ta cùng trong nhà thư từ qua lại thật nhiều, ngươi nghĩ đưa tin, tùy thời có thể. Tốt xấu Lý Nhiên cũng là gia tộc hải tâm, hắn có thể điều động nhân lực vật lực, là Lục Lăng Sa không nghĩ tới. Cho nên, thư nhà kỳ thật không có khó như vậy. Cũng chính là đoạn thời gian trước hắn ở trên đường, không quá tốt thông tin, không phải vậy hắn mỗi ngày đều có thể cho trong nhà viết thư. Lục Lăng Sa mặc dù không có bị thời gian hạn chế, nhưng nàng vẫn là rất nhanh viết xong một phần thư nhà. Sau đó, nàng đem 6-7 phần thư nhà, cùng nhau phó thác đến Lý Nhiên trong tay. Nhiều như thế, Lục Lăng Sa có chút ngượng ngùng nói, là trước kia biết, nhưng lúc đó chúng ta cùng thu doanh đều còn tại trên đường, cũng liền không có gửi đi ra. Khi thật đến Trường An về sau, nàng vẫn là có cơ hội đi gửi thư, chỉ là sợ quá phiền phức Lý Nhiên, không dám mở miệng. Lý Nhiên cũng nhìn rõ nàng tâm tư, thầm thì nói, Lăng Sa, tại cái này trong nhà, ngươi muốn cái gì, nên chính mình tranh thủ. Chính ngươi đều không nói, người khác làm sao sẽ biết ngươi muốn cái gì. Ta, Lăng Sa thụ giáo. Nàng kỳ thật đều hiểu, chỉ là, Lục Lăng Sa biết rõ, mình bây giờ sinh hoạt đã rất khá, nơi nào còn dám có càng nhiều yêu cầu xa vời. Ân, vậy ngươi đi mau lên, tin sẽ đưa đến. Lục Lăng Sa gật gật đầu, ly khai Lý Nhiên thư phòng. Lý Nhiên liền để quản gia cùng trong nhà người hầu hỗ trợ, đem những sách này tin báo khỏa, phân loại, đưa đến các nơi. Chứ nhà mình, còn có các lộ liên minh gia tộc. Đến cửa ải cuối năm, đương nhiên phải liên lạc một chút tình cảm. Bất quá, hắn cũng chỉ là đưa chút câu đối ý tứ. Tâm ý đến liền tốt. Dù sao hắn mới là lão đại, là tiểu đệ bọn họ muốn cho hắn tặng quà. Cho bọn hắn đại lượng gửi hàng loạt một chút lễ vật ý tứ là được rồi, nhà mình lễ vật vẫn là muốn coi trọng một chút. Lục Lăng Sa lễ vật, Lý Nhiên đã chuẩn bị xong, chỉ là còn tại trên đường. Lâm Uyển, Lý Nhiên cũng đã chuẩn bị xong. Mục Tử, Lý Nhiên còn tại tìm. Bây giờ trong nhà nhiều thành viên mới tiểu hồ ly, Lý Nhiên tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đây chính là tân cựu muội cùng Mục Tăng đều đặc biệt dặn dò chiếu cố tiểu muội. Còn có chính là cá chép Lạc Khinh Vân, cùng với An Quốc công chúa. Lễ vật sắp xếp vô phận trước sau, thuần túy là nghĩ tới của người nào chính là của người đó, dù sao không có lọt mất liền tốt. An Quốc công chúa xếp tại cuối cùng, là vì An Quốc công chúa lễ vật tương đối khó đưa. Cho người khác đưa, đều là hắn có thể làm đến. Nhưng An Quốc công chúa muốn nhất, là một đứa bé. Vì vậy, những ngày gần đây, Lý Nhiên cũng thường hướng phủ công chúa chạy. Tranh thủ tại năm trước, đưa nàng một đứa bé. Một ngày này, Lý Nhiên theo thường lệ trước đến, lại phát hiện An Quốc công chúa trong phòng, nhiều một đạo khí tước. Có chút quen thuộc. Lý Nhiên ánh mắt bay một cái, An Quốc công chúa hiểu ý, giải thích nói, Lý Lang, ta có kiện chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Huỳnh Tiến về Bắc Địa đuổi bắt Tùng Hạc Tử, gặp được cương địch, chưa thể kiến công. Lý Nhiên buông tay, nói, nàng không phải nói nàng vô địch thiên hạ sao? Huỳnh tại sau tấm bình phòng, tức giận đến một trận nghiến răng. Nàng nói qua chính mình vô địch thiên hạ, nhưng cũng bổ sung, cũng vẫn là có một ít lão quái vật tồn tại. Nàng vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải thôi. Nàng chạy trốn về sau cũng biết chính mình thua ở chỗ nào. Đối phương là một phương thần chỉ, thu được đại lượng hương hỏa tín ngưỡng, thậm chí thiên điệu tán thành, nàng thua cũng không an. Huỳnh có ý tứ là, nàng muốn kêu ngươi hỗ trợ, cùng đi lấy lại danh dự. An Quốc công chúa kỳ thật có chút bận tâm, Lý Nhiên chưa chắc có thực lực này. Nhưng mình nói Lý Nhiên vô cùng lợi hại, nàng cũng chỉ đánh nhắc tới. Nghe vậy, Lý Nhiên cũng cười ra tiếng. Tốt, chính nàng ngượng ngùng tới tìm ta, đặc biệt gọi ngươi tới đúng không? Huỳnh, đáng ghét nam nhân, biết rõ nàng hiện tại, cố ý ở trước mặt cười nhạo nàng. Bút chứng này, nàng nhớ kỹ. Chương 163, ta là bại hoại chương 163, ta là bại hoại An Quốc công chúa cũng biết hiện tại, vẫn là muốn cho nàng mấy phần mặt mũi. Ngươi nhìn, việc này có thể làm gì? Có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Nhiên lắc đầu, nói, thử xem, ta rất mạnh. Cho dù có nguy hiểm, ta cũng có thể chạy. Ân. An Quốc công chúa cũng biết Lý Nhiên rất mạnh. Tất nhiên hắn quyết định, cái kia nàng cũng không ngăn. Chỉ là hiện tại sắp hết năm, lần này đi biên tái, đường xá xa xôi. Không sao, ngày mai sớm một chút xuất phát, buổi tối ta còn có thể trở về. An Quốc công chúa, ngươi liền khoác lác đi. Huỳnh cuối cùng là nhịn không được, nhảy ra ngoài. Bị Lý Nhiên cười nhạo nhiều lần như vậy, nàng cũng muốn cười nhạo Lý Nhiên một lần, lấy lại danh dự. Ta chưa từng nói mạnh miệng. Cái kia hai ta đánh cược, ngươi nếu là ngày mai đi, ngày mai không thể trở về, lại muốn như nào? Tùy ngươi nói thế nào. Thôi được, ta cũng không làm sư phụ ngươi, đến lúc đó ngươi ngoan ngoãn gọi ta mấy tiếng tỷ tỷ tốt liền được. Lý Nhiên tự nhiên không sợ đánh cược. Hắn chỉ là nói, ta thắng muốn gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi như tôi đâu? Ta liền ăn chút thiệt thòi, để ngươi ba tiếng hảo đệ đệ là được. An Quốc công chúa trên mặt lập tức bay lên đỏ ửng. Người này, mỗi ngày nghe lén thứ gì? Loại này bị đương chúng tử hình cảm giác, lại cũng để nàng vô cùng hưng phấn. An Quốc công chúa cảm giác chính mình thật sự là càng ngày càng tệ. Mà Lý Nhiên không nghe ra huynh đang trêu đùa An Quốc công chúa, chỉ cảm thấy nàng quá ức hiếp người. Tiền đặt cược này cũng không công bằng. Như vậy đi, ngươi như thua, liền tại Trường An địa phương náo nhiệt nhất, hô to ba tiếng ta là bại hoại làm sao? Tốt, cược thi cược. Là bại hoại, không phải đồ đần, có cái gì không được. Sự tình vậy cứ thế quyết định. Lý Nhiên hoàn toàn không nóng nảy, ngày mai lại để huynh biết lợi hại. Tối nay, trước hết để cho An Quốc công chúa biết lợi hại. Một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, vì phòng ngừa huynh nói mình gian lận, Lý Nhiên thậm chí liền Lạc Khinh Vân đều không có mang. Hắn chỉ gọi bên trên huynh, xem như chứng kiến. Bắc vực vẫn là rất xa. Huynh có chút ngạo kiều mà nói, cho dù là lấy ta tốc độ, cũng cần 2 ngày mới có thể hoàn thành đi tới đi lui. Nàng cảm thấy Lý Nhiên tốc độ không có khả năng nhanh hơn nàng. Phải biết, đây chính là nàng dùng mấy ngàn năm chạy trốn kinh nghiệm ma luyện đi ra. Lý Nhiên không nói, chỉ là nói, vậy ta đi trước một bước, ngươi làm sao tin tưởng ta đã đến? Cái này đơn giản, nếu như ngươi cảm thấy tốc độ ngươi nhanh hơn ta, vậy ngươi liền cùng ta đi thôi. Đi. Bởi vì đổ ước vấn đề, Lý Nhiên cũng không tại giày vò khốn khổ, trực tiếp cong lên hình. Như vậy, sáng nghe đạo khởi động, bay trên trời khởi động, thần tốc khởi động. Ta, huynh lời còn chưa nói hết, liền thấy cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, Trường An nháy mắt nhỏ bé như hạt bụi, biến mất không thấy gì nữa. Không phải, ngươi thật còn nhanh hơn ta bóp. Đa trọng bờ UFF phía dưới, Lý Nhiên thậm chí chỉ dùng một canh giờ, liền đi tới Bắc vực địa giới. Nói buổi tối chết, là trễ nhất buổi tối chết, lại không nói nhất định muốn buổi tối chết. Buổi sáng chết cũng giống như vậy. Trường An đến Bắc vực, cũng không đến 2000 dặm đường. Đáng tiếc là, bay trên trời không tính chặng đường, không phải vậy Lý Nhiên còn có thể thuận tay quét xong sau cùng đi vạn dặm đường. Là nơi này, không sai đi. Lý Nhiên dựa theo hình miêu tả, tìm được núi tuyết. Huynh đã trợn tròn mắt. Lý Nhiên tốc độ đã vượt quá tưởng tượng. Xem ra, nàng tên bại hoại này là nhất định phải làm. Bất quá không quan trọng, bất quá là kêu ba câu bại hoại mà thôi. Ngược lại là phía trước cầm tuyết tội nàng, hôm nay cũng là thật có phúc. Nàng cũng không quản cùng Lý Nhiên đổ ước sự tình, dù sao cũng không phải bao lớn sự tình. Hiện tại là báo thủ thời khắc. Tạp bao chim, ngươi đi ra a. Ta tìm ngươi tính sổ sách đến rồi. Nói huy động người, nàng lúc này thật dao động đến người. Nàng biết bao che giấu khí tức của mình. Đây là đối Tuyết Ưng lão tổ công nhiên khiêu khích. Tuyết Ưng lão tổ bình thường đều là yên lặng tu hành, nhưng tất nhiên cảm nhận được địch nhân khí tức, tự nhiên không có không xuất hiện đạo lý. Lại là ngươi, bại tướng dưới tay, cũng dám tiến lên khiêu chiến. Tuyết Ưng lão tổ nhìn thấy mình cùng Lý Nhiên, hắn cũng không coi là quá kỳ lạ. Vốn là lơ đễnh, nhưng nhìn thấy Lý Nhiên một thân thanh khí, hắn nháy mắt tim đập thình thịch. Tốt tốt tốt, ngươi là cho lão tổ đến đưa cống phẩm sao? Đã như vậy, lão tổ có thể thả ngươi một con đường sống. Tuyết Ưng lão tổ là trực tiếp dùng Tuyết Ưng hình tượng xuất hiện. Hắn cảm thấy Ưng Kích Trường không hình tượng đẹp trai hơn. Chỉ có cần tu hành thời điểm mới sẽ hóa thành hình người, lúc khác đều là lấy Tuyết Ưng hình tượng gặp người, cho nên hắn cũng không phát hiện một đạo vô hình gông xiềng đã rơi vào trên người hắn. Lý Nhiên nhìn thoáng qua Tuyết Ưng, không khỏi nghĩ đến cha hắn phía trước viết tới tin. Cái này Diều Hâu cũng không sai, thoạt nhìn có lẽ có thể mang người đi, vừa bận cho hắn cha được qua. Nguyên bản Lý Nhiên muốn chém giết địch nhân, hiện tại liền trở thành bắt sống. Bắt sống vẫn là so đánh giết càng khó khăn, do đó Lý Nhiên lấy ra một sợi dây thừng, giật giật làm thành một cái lồng tử, sau đó hướng Tuyết Ưng quăng tới. Nhìn thấy cái này nhân loại dùng loại phương pháp này tính toán săn bắt chính mình, Tuyết Ưng lão tổ cũng là giận tím mặt. Hắn linh hoạt lóe lên một bộ này, đồng thời huy động lên cánh. Núi tuyết gió, cho ta xoắn nát bọn họ. Ô ô ô. Gió lạnh, sắc thực tại gào thét, nhưng không có cản quét hướng Lý Nhiên. Tuyết Ưng lão tổ sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Thiên địa chi lực không nghe hiệu lệnh. Tuyết Ưng lão tổ cảm thấy rung động. Ngươi là người phương nào? Lý Nhiên, Phúc Châu nhân sĩ. Chính là ngươi. Tuyết Ưng lão tổ lập tức hiểu rõ, cái này không phải liền là Tôn Nhi nói lợi hại thư sinh sao? Không nghĩ tới hắn hạo nhiên chính khí có thể làm đến loại trình độ này, liên thiên địa chi lực đều có thể ngăn chặn. Thế nhưng hắn thân là địa tiên cấp bậc đại yêu, há lại sẽ chỉ lại thiên địa chi lực cùng yêu thuật? Hắn tự thân sức chiến đấu mới là tối cường. Vì vậy gặp điều động không được thiên địa chi lực, Tuyết Ưng cũng không có lùi bước, ngược lại chấn động cánh, gia tốc về sau, thần tốc đáp xuống, lấy sắc bén đương chảo chụp vào Lý Nhiên. Cẩn thận! Huynh vô ý thức nhắc nhở một câu. Tuyết Ưng lão tổ tốc độ rất nhanh, nhưng Lý Nhiên không có né tránh, ngược lại tại hắn rơi xuống nháy mắt, dùng trong tay dây gai, thần tốc đem Tuyết Ưng hai chân cho cuốn chặt lấy. Nhưng Tuyết Ưng mượn tốc độ, vẫn là lại một lần nữa cất cánh thành công, đồng thời đem dây gai cấp tốc kéo đứt. Dùng tê dần dây thường liền nghĩ gọi bỏ ta. Quá ngây thơ rồi. Một kích không trúng, còn bị trói lại sợi dây, Tuyết Ưng lão tổ cũng không phải thường sinh khí. Hắn cảm thấy, Lý Nhiên không phải cái dễ đối phó. Nhưng hắn là kiêu ngạo hùng lưng, làm sao có thể hướng nhân loại khuất phục. Lý Nhiên cũng thở dài. Xác thực, hắn có chút khó khăn dây thường. Thế nhưng, thất bại hai lần, ngược lại để hắn tới đấu trí. Hôm nay, hắn còn nhất định muốn bắt sống cái này Tuyết Ưng không thể. Hắn buông xuống dây thừng, Tuyết Ưng cũng bay đến cao hơn không trung, chuẩn bị ra tốc. Nhưng mà, Lý Nhiên thả người nhảy lên, liền đi đến Tuyết Ưng bên người. Người cũng bay được. Tuyết Ưng cho rằng Lý Nhiên chỉ là biết một chút võ nghệ, không nghĩ tới hắn còn có thể thượng thiên. Chương 164, Triệu Ưng, lần này không cho phép chờ chết. Chương 164, Triệu Ưng, lần này không cho phép chờ chết. Tuyết Ưng lão tổ mất đi ưu thế lớn nhất, cao quý hùng ưng cùng gà thả rông cũng không có khác nhau. Chỉ vì Lý Nhiên ở trên không dậm chân, cũng là như dẫm trên đất bằng. Đến đây đi ngươi. Lý Nhiên lại một lần nữa bước ra, liền một chân giẫm tại Tuyết Ưng trên lưng, Tuyết Ưng vỗ cánh, tính toán đem Lý Nhiên vậy đi ra, Lý Nhiên nhưng là một cái giữ lại cổ họng của hắn. Tuyết Ưng lão tổ khó mà tiếp tục giữ vững tiết tấu, chỉ có thể lung tung đạp nước cánh, cứ như vậy bị Lý Nhiên từ trên cao bên trên mang theo một đường chạy tới trên mặt đất. Hắn thậm chí không phải rơi xuống, đã bắt sống, làm sao? Huỳnh, ta còn có thể nói cái gì? Nói mình có dự kiến trước, không cùng Lý Nhiên đối nghịch là đúng. Lớn như vậy Tuyết Ưng, rơi xuống Lý Nhiên trong tay, cũng chỉ có thể bị ấn tại trên mặt đất, cánh lại đạp nước, cũng là vô dụng công. Ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn? Cha ta muốn nuôi một cái diều hâu, lần trước có một cái bị nương ta ngao thành canh, hắn vẫn rất thương tâm. Huỳnh, ngao diều hâu việc này, nàng cũng biết. Chỉ có thể nói, ngao diều hâu nấu thành canh, cũng là quá nhân tài. Nương ta cũng là tốt bụng, chỉ là không có khống chế tốt hỏa hầu. Lần này, ta trước cho hắn nấu xong, lại đưa đi qua. Không phải, ngao diều hâu cần hỏa hầu. Ngươi nói là biểu tượng ý tứ vẫn là mặt chữ ý tứ. Mà hai người thảo luận, cũng đưa tới Tuyết Ưng lão tổ bất mãn. Ta là cao quý hùng ứng thả chết chứ không chịu khuất phục. Lý Nhiên không để ý hắn kêu to, tiện tay đem hắn ném vào biển học. Huynh giật mình, cảm nhận được thư sơn học hải khí tức, nàng suýt nữa nên kích. Ngươi cho hắn thả sách trên núi đi. Không, ném xuống biển. Để cho ta nhìn xem. Chính mình đã từng gặp nạn địa phương, dĩ nhiên khiến người sợ hãi. Nhưng nhìn thấy người khác bị giày vò, vậy coi như thật là vui. Huynh là có chút tử cười trên nỗi đau của người khác ở trên người. Lý Nhiên liền mở rộng thư sơn học hải cảnh tượng cho nàng nhìn, chỉ thấy một mảnh thật lớn trên biển, một cái tuyết ứng ở trên biển phiêu bạt. Biển học vô nhai, muốn ở trong đó phiêu bạt, liền cần đi thuyền, mà chỉ cần trên thuyền, liền có thể thưởng thức được các loại khổ sở, chỉ có học tập mới có thể hơi cắt giảm loại khổ này vị. Không có cách, Tuyết Ưng lão tổ đành phải dựa theo giáo trình tiến hành học tập. Biển học cùng sách núi một dạng, đều là rất nhân tính hóa, đều là từ cơ sở bắt đầu học tập. Tuyết Ưng lão tổ có thể sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là biết thiên văn địa lý. Vừa bắt đầu, tự nhiên cũng sẽ không có khó khăn quá lớn, cho nên Tuyết Ưng coi như tự nhiên tự tại. Thấy cảnh này, huynh cũng cười. Tự tại tốt chút. Làm ơn nhất định để cho ta quan sát ngươi làm sao ngao diều hâu. Được a, bất quá chúng ta trước trở về, làm sao? Thử, ta sẽ còn dựng nợ sao? Huynh cũng biết chính mình thua. Lý Nhiên nói là một ngày trở về, bây giờ còn chưa đến giữa trưa, liền có thể trở về. Nàng cũng rất dứt khoát nhận thua. Ta người này, có chơi có chịu. Xưa nay không bị nợ. Thử, vậy thì đi thôi. Lúc trở về không có khẩn cấp như vậy, nhưng chạy đến một nửa, Huynh mới bỗng nhiên nghĩ đến, hỏng, Tùng Hạc Tử còn không có bắt đến. Hỏi một chút hắn, Tùng Hạc Tử trốn đi nơi nào? Lý Nhiên hỏi thăm, Tuyết Ưng lão tổ tự nhiên không chịu nói. Hắn cũng sẽ không hướng Lý Nhiên khuất phục. Mà huynh lại sử dụng khí tức truy tung chi pháp, làm thế nào cũng cảm giác không đến Tùng Hạc Tử. Tùng Hạc Tử cũng là học thông minh, bị huynh tìm tới một lần về sau, hắn cũng học được che giấu mình. Hắn muốn chờ Lý Nhiên chết về sau lại đi ra gây sự. Ở trước đó, hắn nhất định muốn giấu đi. Tìm không được coi như xong, về sau tổng hội gặp phải. Lý Nhiên tâm tính tốt, chủ đánh một cái tùy duyên. Huynh lại cảm thấy có chút mất mặt. Nói xong Lạc Khinh Vân không phá được vụ án nàng đến phá. Kết quả nàng quay đầu liền đụng chạm, sự tình không có làm thỏa đáng không nói, còn phải để Lý Nhiên ra tay giúp đỡ. Mặt đều ném không có. Không được, nàng nhất định phải một lần nữa lấy lại danh dự. Tùng Hạc Tử không thấy, nàng còn có thể tiếp tục điều tra cái khác đại án, yêu án, dù sao cũng phải chứng minh nàng so Lạc Khinh Vân lợi hại a. Một đường trở về, cũng không có khó khăn chắc trở. Hai người đều là từ trong mây hành động, sau đó nhảy dù Trường An, tất cả lặng yên không một tiếng động, phảng phất bọn họ đều chưa từng rời đi. Để cho ta tiếp tục xem nhìn, cái kia diều hâu thế nào. Lý Nhiên liền về trước nhà mình biệt tử, mới cho mình biểu hiện ra. Lúc này, Tuyết Ưng lão tổ đã có điểm không chống nổi. Biển học so sách núi càng đáng sợ. Độ khó của nó là nhảy vào, mà không phải là tiến dần lên. Mà Tuyết Ưng lão tổ tại mấy lần độ khó nhảy vào về sau, rất nhanh liền nên đón cực hạn của mình. Lông lộng chùa cổ ở trong núi, không biết trong chùa bao nhiêu tăng. 364 chỉ bát, vừa dùng được tận không kém tranh. Ba người tổng ăn một bát cơm, bốn người tổng nếm một bát canh. Xin hỏi tiên sinh có thể tính toán người, nói tới trong chùa bao nhiêu tăng. Lý Nhiên còn có thể nhìn thấy Tuyết Ưng tại học vấn đề. Đây cũng là hắn nhìn qua sách, là ở thời đại này nhìn. Tuyết Ưng thật vất vả tính ra tới, lại thấy được hạ một đạo đề. Họ không có tận cùng. Để Tuyết Ưng thống khổ chính là, hắn chỉ cần ăn một chút khổ, liền có thể biết vấn đề tương quan chi thức điểm. Thế nhưng, cái này khổ, là thật khổ. Khổ đến trong lòng đi. Khiến người ta cảm thấy thân thể rất lạnh, thân thể cứng ngắc, đau đầu muốn nức. Còn tốt, ta là tại sách núi. Huỳnh âm thầm vui mừng. Nàng còn muốn tiếp tục xem Tuyết Ưng lão tổ là thế nào xui xẻo, Lý Nhiên lại đem Tuyết Ưng lão tổ phóng ra. Ngươi làm sao không tiếp tục? Huỳnh có chút không vui. Nàng ban đầu ở sách trên núi ngốc lâu như vậy, Tuyết Ưng mới ngốc không đến một ngày. Mà Tuyết Ưng lão tổ sau khi đi ra, liền phát hiện nơi này là tại Trường An. Hắn là Bắc Bộ thần, tự nhiên có thể nhìn thấy Trường An đồ đằng. Hoàng cung đế vương Long Khí đã mặt trời sắp lặn, mà tại cách đó không xa phủ công chúa, nhưng là hiện ra Long Phượng quấn quanh khí tượng. Đã là rồng, lại là phượng, thật là rất thần kỳ. Mà đối mặt Đại Càn Quốc vận nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám lại dãy rủa. Hắn chỉ có thể đối Lý Nhiên nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không khuất phục. Hắn có hùng ứng kiêu ngạo. Lý Nhiên nhưng cũng không muốn giết hắn, chỉ là kêu quản gia làm tới một cái nồi lớn, sau đó đem Tuyết Ưng lão tổ ném đi vào, đồng thời trong nồi tăng mắt nước, che lên che, chỉ lưu Tuyết Ưng đầu lộ ở bên ngoài. Vì phòng ngừa Tuyết Ưng chạy ra, Lý Nhiên còn tại cái nắp bên trên viết cái cấm chữ. Từ đó, Tuyết Ưng hoảng sợ phát hiện, khí lực của mình cũng không dùng được tới. Lý Nhiên đối quản gia an bài nói, lựa nhỏ, nấu chậm, đừng cho nó ngao chết. Ta tính toán đưa cho ta cha làm năm mới lễ vật. Lý Nhiên nói xong, lại bỗng nhiên nghĩ đến, cho hắn cha đưa, nếu là không cho hắn đưa, nàng khẳng định muốn ăn giấm. Nếu không đi Tuyết vực lại toàn bộ sói tới. Lý Nhiên trong lòng âm thầm tính toán, mà Tuyết Ưng lão tổ nhưng là bị lão tội. Người của Lý gia làm việc đều nghiêm túc, bởi vì Lý Nhiên nhân đức, để người làm việc đều sẽ tiền thưởng cho. Tới gần qua Tết, cho tiền thưởng càng nhiều. Lý Nhiên đi rồi, Tuyết Ưng lão tổ liền lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mặt chứa ý tứ, nước rất sâu, hỏa rất nóng. Chương 165, binh giả, quỷ đạo giả. Chương 165, binh giả, quỷ đạo giả. Tuyết Ưng lão tổ đã bị ngao đi lên. Nhưng Tùng Hạc Tử hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lúc này, hắn đang cùng Thảo Nguyên các bộ lạc thủ lĩnh trò chuyện sang năm mùa xuân xuất binh thảo phạt Đại Càn sự tình. Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên khác biệt. Trung Nguyên là trung ương tập quyền chế độ, mà Thảo Nguyên thì là liên minh bộ lạc chế độ. Mặc dù bọn họ cũng tại học tập Trung Nguyên xáo lộ, nghĩ làm trung ương tập quyền. Thế nhưng, du mục đặc tính, để bọn hắn rất khó hoàn thành trung ương tập quyền. Cuối cùng, cũng chỉ thực hiện lấy cộng đồng đồ đằng là liên minh, nhiều cái bộ lạc cộng tôn một cái đại bộ lạc là khả hãn chế độ. Lúc này, những bộ lạc này người dẫn đầu đều tụ tập ở cùng nhau, bởi vì đây là bọn họ đồ đằng Tuyết Ưng lão tổ hạ đạt thần dụ. Tùng Hạc Tử lấy đại càn văn sĩ hình tượng xuất hiện, xem xét chính là cao nhân. Bằng cái này bên ngoài, hắn cũng thu được không ít tín nhiệm, huống chi là có đồ đằng thư xác nhận. Nhưng mà, hắn vừa mở miệng, liền để người trong Thảo Nguyên có chút trầm mặc. Ta tính toán để chư vị sang năm cày bừa vụ xuân lúc xuất chinh đại càn, chư vị ý như thế nào? Cái này, một đám bộ lạc thủ lĩnh đều là đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này, vì sao muốn mùa xuân xuất chiến? Tự nhiên là bởi vì mùa đông xuất chiến bất lợi. Tùng Hạc Tử lạnh nhạt giải thích một câu. Chúng bộ lạc thủ lĩnh, có thể mùa xuân xuất chiến cũng rất bất lợi a. Người trong Thảo Nguyên cùng người Trung Nguyên khác biệt. Người Trung Nguyên cày chiến mặc dù không có hoàn toàn tách rời, nhưng chủ lực chiến sĩ gần như đều là thoát ly sản xuất. Chỉ có dân binh cùng bộ phận tạp binh là chiêu mộ trắng đinh. Mà người trong Thảo Nguyên thì là nhàn rỗi chăn thả, thời chiến lên ngựa. Chăn dê chính là hắn, đánh trận cũng vẫn là hắn. Có bộ lạc thủ lĩnh hỏi, nếu chúng ta mùa xuân xuất chinh, người nào chịu trách nhiệm chăn thả? Các ngươi không phải đều là ăn cướp sao? Còn muốn chăn thả? Chúng thủ lĩnh. Người Trung Nguyên cứng nhắc ấn tượng. Bọn họ mặc dù am hiểu ăn cướp, nhưng cũng tuyệt không phải không làm sản xuất a. Toàn bộ nhờ mùa thu cắt cỏ cấp điểm này thu vào, người trong Thảo Nguyên đã sớm chết đói. Nếu là đại càn mùa thu biếm quan địa khu bị đánh cướp điểm này, lương thực liền đủ nuôi sống toàn bộ Thảo Nguyên lời nói, cũng không cần lo lắng bị Thảo Nguyên đánh cướp. Bọn họ có thể kéo ra to lớn hơn đội ngũ, đem người trong Thảo Nguyên đè xuống đất ma sát. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liên minh bộ lạc thủ lĩnh một đột thuật cũng hòa giải nói, thượng tiên xác nhận ở lâu Trung Nguyên, đối với chúng ta không hiểu rõ lắm, cho nên có cái này sai lầm, chư vị không cần chú ý. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tùng Hạc Tử, nói, hạn mức cao nhất, mùa xuân xác thực không thích hợp xuất binh, không bằng mùa hè làm sao? Không thể. Tùng Hạc Tử lắc đầu. Có một số việc không thể một mực kéo. Hiện tại là cuối năm dựa theo đại càn thói quen, lúc này sẽ không có quá nhiều chuyện phát sinh. Lý Nhiên vẫn chờ sang năm kỳ thi mùa xuân, An Quốc công chúa đoán chừng cũng sẽ không làm cái gì động tác. Đợi đến sang năm, tình huống có thể liền khác nhau rất lớn. Đến lúc đó trời mới biết An Quốc công chúa và hoàng đế sẽ ồn ào thành bộ dáng gì, trong triều lại là cái gì tình thế. Đến lúc đó kế sách của hắn cũng chưa chắc sẽ sinh hiệu quả. Nhất định phải đầu xuân băng tuyết tan rã về sau, liền xuất binh. Đây cũng là Diều Hâu thần ý nghĩ. Tùng Hạc Tử chỉ có thể cầm Tuyết Ưng lão tổ đến ép người một đầu. Xác thực, đây là cùng Tuyết Ưng thương lượng qua, nhưng Tuyết Ưng cũng là đối phạm tục chiến sự chẳng phải hiểu rõ. Chứ mùa đông không thích hợp đánh trận bên ngoài, hắn cũng không biết mặt khác phải chú ý một năm bốn mùa, cũng không thể chỉ có hạ thu có thể đánh trận. Biết mọi người có chỗ lo lắng, Tùng Hạc Tử liền bắt đầu bánh vẽ, nói, Trung Nguyên luận chiến, gọi, thiên thời không bằng địa lợi không bằng người hòa. Có thể thấy được, nhân tài là trong chiến tranh nhân tố trọng yếu nhất. Mùa xuân xuất chinh, mặc dù lãng phí thiên thời, nhưng đại càn biên quan cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ thừa cơ tập kích quấy rối. Bọn họ bỏ bê phòng bị, chúng ta liền có thể cấp tốc phá thành. Mà đại càn đã đánh mất anh hùng khí biên quan bị phá, bọn họ liền sẽ đánh mất chiến tâm, đến lúc đó liền sẽ tùy ý chúng ta đòi lấy, chư vị cần gì phải lo lắng lầm mùa xuân chăn thả. Nốt đột thuật nghe xong, cũng cảm thấy Tùng Hạc Tử nói có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn là nói bổ sung, mùa đông sau đó, chiến mã rơi mất mỡ, chiến lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống a. Việc này không khó, các ngươi chiến lực hạ xuống, càn quốc chiến lực chẳng lẽ liền sẽ rất cao. Theo ta được biết, càn quốc cắt xén quân lương vấn đề rất nghiêm trọng, vừa khu lại nhiều chính là ăn mất tiền trợ các người. Ngày trước các ngươi mùa thu cướp bóc đều là kiếp xong liền đi, không hề dây dưa. Bọn họ tự cho là biên quan an bình, cũng là thừa cơ tham nhũng, các ngươi chỉ cần xuất kỳ bất ý, lo gì không thể kiến công. Vị Tùng Hạc Tử như thế một phen đề nghị, nội đột thuật cũng là hùng hăng động tâm. Binh giả, quỷ đạo giả, để người không nhìn ra chiêu số mới là dùng tốt nhất. Khoan hay nói, Tùng Hạc Tử là giỏi về mê hoặc người. Vừa bắt đầu những bộ lạc này thủ lĩnh đều cảm thấy Tùng Hạc Tử có phải hay không đốc. Dù sao dựa theo truyền thống, mùa xuân là người Trung Nguyên cắt cỏ người vượng, mùa thu là người trong Thảo Nguyên đánh người Trung Nguyên. liền cùng hiệp chế trò chơi đồng dạng. Mùa xuân người Trung Nguyên ưu thế, mùa thu người trong thảo nguyên ưu thế. Dạng này truyền thống, một mực kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm. Cho đến hôm nay, Tùng Hạc Tử một phen phân tích về sau, bọn họ đột nhiên cảm giác được Tùng Hạc Tử nói cũng có đạo lý. Chỉ cần có thể thắng, quản hắn mùa thu vẫn là mùa xuân. Dựa theo Tùng Hạc Tử nói như vậy, bọn họ phần thắng rất lớn. Tăng thêm đây cũng là Tuyết Ưng lão tổ thần dụ, vì vậy, nội đột thuật trong lòng cũng có khuynh hướng. Chư vị, tất nhiên thượng tiên đã nói rõ lợi hại, đây cũng là núi tuyết thần ưng chỉ dẫn, có lẽ chúng ta có lẽ thử nghiệm một lần. Một đám bộ lạc thủ lĩnh cũng nhộn nhịp đồng ý, đáp ứng trở về liền làm chuẩn bị, sang năm đầu xuân liền tiến hành chiến đấu. Mà Tùng Hạc Tử tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn để bọn hắn xuất thủ. Hắn cũng tỏ thái độ, chính mình đem liên lạc người Trung Nguyên, thừa dịp mùa đông, nhiều buôn lậu một chút muối sắt lương từ tới. Hắn chỉ cần dùng tiền đổi vật tư, mà những này mua vật liệu tiền, sang năm vẫn có thể tiếp tục cấp về. Thương nhân lợi lớn thiện cận, có thể kiếm được tiền, há lại sẽ quan tâm quốc gia an nguy. Tất cả đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tùng Hạc Tử cũng có chắc chắn 8 phần 10, sang năm có thể đặt xuống đại càn biên thành. Hắn phảng phất đã thấy đại quân giết vào càn quốc tràn diện. Hiện tại lo lắng duy nhất sự tình, chính là Lý Nhiên bị dẫn tới về sau, Tuyết Ưng lão tổ đánh không lại. Bất quá, lão tổ đều nói có thể đánh thắng, trước hết tin tưởng lão tổ đi. Nguyên bản Tùng Hạc Tử cũng là tính toán đến lúc đó đi cho Tuyết Ưng lão tổ bái niên, nhưng nghĩ tới Tuyết Ưng lão tổ không thể cái này, hắn cũng liền không có đi. Hắn việc đã làm xong, kẻ nạ ở chỗ tối, lặng lẽ đợi thu hoạch. Mà tại Trường An, Tuyết Ưng thì là đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là dày vò. Bởi vì Lý Nhiên bàn giao, không cho phép đem hắn ngao chết, cho nên những ngày lửa nhỏ nấu chín hắn người, sẽ còn hướng trong nồi ném một điểm phòng bị bằng thuốc. Khá lắm, đem hắn cùng thuốc cùng nhau dán đúng không? Tuyết Ưng lão tổ muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, muốn chết, cũng chết không được. Chỉ có thể mặc cho đám người này dày vò. Liên tiếp nhịn mấy ngày, đến 24 tháng chạp. Lý Nhiên ra ngoài đi qua, mới nhìn Tuyết Ưng lão tổ một cái, chỉ thấy Tuyết Ưng lão tổ hai mắt vô thần, cái cổ ngựa ra sau, một bộ chết bóng bộ dạng. Ma huynh thì là cầm một cái thật dài lông gà lay Tuyết Ưng lão tổ con mắt. Chương 166, hai cái sống Diêm Vương chương 166, hai cái sống Diêm Vương quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nữ nhân mang thủ, từ sáng sớm đến tối. Kể từ khi biết Lý Nhiên tại Ngao Diều Hầu, huynh mỗi ngày đều tới. Nàng cũng không đi cửa chính, mỗi lần chính là leo tường. Lý Nhiên cũng không để ý nàng. Nhưng mắt thấy nàng đem Tuyết Ưng dạy vào thành dạng này, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Sĩ có thể giết, không thể đụng, ngươi cần gì phải như vậy làm tiện hắn. Huynh nghe xong liền cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này người gian ác. Ta cầm lông gà lay hắn là nhục nhã, nhưng ngươi đem hắn thả trong nồi nhịn vài ngày, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ta chỉ ngao hắn, lại không nhục nhã hắn, hai ta khác biệt. Ngươi ác hơn. Ngươi ác hơn. Tuyết Ưng lão tổ nghe lấy hai người cãi nhau, cũng không nhịn được thương tâm. Hai cái này sống cha, một cái tàn phá nhục thể của hắn, một cái tàn phá tinh thần của hắn, nhưng bây giờ tại tranh ai hơn được ác. Hai người hoàn toàn là một đội. Nghe đến Lý Nhiên đến đây, Tuyết Ưng lão tổ cũng liền bộ nói, giết ta đi. Ta không chịu nổi. Hà Tất Phi phải chết đâu? Làm một cái bao ăn bao ở hùng ứng không tốt sao? Tuyết Ưng lão tổ cho dù là rơi xuống mức độ này, cũng y nguyên duy trì sự kiêu ngạo của mình. Ta sao lại bởi vì này loại trình độ khuất nhục liền cũng đúng. Ngươi giết ta đi. Vậy ngươi xác thực rất có cốt khí. Lý Nhiên nghe xong, cũng cảm thấy chính mình như thế ngao diều hầu, tựa hồ là sẽ không có kết quả. Đã như vậy, vậy liền nấu thành canh a, cho các nàng bổ một chút. Được thôi, xem ra nấu thành canh là quật cường hùng ứng số mệnh. Chí Thành, an bài một chút đầu bếp nữ làm thịt, nấu thành canh. Tuyết Ưng lão tổ nghe vậy, cuối cùng cảm giác giải thoát rồi. Ngược lại là mình khuyên ta nói, như thế chân quý địa tiên cấp đại yêu, cứ như vậy ăn, khó tránh đáng tiếc. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Đề nghị của ta là nuôi, mỗi lần cắt một điểm thịt, lấy hắn khôi phục hiệu quả, ngươi liền có lấy không hết, dùng mãi không cạn thịt. Lý Nhiên, Tuyết Ưng lão tổ, ngươi mới là người gian ác. Hắn cảm thấy a, ngao diều hâu là vì để Tuyết Ưng lão tổ nhìn xuống, cũng không tính quá mức. Thế nhưng nuôi sống lấy, đây là quá hung tàn. Cho Lý Nhiên đều dọa đến hít một hơi lanh khí. Ngươi cái này, vẫn là quá tàn nhẫn chút. Liên Tuyết Ưng lão tổ cũng phản ứng lại, đội vàng hướng Lý Nhiên cầu xin tha thứ. Hắn phát hiện, so với được nuôi lấy làm gà thịt, còn không bằng khuất phục được rồi. Hắn phát hiện chính mình cũng không có như vậy sĩ diện. Ta phục rồi, ta phục rồi. Đừng nghe nàng, nàng quá độc ác. Ta là bại hoại. Huynh có chút đắc ý đối Lý Nhiên nói, nhìn đi, ta cho ngươi dọa hắn một cái, hắn lập tức liền khuất phục, ngươi có phải hay không nên cảm ơn ta? Ngươi mới vừa rồi là cố ý dọa hắn. Không phải vậy đâu. Ai kêu hắn là gan nhỏ như vậy? Tuyết Ưng lão tổ. Sĩ có thể giết, không thể đụng. Nhưng nghĩ tới bị hai cái này có thể giết lại có thể đục trạng thái, Tuyết Ưng vẫn là yên lặng khuất phục. Nhục liên nhục a, cũng không có cái gì ghê gớm. Tuyết Ưng, như vậy khuất phục. Đến mức mình có phải là cố ý hù dọa chim, đã không thể nào chứng thực. Dù sao nàng cũng không phủ nhận chính mình là bại hoại. Tại Trường An phố nhức đầu kêu 3 tiếng về sau, nàng phát hiện còn rất mang cảm giác, bởi vậy ta là bại hoại đều thành nàng thường nói. Tuyết Ưng đã thuần phục, Lý Nhiên liền đem hắn từ trong nồi mò đi ra. Lúc này Tuyết Ưng lão tổ đã mài đi tất cả kiêu ngạo, hắn nhìn xem một nam một nữ hai cái sống cha, không có lại lên tiếng. Hai người này, một cái so một cái ác độc. Hắn là thật sợ. Lý Nhiên đem hắn thả xuống, nói, ngươi như là đã đáp ứng muốn thần phục, vậy ta liền thả ngươi đi Phúc Châu tìm cha ta. Thuận đường, ngươi lại mang một ít những vật khác trở về. Đương nhiên, ngươi nếu là chính mình chạy trốn, có lẽ còn có cái gì khác ý đồ xấu. Lại bị ta bắt được, ngươi nhưng là bị lao tội, hiểu chưa? Tuyết Ưng lão tổ liên tục gật đầu. Không thể chơi vào, hắn là thật không thể chơi vào. Vậy ngươi tính toán khi nào thì đi, nếu không ăn cơm tối.
Không được, không được, ta hiện tại liền đi.
Tuyết Ưng lão tổ chỉ cầu mau chóng rời đi.
Thôi được, ta cho ngươi đem bao khỏa cầm lên.
Lý Nhiên đem bao khỏa giao cho Tuyết Ưng lão tổ, bàn giao nói, trong này là cho nương ta lễ vật, ngươi cũng đừng làm hư.
Nàng nếu là sinh khí, ta đều có chút sợ hãi.
Tuyết Ưng lão tổ, trong tay bao khỏa, nháy mắt nặng tựa bạc cân. Hắn gật gật đầu, cất cánh về sau, liền dùng yêu lực bảo vệ lấy dưới vớt bao khỏa, một đường hướng nam bay đi.
Địa chỉ, Lý Nhiên cũng đã nói.
Phúc Châu thành, Lý Gia Trấn, có lẽ rất dễ tìm.
Tuyết Ưng lão tổ cũng là thật phục, không còn dám có dị tâm.
Mặc dù rất giống bên hết đại sự gì,
tính toán, tại sinh tử trước mặt, còn có cái gì là đại sự?
Đi dạo,
đưa đi Tuyết Ưng lão tổ, Huỳnh liền bắt đầu tranh công.
Lần này may mắn mà có ta, ngươi mới có thể được như vậy thần tuấn hùng ứng, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta?
Lý Nhiên,
xác thực, không có mình như vậy ác độc như kế, Tuyết Ưng lão tổ còn chưa hẳn sẽ khuất phục.
Cái này Diều Hâu đích thật là cái cố chấp loại.
Huỳnh đòi lấy thù lao, cũng coi như hợp lý.
Vậy ngươi muốn cái gì?
Thật muốn đến.
Huỳnh có chút ngoài ý muốn, nàng thậm chí còn chưa nghĩ ra tìm Lý Nhiên yêu cầu cái gì.
Ta hình như cũng không thiếu cái gì.
Thật nói muốn thiếu lời nói.
Nàng đống nhiên nhìn chằm chằm Lý Nhiên nhìn rất lâu.
Ta liền muốn ngươi một ngày thời gian a, bồi ta đi ra ngoài chơi, thế nào?
Lý Nhiên yên lặng thở dài.
Lại là một cái bị mị lực của hắn chết phục nữ từ sao?
Hắn thật sự là nghiệp chướng.
Có thể, bất quá, phải xem ta đến lúc đó có thời gian hay không.
Được, vậy liền nói như vậy tốt.
Huỳnh nói bổ sung, nhưng ngươi phải dùng tâm một điểm, mang ta đi một cái chơi vui địa phương.
An Quốc công chủ nói, nàng đi một mình khắp thiên hạ, lại không có phát hiện chơi vui địa phương, không phải là bởi vì thiên hạ phong cảnh không tốt, mà là không có theo nàng cùng nhau ngắm phong cảnh người.
Nàng cảm thấy cũng có đạo lý, liền để Lý Nhiên theo nàng đi thôi.
Lý Nhiên cũng đáp ứng mình yêu cầu.
An Tết về sau, đến kỳ thi mùa xuân phía trước, hắn cũng sẽ không bể bộn nhiều việc.
Đến lúc đó tự nhiên có thể mang nàng đi ra ngoài chơi.
Lý Nhiên trong lòng cũng âm thầm tính toán, đến lúc đó cũng có thể mang Lâm Viễn đám người cùng nhau.
Các nàng từ lúc đi đến kinh thành về sau, liền không có làm sao đi ra ngoài chơi qua.
Nhưng tất cả cũng chờ năm sau nói sau đi.
Thời gian đang đợi ăn Tết thời gian, mỗi ngày chạy đi.
Những ngày này, tựa hồ trôi qua đặc biệt điệu nhanh.
Tại từng tiếng pháo bên trong, Trinh Nguyên 7 năm qua đến cuối cùng một ngày.
Giao thừa ngày đến,
Lý Nhiên cũng mời An Quốc công chúa tới nhà cùng nhau ăn Tết.
Vì thế, An Quốc công chúa trực tiếp cự tuyệt Lưu Kế mời.
Nguyên bản, nàng dạng này hoàng thân, lại là trọng thần, nên đi tham gia hoàng cung dạ yến.
Tương đương với hoàng đế tổ chức họp hàng năm, nàng không có đi, tới tham gia Lý Nhiên ngày Tết ông táo biết.
Tin tức này, tự nhiên cũng không che giấu nổi Lưu Kế.
Đến nghe thông tin, Lưu Kế ánh mắt cũng biến thành lãnh lệ. Hắn hiện tại đã càng tuổi trẻ.
Ngày xưa hoa dâm tóc, bây giờ đều biến thành màu đen, liền làn da đều non mịn rất nhiều.
Đây chính là liên tục nhiều lần dùng trường sinh đan hiệu quả.
Quay về thanh xuân mỹ diệu, thực sự là để người muốn ngừng mà không được.
Khuyết điểm duy nhất chính là trong tù tử tù phạm không đủ dùng.
Do đó, hiện tại Lưu Kế vô cùng cần thiết mới một nhóm tử hình phạm nhân.
Chương 167, lễ vật chương 167, lễ vật thân là hoàng đế, muốn cho người phán tử hình vẫn là rất dễ dàng.
Thế nhưng, hắn cần tá lực đả lực.
An Quốc công trong tay có binh quyền, nhưng Tấn Quốc công trong tay cũng có binh quyền, lại Tấn Quốc công cùng An Quốc công chúa có rất sâu mâu thuẫn.
Lưu Kế sách lược chính là kết hợp Tấn Quốc công đối phó An Quốc công chúa.
Đến mức Lý Nhiên,
một cái thâm sơn cùng cấp thi tới cử nhân mà thôi, mặc dù có điểm cá nhân vũ dũng, nhưng An Quốc công chúa khế đảo, hắn còn không phải tùy tiện nắm.
Đến lúc đó, An Quốc công chúa phe phái khế đảo, thanh toàn xuống, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể giết bao nhiêu người.
Đến lúc đó, hắn ít nhất có thể sống trăm tuổi.
Từ nay về sau, ngàn đời vạn thế là quân, cũng không phải không có khả năng.
Sướng hưởng thụ chính mình tiên thu bạn đại tốt đẹp đế hoàng sinh hoạt, Lưu Kế cũng thực sự là vui vẻ đến không được.
Mà bước đầu tiên này, chính là trước từ An Quốc công chúa bắt đầu, sau đó đem quyền lực từng bước một địa cầm tới trong tay mình.
An Quốc công chúa không có tới tham gia cung đình dạ yến,
không trọng yếu.
Trong triều trọng yếu văn võ đại thần tới liền được.
Bất quá, trường sinh đan sự tình đã không phải là bí mật, Lưu Kế cũng không dám qua trắng trợn.
Hắn đặc biệt nhiễm trắng vài quọn tóc, trên mặt cũng ăn mặc giản mua chút.
Tại cung đình dạ yến bên trên, Lưu Kế hăng hái mà tỏ vẻ, sang năm muốn cải nguyên.
Sửa Trinh Nguyên là trời nguyên, chính là sang năm không phải Trinh Nguyên 8 năm, mà là Thiên Nguyên nguyên niên.
Hoàng đế muốn cải nguyên, tự nhiên theo hắn sửa.
Hắn nói là cái gì chính là cái gì, cả triều văn võ cũng không đến mức là chút chuyện nhỏ này phản đối.
Bọn họ quan tâm một điểm là An Quốc công chúa không có tới dự tiệc.
Điều này cũng làm cho rất nhiều chèn ép công chúa phe phái người âm thầm hốt hoảng.
Bởi vì bọn họ lo lắng công chúa sẽ nổi điên, trong lòng đều âm thầm suy nghĩ sang năm vẫn là hơi lòng điểm, đừng đem An Quốc công chúa ép.
Nàng thật muốn tạo phản, khẳng định là thành không được.
Nhưng nàng cũng nhất định có thể mang đi một nhóm người.
Đến lúc đó người nào đắc tội nàng thảm nhất, chẳng phải là dễ dàng nhất bị mang đi.
Vì vậy cũng có người thăm dò tính địa hỏi công chúa đi đâu rồi,
Lưu Kế cũng lơ đễnh, cười nói, trưởng công chúa ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, ở nhà tính dưỡng.
Hắn lại nói đến tùy ý, nhưng để lộ ra lượng tin tức cũng không ít.
An Quốc công chúa cũng là trưởng công chúa, nhưng nàng có An Quốc cái này phong hào tại, tự nhiên là xưng hô An Quốc công chúa.
Bởi vì cái này phong hào càng tôn quý.
Các đời đều có trưởng công chúa, nhưng có thể được đến An Quốc công chúa vinh hạnh đặc biệt chỉ có một mình nàng.
Mà bây giờ hoàng đế dẫn đầu xưng hô hắn là trưởng công chúa, hiển nhiên là đang phủ định An Quốc thân phận và địa vị.
Mà việc này, hắn nói đến cũng tùy ý, để cho người không tốt hơn cương thượng tuyến đi chọn sai. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, hoàng đế đối An Quốc công chúa bất mãn đã triệt để bày tại trên mặt nổi. An Quốc công chúa không có mặt hoàng gia dạ yến, hoàng đế không xưng hô hắn là An Quốc công chúa. Cái này một cái tín hiệu thả ra ngoài, hiểu đều hiểu. Trong hoàng cung còn đang tiến hành vô cùng vi diệu quyền mưu tiết mục. Trên thực tế, An Quốc công chúa đã cùng bọn hắn không phải một cái cầu tầng. Nàng đã nhảy ra cái vòng kia, không chơi với bọn hắn. Nàng đã xông qua mới nhất đường đua. Đó chính là lý gia địa vị, cùng lộng lẫy phú quý cung đình dạ yến khác biệt. Lý Nhiên trong nhà bữa cơm đoàn viên liền càng thêm một mạng. Đồ ăn đương nhiên rất phong phú, có thể nói không thể so hoàng cung những vật kia kém. Hoàng đế có thể ăn thứ gì tốt? Lý Nhiên trong tay những này đều là các nơi phú thương đưa tới cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị thổ đặc sản. Lại thêm Lý Nhiên chính mình đánh một chút thì rừng. Lý Nhiên cùng trong nhà các nữ quyến một bàn, trong nhà bọn nha hoàn một bàn, bọn gia đình cũng có chính mình bàn tiệc, chỉ là không có cùng bọn hắn tại một chỗ. Bắt đầu bữa cơm đoàn viên phía trước, Lý Nhiên trước cho trong nhà những người làm đều phát hồng bao. Mỗi người 50 lượng tiểu hồng bao, quản gia là 3 lần. Bởi vì bọn họ ăn Tết còn làm việc làm, Lý Nhiên cho bọn hắn tháng này cùng tháng sau tiền tháng cũng đều lật 3 lần. Lý gia tôi tớ, kỳ thật đều rất có tiền. Đây cũng là Lý Nhiên đối với bọn họ ly biệt quê hương tại chỗ này bồi thường. Mà phát xong hồng bao về sau, Lý Nhiên liền bắt đầu đơn độc tặng quà cho trong bữa tiệc đám nữ hài tử. Cho Lâm Uyển lễ vật là một chi bút lông. Nàng thường xuyên viết chữ, Lý Nhiên liền đặc biệt cho nàng làm một chi. Cầm bút địa phương rất mềm, vô cùng có giãn, đây là Minh Hữu đưa tới mềm nhờ cây chế thành. Cho An Quốc công chúa chính là một cái phát sáng màu bạc đại thương. An Quốc công chúa có nói qua, nàng thích nhất vũ khí là thương, nàng hy vọng chính mình có thể làm một cái vì nước chinh chiến đại tướng quân, mà không phải mỗi ngày cùng người chơi nhà tròi. Lễ vật là Lý Nhiên theo chỗ ngồi trình tự phát xuống đi. Một tử mắt lom lom nhìn Lý Nhiên, hiện tại có lẽ đến nàng a. So sánh phía trước hai người dụng tâm, nàng lễ vật tựa hồ hơi có vẻ bình thường, chỉ là một cái rất đơn giản trâm ngọc. Một tử có chút không hiểu, biểu lộ đều ủy khuất ba ba. Lý Nhiên liền gõ chán của nàng ba lần, nói, không thích ta tặng lễ vật sao? Không có, ta thích. Lý Nhiên liền tiếp tục móc lễ vật, cho tiểu hồ ly tân tập lục, là một bản sách thật dày, nàng còn tại học tập giai đoạn, cho nàng sách là để nàng sáng lý sáng suốt. Cho cá chép nhỏ chính là một bức họa, vẽ là Lạc Khinh Vân hóa long bộ dạng. Lục Lăng Sa là mình ngồi ở xa nhất vị trí, Lý Nhiên cũng liền cuối cùng đem lễ vật cho nàng. Lăng Sa lễ vật tựa hồ là hai phần. Lâm Viễn phát hiện một điểm không giống địa phương. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Nhiên tay, phía trên thật là có hai phần. Lý Nhiên giải thích nói, một phần là Lăng Sa muội muội thu doanh đưa tới thư nhà, một phần là ta cho nàng lễ vật. Lễ vật dùng hộp gấm chứa, không biết là cái gì. Lục Lăng Sa bị các tỷ muội dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thời điểm, là có điểm tâm yêu đất. Luôn cảm giác các nàng cảm thấy mình lén trốn đi. Nhưng nhìn thấy Lý Nhiên nói thu doanh viết thư, nàng vẫn là không nhịn được nhận lấy. Lý Nhiên giải thích nói, thu doanh vẫn là thật thông minh, trong thời gian ngắn học được rất nhiều chữ. Sẽ không biết địa phương, cũng dùng bức họa xuống dưới, ngươi tranh thủ chính mình lý giải một cái. Đa tạ công tử. Lục Lăng Sa đều nhanh cảm động khóc. Mặc dù Lý Nhiên nói, nàng có nhu cầu gì có lẽ chính mình nâng. Nhưng mình chỉ là tại trong thơ viết một câu, Lý Nhiên liền vì nàng làm nhiều như thế, để nàng làm sao không cảm động. Đúng rồi, suýt nữa quên ngươi. Lý Nhiên nhìn hướng ngồi tại càng nơi hẻo lánh mình. Hôm nay trường hợp này, huynh là ngoại ý muốn xuất hiện. Bởi vì nàng lẻ loi một mình, công chúa liền đem nàng mang tới. Tựa như là Khinh Vân. Đều ở nhà, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Ta cũng có. Huynh rất bất ngờ, tâm tình cũng tại thời khắc này đống nhiên thay đổi đến có chút chẳng hiểu ra sao. Người đương nhiên cũng có. Lý Nhiên lấy ra chính mình cho huynh chuẩn bị lễ vật, một cái tiểu ô quy. Đây là rất hiếm thấy bạn năm rùa, nghe nói có thể sống một vạn năm. Ngươi nuôi nó, về sau liền sẽ không nhàm chán. Huynh, nói là ta cùng rùa đen càng xứng sao? Ngươi đem ta cảm động còn cho ta a. Chương 168, hôn thư chương 168, hôn thư Lý Nhiên là bằng phẳng người, hắn đương nhiên sẽ không tại năm hết Tết đến rồi thời điểm trêu đùa mình. Hắn là thật cảm thấy mình nuôi cái tiểu ô quy cũng không tệ, về sau có thể có cái kèm. Mà vạn năm rùa, không dễ dàng chết, sống đến lâu dài, vừa bật làm bạn. Nhìn thấy mình đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, Lâm Uyển cũng là phục. Vừa bắt đầu, nhìn thấy Lý Nhiên cho Lục Lăng Sa tặng lễ vật, nàng còn tại trong lòng âm thầm nhổ nước bọt Lý Nhiên. Nói xong trời sinh ngay thẳng. Ngươi ngay thẳng đều dẫn tới nhiều như thế muội muội cảm mến, ngươi nếu là không ngay thẳng, vậy cái này một bàn đoán chừng đều không ngồi được. Lại nhìn mình, vừa bắt đầu cũng là bị vẩy đến bộ dáng, gò má phím hồng, rõ ràng là ngượng ngùng. Đương nhiên, hiện tại thuần túy là tức giận. Còn tốt An Quốc công chúa đem nàng dỗ dành đi xuống. Gần sang năm mới, đừng nóng giận, Lý Nhiên cũng không phải trêu bỏ ngươi, hắn chỉ là cân nhắc không chu toàn. Tại một phen trấn an về sau, huynh cuối cùng là bất giận, đồng thời tiếp nhận rồi Lý Nhiên tặng lễ vật. Mặc dù là chỉ tiểu ô quy, tốt xấu là Lý Nhiên đưa, còn tặng kèm một cái tinh xảo bể cá. Cái này rùa rùa cũng rất tốt nuôi sống, nhàn rỗi không chuyện gì cho nó ném chút đồ ăn liền được bình thường không đói chết. Lý Nhiên đưa xong lễ vật về sau, cũng liền đến phiên những người khác cho hắn tặng quà. Lục Lăng Sa lấy ra chính mình tỉ mỉ làm ra thật lâu cung. Cung xương là hổ yêu vương xương cổ sống làm, kéo động dây cung, xương cổ sống sẽ động, phát ra tạch 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 âm thanh. Nhìn kỹ, là xương sống lưng điểm kết nối, từ rất nhiều tinh tế tiểu kim thuộc vòng lăn kết nối. Ngoài ra, cung hai đầu, là mài nhọn hoắt sừng châu Lục Lăng Sa cũng biểu diễn một cái cung hình thái biến hóa, hoàn toàn kéo thẳng có thể làm trường thương sử dụng. Mở ra biến thành song giản, vẫn là có gai nhọn đầu. Hủy đi một đoạn dây cung, còn có thể làm lưu tinh truy sử dụng. Chủ đánh một cái hình thái khó lường. Lý Nhiên nhìn thoáng qua, lập tức không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Một thanh vũ khí, thỏa mãn nhiều loại sử dụng nhu cầu. Mặc dù Lý Nhiên có tàng khí tại thân, nhưng hắn về sau có thể chỉ giấu một thanh vũ khí. Nhiều như thế biến hóa, hiển nhiên Lục Lăng Sa là phi thường dụng tâm. "Cảm ơn, ta rất thích." Lý Nhiên đem lễ vật nhận lấy, Lục Lăng Sa nghe được câu này, trong lòng cũng liền thỏa mãn. Mục tử cũng cho Lý Nhiên chuẩn bị lễ vật, là nàng thu thập sách, tăng thêm chính mình chú giải. Lâm Viễn thì là theo cho Lý Nhiên cái vương miện. Những người khác không có chuẩn bị lễ vật, chủ yếu là không nghĩ tới cái này một góc dạng. Tiểu Hồ Ly thì là thuần nghèo. Nàng nhìn thấy người khác tại móc lễ vật thời điểm, đều đang suy nghĩ nếu không rút một đám trên người lông hồ ly. Ánh mắt mọi người đều rơi vào An Quốc công chúa trên thân. An Quốc công chúa thì là ngại ngùng cười một tiếng, nói, "Ta cũng có đồ vật đưa ngươi." "Là cái gì?" An Quốc công chúa ngượng ngùng, nâng tay phải lên, đưa cho Lý Nhiên. "Ngươi hội trần mạch, sờ một cái." Lời này mới ra, toàn trường khiếp sợ. Lý Nhiên cũng sờ lên mạch thốn khẩu, mò lấy mạch như bi, thật là trần mạch. "Lâm Uyển, tỷ tỷ thật đúng là tốt bản lĩnh, người khác nhọc lòng lễ vật, chỗ nào so ra mà vượt ngươi trực tiếp đưa một đứa bé." "Bất quá, đối với hiện tại trường hợp này, Lâm Uyển cũng không có ý kiến gì. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, Lý Nhiên trong lòng có nàng liền tốt. Ai làm đại nương tử, nàng kỳ thật cũng không có như vậy quan tâm." "Đúng, không có như vậy quan tâm." Nhỏ bình giấm chua chỉ là yên lặng dùng nữa. Lý Nhiên thì là bị tin tức này chỉnh đến có chút hoảng hốt. Mặc dù nói hắn cũng thật tại nghiêm túc tạo bé con, lại không nghĩ rằng hôm nay thật sự giải ra trái cây. Chủ yếu là Lý Nhiên cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này một kinh hỉ, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. "Ta thật muốn làm cha, làm sao cũng giống như nằm mơ." An Quốc công chúa gặp luôn luôn thong dong bình tĩnh Lý Nhiên cũng thất thố như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, biết hắn không làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng trấn an nói, "Chậm rãi ngươi liền sẽ thích ứng, hài tử cũng không phải một ngày liền có thể sinh ra tới." "Ừm. Vậy ngươi về sau cũng phải cẩn thận chút." "Ta minh bạch." Ban đêm hôm ấy, An Quốc công chúa chưa có trở về phủ công chúa, liền tại Lý gia ở Lý gia có thể so với phủ công chúa còn an toàn. Bất quá, Lý Nhiên không có tới gian phòng của nàng, chỉ là trông nom nàng ngủ về sau, liền đi Lâm Viễn gian phòng. Lâm Viễn không có ngủ. Nàng cầm Lý Nhiên đưa bút lông tại viết chữ. Pháo từng tiếng từ cũ tuổi, đừng mộng lưu luyến đến trước mắt. Mực Nhiễm cầm y nô giận, bút loạn đùa đào trang ngại. Gặp người chúc mừng thuốc dục bánh kẹo, đoàn viên đêm đợi ép túi tiền. Đồng dạng trường ăn một mảnh tháng, khi nào năm ta đi năm đó. Lý Nhiên lúc đến, Lâm Viễn đã viết xong, theo văn tức giận mức độ đậm đặc, liền biết tình cảm của nàng đầu nhập vào bao nhiêu. Lý Nhiên mặc dù muốn hút văn khí, cũng không muốn nhìn Lâm Viễn quá thương tâm. "Viễn Nhi." Lâm Viễn nhìn thấy Lý Nhiên tới, liền vội vàng đem giấy che lại. Giao thừa ngày hội, nàng cũng không muốn biểu hiện quá thương tâm, để tránh bại phôi người khác hào hứng. Chỉ là sẽ gặp ngày hội, khó tránh khỏi nhìn bật nhớ người, thấy cảnh thương tình. Nàng không tại lúc ăn cơm biểu hiện ra ngoài, đã là đang cực lực bị đè nén. Chỉ có tại về tới gian phòng của mình, mới tùy ý cảm xúc cuộn. Lý Nhiên cũng biết chính mình không sợ trường an ủi người, liền cũng không nói chuyện, chỉ là ôm Lâm Viễn. Lâm Viễn biết tâm ý của hắn, cũng dịu dàng ngoan ngoãn điệu lại gần một hồi, mới nói, "Không đi theo ngươi Yến Nhi, lại đến Viễn Nhi nơi này làm cái gì? Nàng có thể cho ngươi ăn, ta có thể không cho được ngươi." Lâm Viễn vừa mở miệng, chính là một cỗ vị chua. Mà còn tế phẩm lời nàng nói, "Cái kia kêu một cái thâm ý ta là tới cho ngươi tặng đồ, vừa rồi tiền sảnh nhiều người, sợ ngươi thẹn thùng." Nói xong, Lý Nhiên từ trong ngực móc ra một tấm hương thiếp, đó là giấy hôn thú. "Ta để người trong nhà hợp bắt tự, tính toán ngày tốt, tháng 6 năm nay chính là ngày tốt." Người trong nhà không nói, cái này bắt tự khép đến cũng là tràn đầy khó khăn chắc trở, cái kia đoán mệnh tiên sinh là có bản lĩnh, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Uyển là vượng phu mệnh cách, nhưng lại nhìn Lý Nhiên, sửng sốt không dám tính toán. Chỉ có thể nói là tổ sư ra phù hộ. Đối phương cũng lấy cái khéo léo, nói vượng phu mệnh cùng ai đều đi, tự nhiên là thích hợp. Lâm Uyển trong nhà không người, rất nhiều chuyện đành phải giả lược. Đều lên xe trước, phía sau mua vé bổ sung. Bất quá, nên có đồ vật vẫn phải có. Lý Nhiên lại lấy ra một cái khác tờ giấy, nói, "Đây là nhà ta cho xính lễ, đến lúc đó cùng nhau tính tới ngươi đổ cưới tờ đơn bên trong đi." Dựa theo hôn tục, xính lễ là cho nhà gái phụ mẫu, thể diện nhân gia, sẽ bổ sung một chút, thêm đến đổ cưới bên trong đi. Như thuận lợi thành thần, xính lễ là không thể lui, nhưng đổ cưới là nhà gái tài sản riêng. Nói cách khác, Lý Nhiên trong tay những vật này đều thành dự nguyện. Về sau liền xem như ly hôn, bộ phận này đều là nàng có thể mang đi tài sản. Đương nhiên, chuyện này đối với Lý Nhiên gia sản đến nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Lâm Viễn chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, bày tỏ chính mình nhìn qua. Dù sao nàng cũng không quan tâm tiền tài, nhưng cái này tùy ý thoáng nhìn, liền giật nảy mình. Cái này, nhiều như thế, chuyện nhỏ, không đến nhà ta sinh 1%. Ngươi như thế giàu. Nàng biết Lý Nhiên giàu, nhưng lại không biết Lý Nhiên phú thành cái dạng gì. Không có đến phú khả địch quốc trình độ, chỗ nào không biết xấu hổ nói mình giàu. Lâm Viễn, người khác phú khả địch quốc, dùng khoa trương tu từ thủ pháp, nhưng dựa theo Lý Nhiên phong cách, cái này đoán chừng là tả thực tử. Chương 169, ba canh chương 169, ba canh giấy hôn thú đã hạ, mặc dù là lên xe trước phía sau mua vé bổ sung, nhưng bọn hắn danh phận xem như là chính thức định ra. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi sẽ để cho công chúa làm chính thất. Nàng không cùng ngươi tranh chấp ý nghĩ. Đây cũng là An Quốc công chúa chỗ cả mình. Nàng như thật cùng Lâm Viễn tranh chấp, được đến chính là một cái yếu đất vị, cùng đại lượng địch nhân, cùng với. Lý Nhiên có thể không thích. Nói thật, nàng công chúa thân phận, nói tôn quý, cũng liền như thế. Ngược lại, nàng từ bỏ cạnh tranh chính thất, chuyên tâm lấy lòng Lý Nhiên, đã có thể miễn đi đắc tội Lý Nhiên trong nhà những người khác, lại có thể bắt lấy Lý Nhiên tâm. bỏ qua công chúa và chính thất thân phận, đổi lấy là rộng lớn hơn tiền cảnh. Đây chính là cao thủ chân chính, không quan tâm dâu ria không đáng kể thắng bại, sẽ chỉ đi bắt điểm mấu chốt. Bây giờ nàng thuận lợi mang thai Lý Nhiên đứa bé thứ nhất, địa vị của nàng đã không thể dao động. Lại nhìn bên này, Mục Tử cùng Tân Thập Lục còn tại chơi nhà tròi đây. Hai nàng không hổ là hảo tỉ muội. Lục Lăng Sa về đến phòng, liền không kịp chờ đợi mở ra Lý Nhiên tặng lễ vật. Liên Thu Doanh đưa tin, đều đặt ở vị thứ hai. Nàng rất hiếu kỳ, Lý Nhiên sẽ cho nàng đưa cái gì? Mở ra hộp gấm xem xét, mới phát hiện bên trong là một hộp son phấn. Cái này tự nhiên không phải bình thường son phấn, thời đại này son phấn chế tạo tương đối thô ráp. Lý Nhiên đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác về sau, tiến hành một phen cải tạo, khứ trừ trong đó đại lượng có độc vật chất, hiệu quả cũng càng tốt. Đây cũng là lý do kiếm lợi nhiều nhất đồ vật một trong. Chỉ có thể nói, tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Đưa cho Lục Lăng Sa, là công xưởng bên trong tinh phẩm, đặt ở bên ngoài bán, có thể lắc lư một đống lớn oan trùng. Mở ra phía trên cái hộp nhỏ, cái nắp nội bộ còn có một mặt vô cùng rõ ràng tấm gương, chiếu ra Lục Lăng Sa dung nhan. Nàng tự nhiên là xinh đẹp, chỉ là nàng rất ít nhìn thẳng vào dung mạo của mình. Hành tẩu giang hồ, mỹ mạo cũng không phải cái gì đồ tốt, nó sẽ chỉ mang đến phiền phức. Nàng trước đây đi giang hồ đều là che mặt, mà bây giờ, nàng bỗng nhiên minh bạch Lý Nhiên đưa nàng son phấn ý tứ, là tại nói cho ta, ta kỳ thật cũng nhìn rất đẹp. Lục Lăng Sa gò má ửng đỏ, nàng nghĩ tới càng sâu hàm nghĩa, chủ yếu là liên tưởng đến phía trước, Lý Nhiên nhắc nhở nàng, muốn cái gì, có lẽ chính mình tranh thủ. Đây là để nàng chủ động một chút ý tứ. Lục Lăng Sa hiểu ý, tất nhiên là thẹn thùng không thôi, nhưng trong lòng xúc động lại làm cho nàng hoàn toàn nghiêng về chủ động xuất kích. Do dự là không do dự, cũng chính là tại phương thức phương pháp bên trên quyền hành một phen. Hạ dược đem những người khác mê mất, không cần phải phạm vi lớn như thế đả kích. Trong lòng Lục Lăng Sa hỗn loạn, đành phải để cho mình tỉnh táo lại. Trước nhìn Thu Doanh tin Lục Thu Doanh chữ viết không được, lâm thời học tập, có thể viết cũng không tệ rồi. Hoa đến cũng rất chịu tượng, là Lục Lăng Sa hoàn toàn nhìn không hiểu trình độ. Nhưng nghĩ tới muội muội một bên viết chữ, một bên vẽ tranh, cho nàng gửi cái này một phong thư nhà, nàng cũng không phải thường nghiêm túc nghiên cứu, giống như là đang nghiên cứu một loại nào đó bí tịch. An Quốc công chúa cho nàng công pháp, đều không có để nàng như thế chuyên chú. Thời khắc này những người khác, tự nhiên là riêng phần mình đi về nghỉ. Huynh đi phòng khách, Lạc Khinh Vân đi hồ cá. Mục Tử thì là ôm Lý Nhiên đưa cây trầm, lặp đi lặp lại nghiên cứu, cũng không có nghiên cứu ra không đúng chỗ nào. Mãi đến ở một bên đọc sách tiểu hồ ly Tân Thập Lục nói ra, "A Tử tỷ tỷ, ý của công tử có phải là để ngươi ba canh đi tìm hắn?" "Nói thế nào? Hắn gọi ngươi ba lần a?" Tân Thập Lục lấy ra Tây Du Phục Ma ghi chép một chương nội dung, nói, "Trong này có một đoạn này." Mục Tử nhìn kỹ, lập tức sáng tỏ thông suốt, sau đó tinh thần chấn động. "Ta hiểu được. Tiểu Thập Lục, rất đa tạ ngươi." Tân Thập Lục cũng không hiểu, vì cái gì Mục Tử hưng phấn như vậy. "Mặc kệ, cố gắng học tập đi." Mục Tử kiên nhẫn chờ đến ba canh, âm thầm tìm tòi đến Lý Nhiên gian phòng. Đẩy cửa ra nhìn, Mục Tử cũng sửng sốt một chút. Trong phòng, nến đỏ hồng trướng, chăn mền đều đổi bên lương bị. Lý Nhiên cũng còn chưa ngủ, đang nhìn sách. Gặp Mục Tử thật tới, hắn cũng ngây tay, nói, "Ngươi đến, xem ra cũng không tính quá đần." "Mục Tử, suýt nữa liền bỏ qua. Đây đều là đặc biệt vì ta chuẩn bị sao?" "Đúng a, ngươi năm mới lấy bật." Lý Nhiên đưa kỳ thật đều là các nàng muốn nhất. Mục Tử muốn nhất, cũng chính là hắn. Chỉ tiếc, huynh nói cái kia ba loại đồ vật, hắn đều không tìm được. Có thể độ khó là quá lớn chút. Lý Nhiên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để cho mình tới. Cây châm là châm tóc dùng, qua tối nay, ngày mai Mục Tử liền có thể đổi một tiểu tóc. "A Tử, mặc dù bọn họ đều nói sợ ngươi không xứng với ta, chỉ có thể làm tiếp. Nhưng tại trong lòng ta không phải như vậy. Chỉ là Huyền Nhi ở phía trước mà thôi, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Nho nhỏ, kỳ thật cũng có thể thích. Mà còn, Mục Tử kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Nàng năm đó đã bắt đầu trưởng thành, lại đơn giản quy mô. Nếu không phải bị bệnh, rất khó tưởng tượng nàng là bực nào thiên phú. Nàng chỉ là cái từ nhỏ, mặt nhìn xem tuổi nhỏ trạng thái." Mục Tử nghe Lý Nhiên nói như vậy, không khỏi bay nào đến Lý Nhiên trong ngực. Như thế không thể chờ đợi sao? Lý Nhiên liền đem Mục Tử bế lên. Nàng nho nhỏ một người, trọng lượng cũng rất nhẹ. Lý Nhiên đưa nàng đặt ngang ở trên giường, thuận tay cho nàng cởi bỏ vớ giày, lộ ra nàng trắng non bàn chân nhỏ. Biết muốn phát sinh cái gì, Mục Tử ngược lại có chút bức rứt bất an. Nàng nhìn Lý Nhiên mua cấm thư, cũng học được một chút tri thức. Tri thức đến ứng dụng kia thời điểm, nàng não nhưng là trống rỗng, như cái tiểu cương thi một dạng, nằm không lúc đích. Lý Nhiên nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, cũng cảm thấy cho nàng thú vị. Đây chính là Diệp công tích rồng. Bất quá, nàng cũng chỉ là có chút khẩn trương mà thôi, Lý Nhiên cũng không tính hủy bỏ cho nàng lễ vật. Vì vậy chủ động tiến hành hướng dẫn. Răng môi va chạm ở giữa, Mục Tử răng mèo đều mọc ra một tiểu tiết, suýt nữa cắn bị thương Lý Nhiên. Nàng chỉ có thể càng thêm gò bó. Cảm xúc cấp trên, con mắt của nàng đều biến đỏ bừng. Nàng không muốn để cho Lý Nhiên nhìn thấy chính mình cương thi hình thái, nghĩ nhắm mắt lại. Lý Nhiên lại nhìn xem con mắt của nàng, nói, "Con mắt của ngươi giống đá quý, rất xinh đẹp." Mục Tử lúc này mới không có rời đi con mắt, cùng Lý Nhiên đối mặt, sau đó lại dần dần trầm luân tại Lý Nhiên ánh mắt ôn nhu chúng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Mục Tử đem tóc của mình bàn lên, dùng Lý Nhiên đưa cây châm. Nàng nho nhỏ một người, như vậy trang phục lại cũng không lộ vẻ quái gì, ngược lại có loại khí chất đặc biệt. La hình nhân thê. Ngày đầu tháng riêng, là chúc Tết thời gian. An Quốc công chúa trở về phủ công chúa, tiến hành nên có xã giao. Lý Nhiên ở nhà vô sự. Sơ nhị, vô sự. Mãi cho đến tháng riêng 10 năm, Lý Nhiên mỗi ngày khó chịu tại trong nhà, cuối cùng không chịu nổi. Hắn đã thư hoang, không có sách cũng thấy. Hắn cũng không có đi ra tham gia cái gì loạn thất bát tao yến hội. Lần thứ nhất tại nơi khác ăn Tết là thật buồn chán, nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài chơi hào hứng. Thượng Nguyên ngày hội, Lý Nhiên hỏi thăm trong nhà mấy người, các nàng cũng đều không muốn ra ngoài. Các nàng cảm thấy tại trong nhà ở lại liền rất tốt, có thể đọc sách, tập viết, luyện võ, làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Như vậy, Lý Nhiên cũng không có đi ra tản bộ, chỉ đi phủ công chúa nhìn một chút công chúa, cùng nàng nói mấy câu. Mà không nghĩ tới là, Thượng Nguyên ngày hội, hội đèn lồng tan cuộc về sau, liền phát sinh mất tích án. Chương 170, án mất tích chương 170, án mất tích càng là ngày hội, càng là nhiều người địa phương, càng dễ dàng phát sinh các loại bẩn thỉu sự tình. Trộm cắp, bàn tay heo ăn mặt, cùng với đập ăn mày, đều là ngay tại lúc này tương đối sinh động. Cho nên có chủ nhiệm lớp tử nói, không muốn đi nhiều người địa phương tham gia náo nhiệt. Đây là lời lẽ chí lý, càng nhiều người, càng nguy hiểm. Mỗi năm địa phương náo nhiệt, tổng hội ném mấy đứa bé. Nhưng những gia trưởng này tựa hồ cũng không ăn dạy dỗ, vẫn là thích mang theo hải tử đi tham gia náo nhiệt. Mà lần này mất tích hải tử là phía trước thái phó Đỗ Tử Minh tôn tử. Đỗ Tử Minh bây giờ về hưu, như cũng tại Trường An dưỡng lão. Hắn làm quan thanh liêm, gia phong nghiêm cẩn. Nhi tử mặc dù cũng tại triều đình làm quan, nhưng cũng là lượng tay háo thanh phong. Bởi vậy hắn không có quan thân, mặc bộ mạc. Trên đường lắc lư, liền bị người xem như dân chúng bình thường. Nhưng hắn dù sao không phải là dân chúng bình thường, mà là môn sinh cố lại trải rộng triều đình lao tiền bối. Thái phó chính là địa vị cực cao vị trí, cho dù là về hưu, ảnh hưởng lực kia có thể nhỏ. Đỗ Tử Minh cũng là ngay lập tức báo quan, liên quan đến thân tôn tử, hắn cũng ngay lập tức dùng tới quan hệ nhân mạch. Chỉ một đêm ở giữa, thành Trường An liền náo nhiệt lên. Biết xảy ra chuyện gì, Triệu Vô Úy cũng là tê cả da đầu. Hắn là hạ lệnh hoàng thành tư lén lút đi bắt người, chỉ mong lần này bắt người không phải là người của hắn. Mỗi năm đều sẽ có người mất tích, không phải chỉ cần hắn tại làm việc này. Hắn cũng chỉ nắm lấy 10 người, lại không hạn định đồng tử. Nếu như là cái khác tên lừa đảo ngặt, vậy liền còn tốt. Hắn cũng là không có cách, hoàng đế đã thích tinh lực rồi rào cảm giác. Mỗi đêm còn lớn hơn ngự hậu cung, mà cảm giác được tinh lực không tốt, hắn liền muốn trường sinh đan. Đem trường sinh đan làm vĩ ca ăn, này chỗ nào cung ứng phải lên. Không có cách, Triệu Vô Uy đành phải đi bắt người. Không có tử hình phạm nhân, liền tùy tiện bắt mấy cái người bình thường ứng phó. Danh rồi cuối cùng, chính là như vậy từng bước một đột phá. Nhưng mà, sự tình chính là có như vậy in. Triệu Vô Uy tìm Tâm Phúc xác nhận thời điểm, liền phát hiện có một người miêu tả, vừa lúc cùng Đỗ Tử Minh tôn tử đồng dạng. Hiện tại người đâu? Đã tại cái này. Điêu Khắc Kiêu lấy ra một viên tròn vo đan dược, nói, đứa nhỏ này vô cùng có linh tính, đan dược thành phẩm hiệu quả càng tốt hơn. Triệu Vô Úy, trời sập. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, người liền biến thành đan dược. Không phải nói muốn 3 ngày sao? Đứa nhỏ này, tốt tiêu hóa, 1 ngày là đủ rồi. Triệu Vô Úy, ngươi thời điểm mấu chốt công tác hiệu suất là thật cao a. Việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Triệu Vô Úy chỉ có thể thanh lý vết tích, xóa đi chứng cứ phạm tội. Dạng này, ai cũng tìm không được là hắn ra tay. Hoàng Thành Tư làm loại chuyện này là chuyên nghiệp. Sau đó, Triệu Vô Úy liền đem đan dược đưa vào cùng, lại đem sự tình nói cho Lưu Kế. Việc này nhất định phải nói. Lưu Kế cũng là giận tím mặt. Các ngươi là mắt mù sao? Thái phó tôn tử cũng dám chói. Cho dù là phía trước thái phó. Bệ hạ, phía trước thái phó thanh liêm, thuộc hạ mắt người bụng, không thể phân biệt ra được. Bất quá, tiên trưởng nói, đan này hiệu quả vô cùng tốt. Lưu Kế, việc đã đến nước này, trước ăn đi. Miệng vừa hạ xuống, quả nhiên, đồng tử luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn. Tinh lực của hắn càng thêm thịnh vượng. Việc này, nhất định muốn xử lý sạch sẽ, không thể dạy người nhược điểm. Phải. Triệu Vô Úy cũng biết, hoàng đế nhất định sẽ bảo vệ hắn. Quả nhiên, các nha môn tra tới tra lui, cũng không có tra đến kết quả. Liên tiếp 5 ngày, đều là như vậy. Đỗ phủ, bầu không khí đặc biệt kiềm chế nặng nề. Lão thái phó Đỗ Tử Minh vốn là mái đầu bạc trắng, hiện tại càng thêm mệt mỏi. Mất đi tôn tử thống khổ, để hắn soi như cây khô. Một bên nhi tử Đỗ Như Tùng bưng cháo, khóc quên ngủ, "Cha, ngươi ăn một chút à, việc này không thể trách ngươi." Mất đi hài tử dĩ nhiên đau lòng, thế nhưng, cha quan trọng hơn. Hài tử không có có thể tái sinh, cha không có coi như thật không có. Đỗ Tử Minh thở dài, nói, "Vẫn là không có kết quả sao?" Nha môn nói, "Không có kết quả. Thời gian dài như vậy, còn không có kết quả, liền hẳn là không bao giờ tìm được." Mất tích, 2-3 ngày tìm cũng được, 5 ngày không có manh mối, vậy khẳng định là không bao giờ tìm được. "Cha, ngài bảo trọng thân thể." Từ chuyện xảy ra về sau, Đỗ Tử Minh liền không có làm sao ăn cơm uống nước. Lại tiếp tục như thế, người đều nếu không có. Như vậy tàn khu, bảo trọng làm gì dùng? Lấy bút mực tới. "Cha, đi." Đỗ Như Tùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân theo. Đỗ Tử Minh đã rất hư nhược rồi, nhưng vẫn là chống đỡ một hơi, nâng bút, đặt bút. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này thành Trường An, nào có người lợi hại như vậy con buôn. Triều đình thật muốn tìm người, nào có tìm không được. Xuất hiện trường hợp này, chỉ có thể nói, có năng lượng thông thiên người xuất thủ. Đỗ Tử Minh chỉ hận chính mình cầm quyền lúc quá mức tận tâm tận lực, không có cho mình tiểu gia mưu đồ cái gì. Mặc dù lưu lại tốt thanh danh, có thể cho con cháu trải đường, nhưng bây giờ tôn tử cũng bị mất. Đây chính là hắn Đỗ gia thông minh nhất hải tử. Hắn cái này một phong sổ con, là viết cho hoàng đế. Khẩn cầu hoàng đế, tra rõ án này. Tấu chương viết xong, hắn cũng một cái lao huyết phun ra, buông tay ngã xuống đất. Đỗ Tử Minh ho ra máu thượng thư, bút lạc người vong thông tin nháy mắt dẫn nổ Trường An điểm nóng. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ đều là nghị luận ầm ĩ, cũng đều nhộn nhịp tỏ thái độ, nhất định muốn bắt lấy tập nhân, không thể để lao thái phó chết không nhắm mắt. Lưu Kế, Đi Phong, sự tình càng ồn ào càng lớn. Sớm biết liền không tham lần này, ổn thỏa một chút. Đúng vậy, cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy phải tự mình làm gì sai, chỉ cảm thấy lần này thực sự là không cẩn thận, cũng thực tế xui xẻo. Nếu như chưa bắt được Đỗ gia tử đệ, cũng không đến mức huyên náo như thế lớn. Lưu Kế cũng chỉ có thể công khai tỏ thái độ, sẽ để cho Hoàng Thành Tư tra rõ việc này. Mà lúc này đây, Huỳnh đứng dậy. Nàng cũng là quan, là công chúa nhất hệ quan. Tuần tra ban đêm ngự sử bình thường không vào chiều, nhưng bọn hắn là làm việc. Đối với chuyện này, Huỳnh trực tiếp tỏ thái độ. Người bình thường truy tra không đến manh mối, đại khái là bởi vì chuyện này chính là yêu tạ cách làm. Việc này, tuần tra ban đêm ngự sử tiếp. Lưu Kế lập tức trong lòng đại loạn. Tuần tra ban đêm ngự sử hạ tràng, hắn là thật sợ. Nhưng lúc này, cả triều văn võ đều buông xuống đối An Quốc công chúa nhằm vào, lựa chọn hỗ trợ tuần tra ban đêm ngự sử. Nhưng cũng yêu cầu tuần tra ban đêm ngự sử cấp tốc phá án. Tiếp sống liền hảo hảo làm. Lần này, Lưu Kế liền trách lệnh tuần tra ban đêm ngự sử không thể tham dự cũng không được. Cái kia chẳng khác nào trực tiếp bại lộ chính mình. Ở trong mắt Lưu Kế, An Quốc công chúa chính là cố ý có thể, nàng đã nhìn ra mánh khỏe. Càng là nghĩ như vậy, hắn thì càng khẩn trương. Không được, như việc này bại lộ, chấm nhất định trời không chứa bên dưới. Phải nhanh một chút xử lý nàng. An Quốc công chúa phải chết. An Quốc công chúa cũng không biết, chính mình lại trên lưng nổi. Lần trước Lý Nhiên cứu sao hỏi, bị tính toán tại trên đầu của nàng. Lần này mình chủ động nhận việc, lại bị tính toán tại trên đầu của nàng. Quanh năm suốt tháng chuyện gì không làm, chỉ toàn con nổi. Chương 171, người đã chết chương 171, người đã chết mình tuyên bố muốn tuần tra ban đêm ngự sử gia nhập về sau, liền lập tức đi Đô gia. Đô gia lúc này đã phủ lên vải trắng, bố trí linh đường. Rất nhiều quan viên đều tới đây dâng hương. Trước đây cùng Đỗ Tử Minh có quan hệ, nhất định phải tới, không có quan hệ, cũng muốn tới biểu đạt một cái kính ngưỡng. Huynh tới cũng rất thẳng thắn, đối Đỗ Như Tùng nói, đưa ngươi nhi tử gần đây tiếp xúc qua nhiều nhất đồ vật lấy tới. Đỗ Như Tùng cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trước đây, hắn đã tìm đạo trưởng tính qua, nhưng đạo trưởng không hề có thể thông qua những khí tức này tìm tới hải tử, bởi vì đối phương cũng có xóa đi khí tức thủ đoạn, lại vô cùng vững vàng. Thời gian dài như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không có đi tìm người tu hành hỗ trợ. Thế nhưng, vô dụng. Bất quá, huynh đệ yêu cầu, bọn họ còn là sẽ làm theo. Dù sao, nhiều một lần thử nghiệm, cũng liền nhiều một lần hy vọng. Mà huynh không có cùng những đạo sĩ kia đồng dạng truy tung khí tức, nàng muốn cũng không phải tiếp thân đồ vật, mà là tất cả hải tử đã dùng qua khí cụ. Cuối cùng, tại một cái cựu liên vòng đồ chơi bên trên, huynh tìm tới chính mình muốn đồ vật. Cái nào cựu liên vòng rất cũ kỹ, có cái cạnh góc có chút tổn hại, lộ ra một chút xíu bén nhọn góc cạnh. Mà cái này góc cạnh bên trên, liền dính vào một điểm huyết dịch. Người tại trong sinh hoạt, thường xuyên khắp nơi và chạm chạm, sơ ý một chút, đâm thủng một điểm nhỏ lỗ hổng, chảy một chút xíu máu, đây đều là rất bình thường hiện tượng. Đây chính là huynh muốn tìm đồ vật. Huyết dịch. Xem như một đầu lão cương thi, lực chiến đấu của nàng có lẽ không tính là tối cường, năng lực của nàng cùng trí tuệ tuyệt đối là đương thời đứng đầu. Người đã chết. Nhìn thấy cựu liên vòng về sau, băng vào lưu lại huyết dịch, huynh đã phát động năng lực của mình, tiến hành phán định. Huyết dịch chi chủ đã tử vong. Nghe đến huynh chắc chắn địa nói ra tin tức này, cho dù là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, Đỗ Như Tùng vẫn là thân hình thoát một cái. Bên cạnh những người khác cũng liền bận rộn đỡ Đỗ Như Tùng, khuyên hắn nén bi thương. Kỳ thật lúc này còn không có tìm tới người, liền đã biết, nhiều người nữa là không có. Chỉ là thông tin được chứng thực, vẫn là để trong lòng người khó chịu. Cha chết rồi, thực sự là thử thách người sức thừa nhận. Mà lúc này, ngoài cửa lại tới một đám người. Người cầm đầu, hai bên tóc mai có chút hoa râm, hắn chỉ mặc bình thường văn sĩ y phục, đã có cực mạnh uy thế. Còn chúng vây xem kinh hô, là cảm ơn bên trong sách. Trung thư lệnh cảm ơn quyền, trước mắt hai đại quan văn tập đoàn một trong người dẫn đầu. Hắn cũng đến nơi này. Đỗ Như Tùng lên dây cót tinh thần, nên đón cảm ơn quyền. Cảm ơn quyền thì là nhìn về phía mình. Tổng chỉ huy sứ. Cảm ơn quyền đối mình chắp tay hành lễ. Tuần tra ban đêm ngự sử không phải hắn hạ cấp, hắn không thể dùng cao cao tại thượng ngự khí nói chuyện. Tổng chỉ huy sứ trượng nghĩa xuất thủ, ta mỗ kinh phục. Việc này chính là kinh thành trên dưới người người quan tâm đại sự, không biết tổng chỉ huy sứ nhưng có manh mối. Huynh nhìn hắn cũng rất lễ phép, nhân tiện nói, có, thế nhưng không nhiều. Bị bắt cóc hải tử, đã xác định là chết rồi. Đại khái cũng đã chết 6-7 ngày, tính toán thời gian, có thể bị bắt cóc không bao lâu liền chết. Cảm ơn quyền nghe vậy, cũng rơi vào trầm mặc. Đây là một cái đau sót thông tin. Chỉ huy sứ nếu có cần trợ giúp địa phương, cứ việc nói. Đây là danh thiếp của ta, nếu có cần các nha môn cần đối, cẩm tạ mộ danh thiếp liền có thể. Cảm ơn quyền biểu lộ ủng hộ của hắn thái độ. Hắn nhưng là quan văn đầu lĩnh, tại Tam Công chỉ là danh dự đầu hàm dưới tình huống, hắn chính là lớn nhất quan văn. Cầm hắn danh thiếp, cái nào nha môn có thể không phối hợp. Mà qua không bao lâu, ngự sử đại phu Trần Bản cũng đi tới hiện trường. Đồng thời, cùng cảm ơn quyền nói đồng dạng lời nói, đồng thời đem danh thiếp đưa cho mình. Quan văn tập đoàn hai đại thủ lĩnh đều tới, lại đều đối mình thả ra thiện ý hiện trường chính trị khíu giác mất cảm, đều ý thức được điều này có ý vị gì. Quốc phục trước năm, 2-3 năm đã liên kết động. Huynh cũng bảo đảm nói, trong vòng 3 ngày, tất có kết quả. Sau đó, ngày đầu tiên đi qua, tìm manh mối, tìm manh mối, không có tìm. Ngày thứ hai, tìm manh mối, tìm manh mối. Này, lại không tìm. Đi tòa án. Huỳnh tê cả da đầu. Mà nàng định 3 ngày mục tiêu nhỏ sự tình, tự nhiên cũng truyền đến An Quốc công chúa trong hai. An Quốc công chúa hiện tại đã là nằm ngửa nuôi bé con trạng thái, nhưng nàng cũng không phải đến mù. Chuyện bên ngoài, nàng vẫn là biết. phía trước cường thế có nổi, nàng cũng là không phải rất quan tâm. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Làm lão đại, người phía dưới muốn gây sự, cho dù chọc thủng trời, chỉ cần hợp tình lý, nàng liền không mang lùi bước. Huống chi hiện tại, nàng đã cái gì cũng có. Nhưng mình hiện tại điều tra lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nàng cũng không thể không cung cấp một điểm trợ giúp. Nàng phái người đi đem mình mời tới, nhắc nhở, có thể tại cái này thành Trường An để một người lặng yên không một tiếng động biến mất, có dạng này năng lực đích xác rất ít người. Người tiếp tục đi đường này tự đi thăm dò, tra đến sang năm cũng sẽ không có kết quả. An Quốc công chúa nhắc nhở, nháy mắt điểm thông huỳnh mạch suy nghĩ. Nếu như chỉ nghĩ đến đi tìm Đỗ Tử Minh tôn tử cùng với các nhân viên mất tích, manh mối đã chặt đứt, khẳng định là rất khó tìm. Nhưng đem mạch suy nghĩ ngược lại, tòng phạm án người nơi này tới tay, cái kia mục tiêu cũng rất ít. Người là hoài nghi. Hoàng đế, huynh cũng không phải đồ đần, rất nhanh nghe được An Quốc công chúa ý ở ngoài lời. Đúng vậy, ta hoài nghi hắn. An Quốc công chúa lạnh lùng nói, sơ tại hắn đối Trường Sinh đan sự tình để ý như vậy thời điểm, ta chỉ lo lắng hắn sẽ làm loại chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, hắn có thể đã đi lên con đường này. Huynh lập tức sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, đây là Trường Sinh đan một án kéo dài. Chủ yếu cũng là bởi vì lừa bán vụ án là phi thường thường gặp, nàng cũng không có hướng Trường Sinh đan phía trên suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ hoàng đế muốn Trường Sinh đan. Mãi đến tại An Quốc công chúa nơi này, tất cả nghi hoặc đều giải khai. Công chúa, ngươi sớm đã nhìn rõ tất cả. Không hổ là trí giả. An Quốc công chúa lắc đầu, nói, ta cũng không phải là thần tiên, không có thông minh như vậy. Chỉ là tại rất nhiều đáp án bị bài trừ về sau, chỉ còn lại có một đáp án mà thôi. Nàng có thể đem mục tiêu khóa chặt đến lưu kế trên đầu đi, là vì tập hợp tuần tra ban đêm ngự sử đại phu, trung thư lệnh ba lực lượng, đều không thể tìm tới hữu hiệu manh mối. Ở đâu ra đập ăn mày mạnh như vậy? Như nàng cho mình nhắc nhở, có thể làm đến quá ít người. Mà tại những này người hiểm nghi bên trong, lưu kế lại quá mức nổi bật. Mà còn, có người so với ta càng thông minh. Người nào? Trung thư lệnh, ngự sử đại phu. Huynh lập tức khiếp sợ, nói, bọn họ cũng đoán được. Hẳn là. An Quốc công chúa phân tích nói, ta là tại ngươi điều tra 2 ngày sau đó mới xác định, trước mặt bọn họ điều tra 5 ngày, không thể nào là tại Đỗ Lao sau khi chết mới nghiêm túc. Đỗ Tử Minh thân phận tại nơi đó, cho dù không có chết, các nha môn cũng không có khả năng không dụng tâm. Kết quả sửng sốt không có tra ra một điểm manh mối. Hai người bọn họ hẳn là có chỗ hoài nghi, nhưng không dám dính vũng nước đục này, vừa bạn ngươi nhảy ra ngoài, bọn họ liền đem sống giao cho ngươi. Nếu quả thật tra được hoàng đế trên đầu, cùng hoàng đế đối bính người sẽ phải là ta, tác động đến không đến bọn họ trên đầu. Nếu như không tra được, đó cũng là ngươi làm việc bất lợi, bản cung không biết nhìn người, bọn họ cũng coi là tận tâm tận lực, không trách được bọn họ trên đầu. Hình. Nàng thế mới biết chính mình bên trên kế hoạch lớn, bị những lao hổ ly này tính toán rõ ràng. Thua thiệt nàng lúc ấy còn cảm thấy mình được đến rộng rãi tán thành đây, không nghĩ tới bọn họ đều chờ đợi nhìn nàng cho cười. Đáng ghét. Huynh triệt để mặt đỏ bừng bừng. Thua thiệt nàng còn tự xưng là mấy ngàn năm lão quái vật, trí tuệ vô song. Không nghĩ tới, trí tuệ không bằng An Quốc công chúa cũng coi như, liền tùy tiện đến hai cái lao hổ ly cũng có thể coi là kế nàng.